Chương 21, thời chi đồng chương 21, thời chi đồng ma vực, một cái kiếp trước tai họa về sau quật khởi tổ chức sát thủ. Biên lai tương truyền tổ chức này kỳ thật vô cùng cổ lão, sớm tại linh khí phục tô phía trước, thậm chí là càng xa xôi thời điểm liền đã tại Hoa Quốc đại địa bên trên hoạt động. Bọn họ có được một bộ độc lập lại hoàn chỉnh tu hành truyền thừa, đồng thời còn nắm giữ lấy ôm có khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, đồng thời trốn vào bóng tối quỷ dị kỹ năng. Hai cái này kỹ năng tồn tại, làm bọn hắn hoàn thành công tác có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Mà nhất làm cho người khó mà nắm lấy kỳ thật vẫn là bọn họ phong cách hành sự. Ngươi nói bọn họ là đứng đắn tổ chức a, bọn họ lại lấy tiếp đơn giết người chiến thắng sinh. Có thể ngươi nếu nói bọn họ là cái tà ác tổ chức a, tại yêu thú công thành thời điểm, bọn họ nhưng dù sao còn sẽ phái ra người đến cùng một chỗ chống cự. Sau đó chờ sau đó, đáng giết người vẫn là một cái đều không rơi xuống. Có người nói bọn họ đây là lo lắng cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, nhìn như là đang giúp đỡ, trên thực tế cũng bất quá là vì chính mình mà thôi. Nhưng cũng có người cho rằng, loạn thế bên trong ai không phải là vì sinh tồn. Ma vực có thể tại bước ngoặt nguy hiểm đứng ra, vậy đã nói rõ bọn họ ít nhất còn có nhân tính, được cứu ít nhất phải biết cảm ơn. Trên cơ bản chính là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Mà cái này cũng không thể nghi ngờ là làm cho ma vực thành vì cực kỳ thần bí tồn tại, không có ai biết bọn họ đến cùng là từ đâu xuất hiện, cũng không người nào biết bọn họ căn bản mục đích đến cùng là cái gì. Đương nhiên những lời này Đoạn Ngọc là không thể nào toàn bộ nói ra, hắn cũng chỉ là đơn giản miêu tả một cái ma vực cái này tồn tại. Nói như vậy cái này cả kiện sự tình liền là cái này ma vực dở trò quỷ. Trương Lôi đám người sau khi nghe xong đều kinh hãi. Hoa Quốc nội bộ vậy mà còn ẩn giấu đi như thế một tổ chức, mà bọn họ hiện nay lại một điểm tin tức đều không có nắm giữ. Cái này để bọn họ không nhịn được lưng một trận phát lạnh, cái này ma vực theo bọn hắn nghĩ chính là quả bom hẹn giờ đến a. Không được, chuyện này nhất định phải nhanh hồi báo cho tổng cục. Nhưng mà Đoạn Ngọc lại lắc đầu, không phải là bọn họ. Vì cái gì? Trương Lôi sững sờ, nhíu mày. Đoạn Ngọc giải thích nói, ma vực mặc dù là cái tổ chức sát thủ, thế nhưng theo ta được biết bên trong kỷ luật nghiêm minh, trừ nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, bọn họ sẽ không dư thừa động những người khác, càng sẽ không vọng tạo giết chóc. Bọn họ đối đãi phạm sai lầm thành viên là cực kỳ khắc nghiệt, tàn nhẫn, đại khái ngươi có thể tham khảo một chút đại tần luật pháp. Nếu có người phá hư quy củ, không chết chính là tàn. Nói đến đây hắn lại chỉ trên màn hình những cái kia người xem náo nhiệt, mà còn ngươi không có phát hiện sao? Nếu thật là bọn họ xuất thủ, vậy tại sao xung quanh những cái kia nhân nhất chút chuyện đều không có? Cái này căn bản liền không giống như là bọn họ phong cách hành sự, mà còn dù cho bất luận bọn họ quy củ, đối với những này sức chiến đấu liền năm đều không có người bình thường, bọn họ cũng căn bản khinh thường tại xuất thủ. Cái này hình như cũng có chút đạo lý, bất quá ngươi vì cái gì đối với bọn họ hiểu rõ như vậy? Trương Lôi hoài nghi nhìn đối phương. Không phải nói cổ lão mà thần bí sao? Vậy hắn làm sao đối với người ta nội bộ sự tình hiểu rõ như vậy? Đoạn Ngọc liếc hắn một cái, mặt không thay đổi nói, ngươi cũng không cần đoán mò, ta cùng bọn hắn từng quen biết, đã từng có một người mời qua ta gia nhập ma vực, chỉ bất quá ta cự tuyệt. Hắn là làm sao mà biết được? A, cái này nói đến nhưng là có ý tứ. Nhớ năm đó hắn đã từng mô phỏng theo qua ma vực thủ pháp giết người, giải quyết mấy đầu chó dữ. Kết quả về sau chuyện này bị ma vực biết phía sau, bọn họ trực tiếp phái một tên kim bài sát thủ truy sát hắn trọn vẹn 3 ngày. Mẹ nó có trời mới biết cái kia 3 ngày hắn là làm sao qua được. Một lần kia thật sự là kém chút liền gờ. Đến mức hắn cuối cùng là làm sao sống được. Liền muốn nói ma vực một quy củ khác. Phàm là bọn họ chỗ nhận nhiệm vụ, ám sát đối tượng phàm là vượt qua 3 lần ám sát thất bại, nhiệm vụ kia liền tính cuối cùng đều là thất bại. Từ đó về sau người này đơn bọn họ liền lại không tiếp. Mà tương đối hí kịch chính là, lần kia đối hắn ám sát thất bại phía sau, hắn cùng tên sát thủ kia lại có điểm không đánh nhau thì không quen biết luật điệu. Cái kia ngày cuối cùng bọn họ ngồi tại bức bỏ trên mái nhà Hàn Huyên thật lâu, cho đến cuối cùng trước khi ly biệt, đối phương đối hắn phát ra mời. Ân, lúc ấy hắn chỉ thiếu một chút xíu liền động tâm. Cho nên à, các ngươi liền vui mừng à, vui mừng ta là thời đại mới năm tốt thanh niên, là cái phú quý không dâm, nghèo hèn không rời hảo tiểu tử. Đoạn Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Lôi một cái. Cái sau nghe vậy khỏe mặt giật một cái, đừng nói, cái này thật đúng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nếu không liền lấy tiểu tử này sức chiến đấu, nếu thật là đối mặt thật đúng là cái phiền phải lớn. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn có một tia cảm giác cấp bách. Ma đản, trở về nhất định phải lại thúc giục tổng cục bên kia, nhân tài như vậy nhất định phải lay đến trong bát của mình đến a. Một lát sau bọn họ cuối cùng đi tới nơi khởi nguồn. Lúc này mảnh này quảng trường cơ hồ bị phong hơn phân nửa, bên ngoài còn có không ít lưu lại xem náo nhiệt. Sự thật chứng minh, người bản chất không vẹn vẹn chỉ có máy lập lại, còn có xem náo nhiệt. Đoạn Ngọc sau khi xuống xe chuyện thứ nhất liền là dựa theo trong trí nhớ cảnh tượng, tìm tới trong video cái kia ma vực thành viên phía trước chỗ đứng. Hắn đồng dạng đứng ở chỗ này, khắp nơi xem nhìn một cái. Rất đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì. Không có thần thức, cũng không có tinh thần hệ giác tỉnh giả hỗ trợ, cái này có thể khó trị nếu là có cái nhớ lại thời gian kỹ năng liền tốt, dạng này hắn liền có thể nhìn xem mới vừa cương đến cùng đều phát sinh thứ gì. Yên lặng thở dài, nhưng trong lòng dâng lên vô hạn khát vọng. Mà cứ như vậy trong lúc vô tình, trong đầu dần dần thay đổi đến một mảnh thanh minh, một tia minh ngộ từ đáy lòng chậm chậm bốc lên. Đột nhiên hắn cảm giác phảng phất bắt lấy cái gì, nhưng lại luôn có loại như có như không mông lung cảm giác, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cả người bắt đầu trầm tĩnh lại, chậm rãi hắn vậy mà tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Một vài bức ký ức hình ảnh dần dần hiện lên, hắn phảng phất đưa thân vào một đầu ký ức trường hà bên trên. Từ nhỏ đến lớn, kiếp trước kiếp này, hắn trải qua tất cả, từng màn, từng kiện, đều như là phim ảnh đồng dạng không ngừng ở trước mắt hiện lên. Mà khi hắn lại mở mắt ra thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, hắn nhìn thấy trên bầu trời chim nhỏ duy trì dương cánh động tác, không tại bay cao, hắn nhìn thấy người đi trên đường mở ra bước chân ngừng giữa không trung, không tiến thêm nữa, hắn nhìn thấy Trương Lôi tại lén lút đào cất mũi. A, cái này liền không nói, quá buồn nôn. Mà cùng lúc đó trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ linh kỹ, thời chi đồng. Đinh. Kinh nghiệm 1000. Điểm kỹ năng 1. Thời chi đồng, hiệu quả 1, có thể hồi tưởng 5 trong phạm vi 10 thước gần 1 giờ tất cả cảnh tượng, hiệu quả 2, cùng người đối mặt, có thể khiến người khác rơi vào ký ức trường hà không cách nào tự kiềm chế, hiệu quả 3, có thể đem trí nhớ của mình thông qua vật chất tồn trữ, từ đó truyền lại cho người khác. Đoàn Ngọc nhìn xem kỹ năng giới thiệu văn tắt, miệng há lao đại. 3 cái hiệu quả. Một cái tự ngộ linh kỹ 3 cái hiệu quả. Mà còn một cái so một cái bờ UG. Cái này. Đây quả thật là hắn không khắc kim liền có thể nắm giữ. Hệ thống, ngươi lặng lẽ nói cho ta, ngươi có phải hay không mở tu trình? Đoạn Ngọc có thể quá hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái này kỹ năng mới. Hắn theo đáy lòng cảm ngộ, giơ tay lên nhẹ nhàng gạch một cái. Tất cả đồ vật giống như là bị nhấn xuống rút lui chốt, xung quanh tình cảnh nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ là theo tình cảnh nhớ lại, hắn linh lực trong cơ thể cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Tại nhớ lại đến nửa giờ thời điểm, hắn linh lực trong cơ thể liền đã tiêu hao 50%. Hiển nhiên nhớ lại một giờ cũng chỉ là một cái hắn hiện tại mức cực hạn có thể chịu đựng giá trị. Thật nhớ lại đến một giờ hắn cũng liền không sai biệt lắm bị echo, nhiều lắm là liền có thể nhìn một chút, cái dám dùng đều không có. Hắn không còn dám mục đích, trực tiếp đem thời gian quay lại đến 40 phút phía trước. Cuối cùng, hắn nhìn thấy người kia. Bọn họ ở giữa khoảng cách không đến 5 cm, gần như muốn dính vào cùng nhau. Bất quá hắn hiện tại không tâm tư đi nhìn đối phương tấm kia mặt đen. Hắn quay người lui lại một bước, cùng người kia thân hình chồng vào nhau, theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Lập tức ánh mắt của hắn ngưng lại. Đây là chương 22, kịch tấu chương 22, kịch tấu Trương Lôi cùng Tiên Lang bọn họ ngay tại thăm dò hiện trường. Tính toán tìm ra manh mối gì, nhưng nhìn một vòng, lại liền sợi lông đều không có phát hiện. Trương Lôi nâng cái chán đầu, trở về lập tức nhận người. Không có tinh thần hệ giác tỉnh sát thực tại quá thống khổ. Thiên Lang cùng một cái khác muội tử hai tay hai chân tán thành, rất khó khăn. Trước đây còn không có cái này loại cảm giác, thế nhưng thật đến chính mình tiếp xúc loại này sự kiện, bọn họ mới biết được tinh thần hệ không thể thiếu tính. Ông, liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một trận bàng bạc linh lực ba động, bọn họ đột nhiên nhìn sang. Sau đó liền thấy Đoạn Ngọc nhắm mắt lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn cái này là thế nào, lời nói còn chưa lên tiếng xong, cái kia đôi mắt của thiếu niên phút chốc mở ra, theo hai lau thuần ánh sáng trắng hoa nở rộ, cả phiến thiên địa phảng phất đều mất đi sát thái. Trong chốc lát bọn họ tinh thần nhoáng một cái, một giây sau bọn họ phảng phất đưa thân vào một dòng sông dài bên trên, mà tại trong nước sông, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy những cái kia trước kia cao hứng cùng những cái kia dằn xuống đáy lòng, cực kỳ bi ai muốn lãng quên ký ức. Một cái chi uy, khoảnh khắc trầm luân. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, làm bọn họ ý thức một lần nữa trở về thời điểm, lại phát hiện lẫn nhau sớm đã lệ rơi đầy mặt. Bọn họ đội vàng quay đầu đi chỉnh sửa lại một chút chính mình dung nhan. Ha ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Trương Lôi lúng túng nói. Lưu Lang ngược cười, a đúng đúng đúng. Nữ đội viên, ân. Trời trong gió nhẹ. Sau đó ngay sau đó chàng diện liền lâm vào một trận trầm mặc. Không cho nói đi ra. Ít ba. Đột nhiên ba người chăm miệng một lời nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên Trương Lôi cười ra tiếng. Ngay sau đó Lưu Lang cùng tên kia nữ đội viên cũng đều lần lượt cười. Đúng, chúng ta có phải là quên người nữ đội viên nói. Trương Lôi cùng Lưu Lang sắc mặt khẽ giật mình, đội vàng hướng phía trước nhìn. Sau đó bọn họ liền thấy người nào đó sắc mặt trắng bệnh, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, cánh tay run rẩy nâng lên, đối với bọn họ hô, cứu, bảo vệ, xe. Nói xong liền cánh tay vừa rơi xuống, nghiêng đầu một cái. Ngất đi. Ba người sửng sốt một chút, có chút ngộng. Này làm sao một lời không hợp còn nằm đâu. Đậu phộng, nhanh cứu người. Trương Lôi trước hết nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng bọc tới. Hai người khác cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đợi đến màu đen xe thương vụ thần tốc rời đi về sau, hiện trường lại lần nữa khôi phục đến phía trước rằng co trạng thái. Sự tình không có đạt được giải quyết, người xem náo nhiệt dần dần tàn đi, các nhân viên cảnh sát cũng đều lần lượt thay phiên đi ăn cơm. Mà liên tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ, kiến trúc trong bóng tối chậm rãi lộ ra nửa người, đầu đội mũ trùm, gương mặt bị không có lỗ mặt nạ màu đen bao phủ. Hắn có chút túi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chốc lát hắn lại lần nữa dung nhập bóng tối, chẳng biết đi đâu. Khu khu cụ trong phòng bệnh, Đoạn Ngọc chậm rãi mở to mắt, làm hắn ánh mắt vừa vặn khôi phục rõ ràng, một gương mặt to đĩa chợt xuất hiện ở trước mắt. Người đã tỉnh. Cắt. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, kém chút không có ngất đi. Ta chắc. Ngươi muốn chết à ngươi, ngươi có biết hay không người dọa người hù chết người. A ôi, còn có sức lực mắng chửi người, xem ra là không có việc lớn gì. Trương Lôi đứng thẳng người, nét miệng cười cười. Đoạn Ngọc thuận thuật khí, chật vật ngồi dậy. Lúc này bởi vì linh lực tiêu hao mà đưa đến cảm giác bất lực, vẫn cứ tràn ngập toàn thân cao thấp, bất quá so sánh với ban đầu vậy sẽ khẳng định là đã khá nhiều. Ngươi đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Làm sao em đẹp sẽ tiêu hao nghiêm trọng như vậy? Trương Lôi trong lòng hiếu kỳ gấp, tốt cực kỳ phía trước nhìn thấy đầu kia ký ức Trường Hà, vật kia thực sự là quá kinh khủng. Mặc dù cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, thế nhưng loại kia không cách nào thoát khốn, tại mọi thời khắc chịu ký ức tàn phá cảm giác. Hắn đời này đều không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cũng không có gì, cũng liền tùy tiện đốn ngộ một cái, ngộ đến một cái linh kỹ mà thôi. Đoạn Ngọc đứng bay, hời hợt nói. A, nguyên lai là đốn ngộ A. Ân. Đột nhiên Trương Đại Pháo biểu lộ cứng đờ, trong mắt trợn thật lớn. Ngưng lại, đốn ngộ linh kỹ, ngươi đột phá. Đoạn Ngọc nhìn xem hắn hỏi, ai nói với ngươi chỉ có đột phá thời điểm mới có thể lĩnh ngộ linh kỹ? Trương Lôi sững sờ, không phải như vậy sao? Lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức, chính là như vậy a, cái này không có vấn đề a. Ách, cái này Đoạn Ngọc đột nhiên nói không ra lời, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, tự ngộ linh kỹ cái thuyết pháp này hiện tại có lẽ vẫn còn nghiên cứu cùng chứng thực giai đoạn, còn cũng không có đối ngoại công khai. Vậy hắn đây là kịch thấu a? Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi đơn giản phổ cập khoa học một cái đi. Tất nhiên đều đã kịch thấu, vậy liền dứt khoát vỏ mẹ phá. Khu cụ là thuận nước đẩy thuyền, lấy tiến làm lùi. Hắn hơi xử trí tìm từ, sau đó nói, linh kỹ bản chất kỳ thật chính là dị năng một loại cô voi tính thể hiện. Giác tỉnh giả tại đột phá cảnh giới lúc có khả năng giác tỉnh linh kỹ, là vì hắn đối với chính mình dị năng nhận biết đã đạt đến nhất định cấp độ, biểu lộ cảm xúc, liền mà linh kỹ tự thành. Mà đột phá đại cảnh giới thời điểm cảm ngộ lực là đến gần vô hạn kéo căng trạng thái, cho nên tất nhiên sẽ lĩnh ngộ linh kỹ. Vân 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 vân, lúc này Trương Lôi đột nhiên đánh gãy, ta có thể ghi chép cái âm sao? Đoạn Ngọc ngẫm nghĩ một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu, có thể. Dù sao đều đã dạng này, dù cho không ghi âm, cái này ngu ngơ sau khi trở về cũng tất nhiên sẽ báo cáo, đến lúc đó tám thành còn sẽ có người khác tới phiền phức chính mình. Cho nên ghi chép không ghi âm có trên lại sao? Ngài tiếp tục. Trương Lôi đem ăn cơm bàn nhỏ chi, đưa điện thoại thả ở phía trên sau đó cung kính nói một câu. Tình cảnh này để Trương Lôi phản phất lập tức liền trở về thời trung học, phản phát hiện đang ngồi ở trước mặt chính là chủ nhiệm khóa lao sư đồng dạng, thế cho nên đều không có ý thức được chính mình dùng tới tính xương. Đoạn Ngọc thấy thế có thể vui như điên, nghĩ không ra hắn Đoạn Màn Màn cũng có bị người xem như là lao sư một ngày. Nếu không phải hắn hiện tại yếu ớt không được, hắn cao thấp đến đứng lên xin sẽ thắt lưng. Hắng giọng một cái đầu nhỏ có chút nâng lên, lại tiếp tục nói, đối với linh kỹ thuyết pháp kỳ thật vẫn luôn có tranh luận. Có người nói linh kỹ chỉ là chủ quan tồn tại, bởi vì mọi người cần cho nên mới được sáng tạo, liền như là binh khí đồng dạng. Cũng có người nói, linh kỹ là khách quan tồn tại, nó vốn là tồn tại ở thế gian này quy tắc bên trong, vô luận ngươi được đến hay không nó đều tại nơi đó. Nhưng còn có người cảm thấy, linh kỹ nó đã là chủ quan tồn tại, đồng thời cũng là khách quan tồn tại. Linh kỹ vốn là tồn tại ở quy tắc bên trong, chỉ bất quá cần chính ngươi đi khai quật. Nhưng cái này khai quật quá trình cũng chia làm chủ động cùng bị động, đột phá cảnh giới lĩnh ngộ đến linh kỹ đây là bị động khai quật, mà thông qua chính mình suy nghĩ, tổng kết, bền bỉ cố gắng khám phá ra linh kỹ làm chủ động khai quật. Mặc dù thoạt nhìn đều tại quy tắc bên trong, thế nhưng bản chất nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là nhẫn nhục chịu đựng, một cái là chủ động xuất kích. Cũng bởi vậy, chúng ta có thể đem linh kỹ chia làm hai loại hình thức, một loại kêu linh kỹ hình quy tắc, một loại khác kêu linh kỹ hình tự ngộ. Ta vừa vặn ngộ hiểu linh kỹ, liền thuộc về cái sau. Đương nhiên linh kỹ hình tự ngộ thu hoạch được tương đối khó, mà tự thân tư chất cũng là cần muốn cân nhắc nhân tố chủ yếu, tư chất người càng tốt hơn càng dễ dàng đốn ngộ. Đoạn Ngọc theo bên cạnh một bên trên tủ đầu giường cầm lấy chén đổ nước bọt. Cho nên, đều nghe rõ sao? Ba người nghe vậy liên tục gật đầu. Cái gì? Tại sao là ba người? À, liền vừa rồi tại hắn nói chính này, Trương Hàm Hàm nghe đến chính này thời điểm, Lưu Lang cùng cái kia nữ đội viên cũng đi đến. Sau đó hai người cũng liền theo cọ nửa tiết khóa. Hắn còn suy nghĩ bằng không muốn thu điểm học phí gì đó, dù sao hắn hiện tại có thể là cái bệnh nhân tới. Hôm nay, thụ giáo. Trương Lôi thu hồi điện thoại, đứng dậy trực tiếp chính là một cái 90 độ không lưng, hai người khác thấy thế cũng theo đó cùng một chỗ động tác. Đoạn Ngọc hơi sững sờ, lập tức quay đầu sang chỗ khác xua tay, đi, cái này vốn là cũng không phải đại sự gì, dù cho hôm nay ta không nói, các ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ biết. Có thể Trương Lôi còn muốn nói điều gì, thế nhưng Đoạn Ngọc không có cho hắn cơ hội, Nhàn Thiên Nhi nói chuyện thiếu xong, chúng ta liền đến trò chuyện điểm chính sự a. Hắn nhìn hướng ba người, chuyện lần này ta không sai biệt lắm đã hiểu rõ một chút, đồng thời ta đại khái có thể xác định, lần này sự kiện cũng không phải là người làm. Chương 23, Hạch Thiện chương 23, Hạch Thiện ba người nghe vậy nhìn nhau một cái. Bọn họ đồng thời không nghi ngờ Đoạn Ngọc phán đoán. Trên thực tế bọn họ cũng biết phía trước Đoạn Ngọc khẳng định là đã làm những gì, cái này mới cho ra kết luận, bằng không hiện tại cũng không đến mức nằm ở chỗ này. Chỉ là cũng không phải là cố ý lời nói, đó chính là dị thú làm. Cái kia bây giờ tình thế nhưng là xa so với trong tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Phía trước có ma vực thần bí sát thủ, phía sau lại có thần bí dị thú. T. Ba người không khỏi đầu đau. Cái này thành phố Thạch Môn làm sao lại cùng vấn đề đắp giống như? Ta hiện tại lập tức liên hệ trong cục, để tất cả chưa nhận nhiệm vụ nhân viên cảnh sát toàn thể xuất động. Nói xong Trương Lôi liền lấy điện thoại ra muốn đi ra ngoài. Nhưng mà Đoạn Ngọc lại gọi hắn lại, vô dụng. Trương Lôi dừng chân lại nhìn qua, cái trước tiếp tục nói, những tên kia đều có ẩn nấp thân hình kỹ năng, tùy tiện trốn tại cái địa phương miêu, ngươi liền tính lại kêu mấy trăm người nên tìm không được cũng vẫn là tìm không được. Trừ phi ngươi có thể tìm đến mấy trăm tinh thần hệ giác tỉnh giả, hoặc là một cái A cấp tinh thần hệ giác tỉnh giả cũng được. Trương Lôi mặt mo quấn bách, toàn bộ cục 749 cộng lại đều không có mấy trăm tinh thần hệ giác tỉnh giả, ta đi đâu cho người trộm người đi. Đến mức A cấp tinh thần hệ vậy liền càng không khả năng, không nói đến trong cục có hay không, cho dù có lấy hắn cấp bậc, đó là hắn có thể tiếp xúc đến người sao. Cái kia cũng không thể cứ làm như vậy hao tổn A. Đoạn Ngọc lông mày dương lên, ai nói với ngươi muốn làm hao tổn? Vậy ngươi không phải liền là ý tứ này sao? Sách, ý của ta là, ngươi đừng đội để cho người, hiện tại liền tính kêu đến cũng vô dụng, ô ương lại cho người khác hù dọa. Đoạn Ngọc chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói. Vậy ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra A. Trương Lôi trừng mắt to như chuông đồng nhìn xem hắn, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phía trước những cái kia xảy ra vấn đề người tại bệnh viện nào? Đều tại bệnh viện này, bên cạnh liền có ba cái. Trương Lôi giơ ngón tay cái lên chỉ tường. Với bạn, trước qua đi xem bọn họ một chút. Đoạn Ngọc vén chăn lên, sau đó trực tiếp rút ra trên mu bàn tay kim tiêm, vội vàng hướng bên cạnh phòng bệnh chạy đi. Ba người cũng vội vàng đi theo. Bên cạnh phòng bệnh, ba tên người bệnh ánh mắt đờ đẫn, nháy mắt một cái không nháy mắt, giống như con rối đồng dạng thẳng tắp nằm tại trên giường bệnh, xung quanh vây quanh một đại ba người nhà, từng cái cực kỳ bi thương, lệ rơi đầy mặt, tràn diện mười phần ồn ào. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất bệnh ngoài phòng kỳ thật còn vây một nhóm lớn ký giả, nhưng cuối cùng đều bị bệnh viện bảo an cho mời đi ra, cái này mới yên tĩnh trở lại, bằng không hiện tại không chừng vẫn là ô hỏng bét một mảnh. Ô ô ô, đây rốt cuộc là thế nào a? Rõ ràng buổi sáng đi ra thời điểm tất cả đều còn rất tốt ba, ngươi nhìn ta là Mai Mai à, bà bác sĩ đâu? Bác sĩ đều đi đâu rồi? Vì cái gì đến bây giờ còn không có phương án giải quyết? Ai, bác sĩ ở chỗ này đây, đến phiền phức nhường một chút ta. Một vị táo bạo người nhà vừa bận giống xong, phía sau liền truyền đến một đạo thanh thúy tiếng đáp lại, sau đó ngay sau đó một người mặc quần áo bệnh nhân, mang theo lễ sách che đậy thanh niên liền lẩm bẩm ương từ trong đám người ép ra ngoài. Thanh niên nhìn xem mọi người, khẽ mỉm cười, rất xin lỗi để chư vị đợi lâu. Các ngươi tốt, ta chính là lần này ba vị bệnh tật y sĩ trưởng đầu lập bạn, các ngươi gọi ta bác sĩ đậu là được rồi. Người nhà bọn họ kinh ngạc nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút trên người hắn quần áo bệnh nhân. Trong lúc nhất thời có chút mà bị. Thanh niên thấy thế, cười khổ một tiếng, hôm nay bệnh viện người bệnh thực tế quá nhiều. Bệnh viện nhân thủ không đủ, liền thay phiên nghỉ ngơi bác sĩ đều đã gọi trở về, cái này không, liền ta cái này bệnh nhân đều không buông tha, chính là bị kéo dậy làm việc hắn cái này vừa nói, người nhà bọn họ ngược lại là tin mấy phần. Hôm nay bệnh viện người bệnh sắt thực so thường ngày nhiều rất nhiều, vừa vặn xử lý thủ tục thời điểm bọn họ liền đã linh giao qua. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bọn họ không thể không tin, dù sao người này còn tại nằm trên giường bệnh đâu, trong lòng bọn họ gấp gáp à. Bọn họ không quản người này đến cùng phải hay không bác sĩ, chỉ cần có thể cứu bọn hắn thân nhân mệnh, chính là bác sĩ thú y bọn họ cũng nhận. Đầu đại phu, ngươi có thể nhất định muốn cứu lấy chúng ta ra lão la à. Bác sĩ, ngài chỉ cần có thể để phụ thân ta tỉnh táo lại, vô luận tốn bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý. Không sai bác sĩ đâu, liền làm phiền ngài. Đầu lập vạn trịnh trọng gật đầu. Mời chư vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực trị liệu người bệnh. Nhưng đầu tiên còn làm phiền chư vị có thể đi ra chờ đợi một lát, chúng ta cần đối bệnh người thân thể tình hình tiến hành một cái kiểm tra chư vị, mời đi. Cửa ra vào hai tên mặc quần áo đen trắng hán, như đồng môn thần đồng dạng, đưa tay làm ra tư thế xin mời. Nguyên bản đều đã đồng ý người nhà bọn họ thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút không chắc chắn. Đây quả thật là bệnh viện sao? Loại này xã hội đen giao dịch ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Mọi người lại lần nữa nhìn hướng đầu bác sĩ, cái sau vội vàng trấn an, mời chư vị yên tâm. Mặc dù bọn họ thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng tục ngữ nói người không thể xem bề ngoài a. Xin tin tưởng ta, chúng ta là chuyên nghiệp. Theo sát lấy cửa ra vào hai cái kia hán tử vì để cho chính mình thoạt nhìn càng hiền lành một chút, miệng rộng một phát, lộ ra miệng đầy răng trắng. Người nhà bọn họ, cầu hai vị đừng cười, các ngươi nụ cười này, chúng ta trong lòng càng luống cuống. Quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Hay thiện. Cuối cùng người nhà bọn họ vẫn là tại hai người thân thiết mời mọc đi ra phòng bệnh. Mà mới vừa ra tới, chờ cửa phòng bệnh đóng kỹ phía sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai bên ngoài còn có một cái giữ cửa. Một cái đồng dạng mặc quần áo đen, tướng mạo coi như xinh đẹp, thế nhưng khí chất vô cùng lạnh lạnh nữ nhân, hai tay vòng cánh tay đứng lặng ở trước cửa. "Chư vị, mời im lặng." Âm thanh có chút khàn khàn, đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ một thoáng tất cả mọi người cảm giác trái tim chầm xuống, liền liền hô hấp cũng không quá dám dùng lớn sức lực. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời tất cả mọi người theo bản năng cách xa cửa ra vào. Phòng bệnh bên trong, đầu bác sĩ lấy xuống khẩu trang, lộ ra phía sau tấm kia ngây thơ còn chưa hoàn toàn loại bỏ, còn có chút mặt mũi tái nhợt. Đây không phải là Đoạn Ngọc thì là ai đâu? Hắn quay đầu đối Trương Lôi cùng Lưu Lang dặn dò, đem cửa sổ nhìn kỹ, đừng để người tới quấy rầy ta. Hai người gật đầu, mặc dù còn không biết cái này tiểu tử muốn làm cái gì, thế nhưng trải qua đoạn thời gian này ở chung, bọn họ từ đấy lòng nguyện ý tin tưởng cái này so với bọn họ nhỏ rất nhiều. Tiểu cao thủ. Đoạn Ngọc một lần nữa đem ánh mắt đặt ở người bệnh trên thân, trong lòng yên lặng thì thầm, hệ thống, đống sát chi nhãn. Là, cái này từ lĩnh ngộ được hiện tại, cũng chỉ dám định qua một chi bút chỉ bấm hệ thống chuyên môn kỹ năng, cuối cùng nên đón nó chân chính thủ tú. Cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không. Nói xong cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên nổi lên màu vàng mờ mịt, tại trong tầm mắt của hắn, trên giường bệnh người bệnh trạng thái cũng theo đó phát sinh chuyển biến. Trong mắt hắn, ba người này trên thân đều tràn ngập nhàn nhạt hắc khí. Đinh. Đến từ một cái kỳ dị tồn tại ác ngộng lực lượng. Đinh. Thông báo hạn thời gian nhiệm vụ, tìm tới kỳ dị tồn tại. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 3000. Thần bí bảo dương 1. Có thể hay không khóa chặt nơi phát ra. Đinh. Có hay không thanh toán 100 hệ thống tệ mở ra hướng dẫn định vị công năng. Đoạn Ngọc sắc mặt vui mừng, mở ra. Đinh. Đã thanh toán 100 hệ thống tệ mở ra hướng dẫn định vị công năng. Trước mắt lập tức xuất hiện một cái địa đồ còn, đồng thời trên mặt đất còn xuất hiện từng cái màu vàng trái bóng chỉ dẫn hắn. Đinh. Chúc ngài lữ đồ vui sướng. Đoạn Ngọc hơi nhếch khóe môi lên. Tìm tới ngươi rồi. Chương 24, đùa ngươi chơi chương 24, đùa ngươi chơi không bao lâu Đoạn Ngọc liền từ phòng bệnh bên trong đi ra. Người nhà bọn họ đồng loạt xông tới, thế nhưng trở ngại hắn đứng bên người cái kia ba vị, không dám tới gần quá. Bác sĩ đâu, thế nào? Đoạn Ngọc đè lên hai tay, trấn an nói, đại gia yên tâm, chúng ta đã hơi có một chút mặt mày. Hiện tại chúng ta muốn đi đàm phán một cái cụ thể chẩn đoán điều trị phương án, mời mọi người lại cho chúng ta một chút thời gian, chờ một lát. Nói xong liền mang theo ba người đi ra ngoài. Vô luận là xuất phát từ nóng đội, vẫn là xuất phát từ đối ba người kia e ngại, người nhà bọn họ rất tự nhiên liền nhường ra một con đường. Ba người vội vã chạy đến bãi đỗ xe, Đoàn Ngọc thậm chí liền y phục đều không đổi, liền vội vã lên xe, đối nữ đội viên nói, ta nói thế nào ngươi liền làm sao mở, minh bạch chưa? Minh bạch. Nữ đội viên gật đầu. Chúng ta đến cùng muốn đi làm cái gì? Lưu Lang nhịn không được hỏi. Đoàn Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi lưng một cái, tìm kẻ đầu sọ thôi, chẳng lẽ đi tản bộ à? Trương Lôi cùng Lưu Lang nhìn nhau một cái, không có lại nói tiếp. Không có cách, căn bản không hiểu rõ người này đến cùng đã làm những gì, tất nhiên không hiểu rõ, vậy liền đi theo liền tốt, dù sao không sớm thì muộn sẽ chân tướng rõ ràng. Xe thương vụ khởi động, thần tốc chạy đi bệnh viện. Bên kia, trong bệnh viện liền tại bọn hắn bốn người vừa đi, một tên tóc hoa dâm lão đại phu mang theo một nhóm người vội vàng hướng về phòng bệnh chạy đến. Ba cái kia bệnh nhân liền tại bên trong, tình huống cùng mấy người khác cơ bản nhất trí. Lão đại phu nhẹ gật đầu, theo người bên cạnh đẩy ra cửa phòng bệnh, một đám người đi vào. Trong phòng bệnh người nhà bọn họ nghe đến âm thanh quay đầu xem xét, khi thấy một sóng lớn bác sĩ đi tới phía sau, còn tưởng rằng là có kết quả, trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian xuống tới. Bác sĩ, có phải là đã thương lượng ra phương pháp giải quyết? Một đám bác sĩ sửng sốt một chút, luôn cảm giác hình như có chỗ nào không thích hợp. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này một tên họ là trung niên bác sĩ chủ động đứng dậy, trấn an đồng thời hướng người nhà bọn họ giới thiệu bên cạnh vị này lão đại phu, xin chư vị an tâm chớ vội, vị này là viện ta khoa thần kinh hát chủ nhiệm, toàn bộ ký tỉnh tốt nhất thần ngoại chuyên gia, có hắn tại tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Mời mọi người trước nhường một chút, để chúng ta trước tìm hiểu một chút người bệnh tình huống. Không phải ngươi chờ chút. Bác sĩ đầu không phải mới vừa vặn kiểm tra qua sao, các ngươi còn kiểm tra cái gì? Có vị người nhà nhíu mày hỏi. Một đám bác sĩ hơi sững sờ, bác sĩ La càng là một mặt mờ mịt, hoài nghi nói, bác sĩ đầu. Cái gì bác sĩ đầu, lúc nào làm kiểm tra? Liên vui bạn. Chính là mọc lên bệnh, ở viện bị các ngươi kéo dậy xem bệnh cái kia đầu lập vạn bác sĩ đầu à. Thật cao gầy gò, thoạt nhìn mi thanh mục tú, rất trẻ. Bác sĩ La lập tức bối rối. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chúng ta đây là chính quy bệnh viện, cũng không phải là ổ thổ phỉ. Húng chi lại không phải là không có mặt khác đại phu, thế nào sẽ nhân ra mọc lên bệnh bác sĩ cứng rắn kéo dậy xem bệnh a? Mà còn mấu chốt nhất là, bệnh viện chúng ta hiếu tính đầu bác sĩ sao? Hắc chủ nhiệm liếc nhìn bác sĩ La hỏi, chuyện gì xảy ra? Bác sĩ La cười khổ, ta cũng không có hiểu rõ a các loại. Đầu lập vạn danh tự này lúc này bên cạnh một cái tuổi trẻ bác sĩ bỗng nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Ngươi biết người này? Bác sĩ La hai mắt tỏa sáng. Không quen biết. Tuổi trẻ bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ La lập tức giận trợn nhìn hắn một cái, không quen biết người giật mình làm cái gì. Tuổi trẻ bác sĩ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, ngạch, kỳ thật ta chính là cảm thấy danh tự này thật có ý tứ. Đầu lập vạn. Đùa người chơi. Ha ha, danh tự này rất muốn ăn đòn. Chỉnh cái phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh trở lại, trong đầu mọi người bên trên đều phảng phất có một đạo kinh lôi đánh xuống, đánh cho bọn họ cái này gọi một cái kinh ngạc. Mà nhất sụp đổ đương nhiên vẫn là những người bị bệnh này người nhà. Mẹ nó tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh thuộc về là. Bệnh viện bên này phát giác được không đúng lại lập tức phái người đi phòng quan sát. Kết quả giám sát điều ra đến xem xét, mọi người lại lần nữa trầm mặt xuống. Bởi vì có người nhận ra Trương Lôi bọn họ. Phía trước Trương Lôi đưa Đoạn Ngọc tới thời điểm, thuận tiện cùng bọn họ hiểu rõ một chút người bệnh tình huống, cho nên bọn họ biết vị này chính là ngành đặc biệt, mà còn chuyên môn phụ trách vụ án này. Vậy chúng ta còn báo cảnh sát sao? Có người yếu ớt hỏi một câu. Bác sĩ La chừng đối phương một cái, ngươi cứ nói đi. Mẹ nói nhân ra liền là cảnh sát, chính là chuyên môn đến giải quyết vấn đề, cái này còn báo cái truy cảnh a báo, đứa nhỏ này làm sao như thế thiếu thông minh đâu. Hắn đu đoán nhìn xem giám sát, trong lòng cũng xác thực là buồn bực. Các ngươi mẹ nó tra án liền tra án thôi, các ngươi chỉ cần nói chúng ta có thể không phối hợp sao? Chính những này yêu thiêu thân làm cái gì? Làm hại bọn họ một hồi còn phải tốn sức cùng người nhà bệnh nhân giải thích. Mà giống nhau nghi hoặc cũng đồng thời quanh quẩn tại Trương Lôi trong lòng bọn họ. Nói thật bọn họ cũng không có nghĩ rõ ràng, vừa vặn vì cái gì nhất định muốn ồn ào cái kia mới ra, nếu như không muốn để cho người khác nhìn thấy quá trình lời nói, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thân phận không phải càng đơn giản sao? Đoạn Ngọc liếc bọn họ một cái, tựa hồ đoán được bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cười cười, các ngươi có phải hay không muốn biết, ta vì cái gì muốn ồn ào vừa vặn cái kia mới ra? Trương Lôi cùng Lưu Lang nhẹ gật đầu. Không hiểu liền hỏi nha. Cái này lại không có mất mặt gì. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, mục đích ta làm như vậy kỳ thật cũng là bởi vì hai người thân thể hơi nghiêng về phía trước đầy mặt chờ mong cùng tò mò, phía trước chính đang lái xe nữ đội viên thân thể hướng về sau dán, cũng dựng lên lốt hai. Đoàn Ngọc thấy thế đột nhiên cười giả dối, đương nhiên là bởi vì chơi vui a. Ha ha. Ba người biểu lộ nháy mắt cứng đờ, xe đều đi theo lung lay một cái. Trong xe yên tĩnh một cái trước mắt. Về sau Trương Lôi mới cường kéo khỏe miệng hỏi, liền. Liền cái này. Đoàn Ngọc giang tay ra, đầu lập bạn. Đùa ngươi chơi, cái này rất có ý tứ không phải sao? Ha ha, đối. Có ý tứ. Ừ, quá tuyệt. Ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. Ba người giật giật khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười phủi tay. Một hồi tưởng lại bọn họ vừa vặn giống như ngu ngơ đồng dạng biểu hiện, bọn họ hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong xe lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bọn họ cũng không dám lại cùng Đoạn Ngọc nói chuyện, bằng không bọn họ sợ sẽ nhịn không được nghĩ đao cái này dành con. Mà đương sự người Đoạn Ngọc lại vui vẻ, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Mà đúng lúc này, xe đột nhiên thắng gấp, ba người đột nhiên nhoáng một cái. Chuyện gì xảy ra? Trương Lôi lớn tiếng hỏi thăm tình huống. Có cái lao nhân đột nhiên xuất hiện tại giữa đường quốc lộ nữ đội viên cao mày. Ôi a, đây là gặp gỡ người giả bị đụng mà. Đoạn Ngọc lông mày dương lên, có chút hăng hái nói, cái này thật đúng là đại cô nương ngồi kiệu hoa, lần đầu à. Xe cảnh sát cũng dám ngăn, có ý tứ có ý tứ. Nói xong hắn mở dây an toàn liền hướng xuống đi. Trương Lôi bọn họ mặt tâm trầm, cũng đi theo. Đừng nói Đoạn Ngọc, bọn họ cái này mẹ nó cũng là lần đầu. Chương 25, kinh hỉ chương 25, kinh hỉ mới vừa xuống xe bọn họ liền nghe đến phía trước lao phu nhân tiếng kêu rên. Ai ôi, thật xin lỗi, nãi nãi ngài. Ngài không có sao chứ? Đoạn Ngọc từ trên xe bước xuống phía sau, nhỏ chạy tới, khuôn mặt tái nhợt tăng thêm thất kinh biểu lộ, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm thấy đứa nhỏ này xác định dọa thẳm rồi. Lão phu nhân có chút suy yếu, tội nghiệp nhìn xem hắn, hài tử, ngươi nhìn ta như vậy, giống như là không có chuyện gì sao? Cái kia, vậy làm sao bây giờ, ta đưa ngài đi bệnh viện a. Mắt thấy tiểu hài đều muốn gấp khóc, lão phu nhân trong lòng vui mừng. Nàng có thể rất ưa thích loại này tính tình mềm tiểu hài, đều tránh khỏi nàng khóc lóc om sòm la lộn. Không cần không cần, ngươi nhìn ta cái này cũng không tiện động, nếu không ngươi đem tiền cho ta, chúng ta chở mình đi bệnh viện nhìn xem là được rồi. Cái này, như vậy không tốt đâu. Đoạn Ngọc túi đầu chết ử, một bộ cũng nhanh muốn bị thuyết phục bộ dạng. Người xung quanh thấy thế có người lắc đầu, có người thở dài, nhưng lại không có người tiến lên. Trương Lôi bọn họ vốn muốn nói tới, nhưng lại bị Đoạn Ngọc lấy ánh mắt cho ngăn lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở trong đám người tiếp tục xem người này tắt yêu. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Tiểu tử ngươi có thể có phần này tâm lão phu nhân liền thỏa mãn. Ta nhìn các ngươi cũng rất cấp bách, lão phu nhân ta cũng không phải không nói lý người, các ngươi đem tiền cho ta, sau đó dịu ta đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút liền được. Đoạn Ngọc mím môi một cái, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm thật lớn đồng dạng, cắn răng, cái kia tốt, mãi mãi ngài nói đi, ngài cần bao nhiêu tiền? Lão phu nhân đầy mặt hiền lành, có chút túi đầu suy nghĩ, lúc thì nhíu mày, lúc thì than nhẹ, tựa hồ có chút khó xử, cuối cùng dùng thương lượng đồng dạng ngữ khí nói, nếu không liền, tùy tiện cho cái 5-6 ngàn a cái này. 5-6 ngàn có phải là có chút thiếu niên có chút khó khăn? Nếu như cảm giác quá nhiều lời nói, cái kia 3-4 ngàn cũng có thể. Lão phu nhân lui một bước. A không không không, ta không phải ngại nhiều, ta là cảm thấy 5-6 ngàn quá ít. Quá ủy khuất ngài. Nếu không dạng này, ta cho ngài 500 vạn thế nào? Ồ, người xung quanh phát ra từng cái gọi thẳng khá lắm. Lão phu nhân đều bị giật nảy mình. Không không không, quá nhiều, quá nhiều. Không không không, so với diễn kỹ ngài già có thể là vung trên mạng những cái tia tiểu thịt tươi tốt mấy con phố, bọn họ mấy cái mấy đều có thể cầm mấy trăm vạn. Ngài cái này hao tâm tổn trí phí sức, giá trị tuyệt đối số này. Nhìn xem thiếu niên thay đổi phía trước nhát gan, đầy mặt biểu tình hài hước, lão phu nhân cái kia còn có thể nhìn không ra chính mình bị chơi xỏ. Lão phu nhân tức giận trực tiếp hướng về sau nằm một cái, sau đó liền bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn, ai ôi, muốn mạng người. Xảy ra nhân mạng. Thanh niên đánh lão phu nhân. Đều mau đến xem a. Trương Lôi bọn họ lúc này cuối cùng đi lên phía trước, bất đắc dĩ nhìn hướng Đoạn Ngọc, chơi chán. Ai ngờ người này lại lắc đầu, còn kém một bước cuối cùng. Nói xong hắn cũng không để ý những người khác, trực tiếp hướng đi lão phu nhân, nói muốn cho 500 vạn, liền cho 500 vạn. Bất quá ta hiện tại trong tay không có như vậy nhiều, cho nên trước tiên cần phải ủy khuất ngài một cái, đợi ngài già đi xuống về sau ta nhất định cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ đốt cho ngươi. Đoạn Ngọc ngươi muốn làm gì? Trương Lôi sắc mặt đột biến, mau dừng tay. Lưu Lang hét to. Ba người vội vàng hướng về phía trước đánh tới, sau đó nhưng vẫn là chậm một bước. Đã thấy thiếu niên cổ tay rung lên, một cây bạc trường thương màu xanh trống rông xuất hiện, theo thân thương kim mang đại phóng, sau người cũng theo đó ngưng tụ ra hai viên màu vàng quang cầu nội bộ phức tạp minh văn như ẩn như hiện, thần bí vô cùng. Thiếu niên nghe răng cười, làm cái gì? Đương nhiên là đưa người xuống địa ngục. Tại lão phu nhân ánh mắt kinh sợ bên trong, một thương chính là ra, quang cầu rắn theo côn bên trên, một giây sau kèm theo kim quang bùng lên, trước mắt lão phu nhân như cùng một cái bị đâm thủng khí cầu đồng dạng, nháy mắt nổ tung hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Không gian xung quanh trải rộng mạng nhện đồng dạng vết dạng, đồng thời thần tốc lan tràn ra, xung quanh những người khác động tác toàn bộ dừng lại, cuối cùng theo răng rắc một tiếng, toàn bộ không gian tựa như rơi vỡ mặt kính đồng dạng, ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc hắn liền đưa thân vào một cái chim hót hoa nở, giống như mộng ảo không gian bên trong. Mà trước mặt, một cái đen vàng giao nhau tròn bo, mút mít ngoại hình tựa như quốc bảo đồng dạng dị thú ngồi dưới đất, dùng tròn căng giống như đá quý đồng dạng con mắt nhìn xem hắn, trong mắt đều là mộng bị cùng kinh ngạc. Cái này là thế nào mà bốn? Đoạn Ngọc hít mắt, miệng một phát, lộ ra hai hàng sâm bạch răng trắng, kinh hỉ. Gấu nhỏ một thân hùng mau dựng thẳng, hai tiếng không gọi vắt chân lên cổ mà chạy. Đoạn Ngọc ngược lại là không nhanh không chậm, tay phải nắm tại đầu thương phần dưới, kiệt 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 cười một tiếng. Ngươi có thể từng nghe, một thức từ sau dây lát đến thương pháp. Dưới chân cỏ nhỏ hơi rung nhẹ, thân hình hắn tiềm thức nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chính đang chạy trốn tính toán thoát đi mảnh không gian này, gấu nhỏ trong lúc đó cảm ứng được phía sau một đạo sát cơ dây lát đến. Gấu nhỏ, nó vô ý thức quay đầu nhìn lại, dọa phải trực tiếp vong hồn đại mạo. Đã thấy Đoạn Ngọc thoáng hiện đến phía sau của nó, tay cầm đầu thương nhắm ngay một chỗ không thể miêu tả chi địa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Trường thương y thì tại. Đệ sĩ ạ. Gấu nhỏ thân thể cứng đờ, cả trương mặt gấu nháy mắt vặn ba ở cùng nhau, giống như một đóa nở rộ hoa cúc. Một giây sau toàn bộ hùng hùng bắn ra cất bước, ở giữa không trung phát họa ra một đạo phiêu giật tơ máu, kèm theo một đạo cực kỳ bi thảm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ không gian, hồi lâu không ngừng. Một phút phía sau, gấu nhỏ giống như một cỗ thi thể đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, con mắt đã mất đi hào quang, hai viên tiểu kim đậu bao hàm khuất đục cùng hối hận, không hăng hái từ biển mắt rơi xuống. Nó không sạch sẽ. Đi, liền đâm bên dưới cái mông, ngươi cái này da dày thịt béo đánh rắm không có, khóc cái gì khóc. làm đến giống như ta đối ngươi làm cái gì không phải người sự tình đồng dạng. Bên cạnh Đoạn Ngọc trong ngực ôm Thanh Ngọc Thương, tức giận đá đá gấu nhỏ cái mông. Gấu nhỏ liếc mắt nhìn hắn, trong mắt đều là ưu oán cùng căm hận. Chẳng lẽ không phải sao? Ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, ngươi đối bản hùng hùng làm ra như thế sự tình, đến bây giờ lại tính toán nhẹ nhàng khu vực mà qua, đây là Thu Thương liền không có ý định nhận nợ rồi. Hừ, cặn bã. Nét mặt của nó rất có nhân tính hóa, thế cho nên dù cho nó không biết nói chuyện, Đoạn Ngọc cũng nhìn ra cái này ngậm lông không có nín cái gì tốt cái rắm. Ngươi lại mắng. Lại mắng một phát súng sau có thể liền sẽ không đâm sai lệnh. Gấu nhỏ liếc nhìn Hàn Khí bước người đầu thường, nhịn không được run lập cập, khẽ hừ một tiếng, sau đó lại lần nữa nằm rạp trên mặt đất, tiếp tục giả chết. Đoạn Ngọc có chút dở khóc dở cười, bất quá tại cái này sau khi cũng hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này linh trí so trong tưởng tượng còn muốn cao rất nhiều a. Hệ thống, tiểu gia hỏa này đến cùng là cái thứ gì? Đinh. Trải qua kiểm tra đo lường, trong cơ thể đồng thời chứa thần long cùng bá kỳ huyết mạch chi lực. Thần long cùng bá kỳ. Đoạn Ngọc có chút kinh ngạc, bởi vì bình thường thích xem chút sách giải trí, cho nên đối hai cái này cũng không tính lạ lắm. Hai cái này có thể đều thuộc về thần thú a. Vật nhỏ này lại có như thế cứng rắn thân thế, cho nên cái này đều ngăn cách bao nhiêu lời, năng lực vậy mà còn như thế cường, thần thú năng lực thật cứ như vậy không hợp thói thường sao? Hắn chẹp chẹp miệng, trong lòng không hiểu có chút ế ẩm. Đinh, thần thú năng lực xác thực cường đại, nhưng nó cũng không phải là cách đời hậu duệ. Đoạn Ngọc trên đỉnh đầu toát ra một cái nhỏ dấu chấm hỏi. Đinh, chuẩn xác mà nói nó là hai cái này huyết mạch hậu duệ, chân chính trên ý nghĩa huyết mạch hậu duệ. Dùng thông tục lời nói, ngươi có thể đem nó xưng là huyết mạch chi linh. Chương 26, từ tâm chương 26, từ tâm huyết mạch chi linh. Đinh, hai giọt tinh huyết giao hòa phía sau, bên trong linh tính bài xích nhau, không ngừng mà sinh ra xung kích, lẫn nhau mẫn diệt. Nhưng tại dưới cơ duyên xảo hợp, mẫn diệt bên trong sản sinh ra một vệ sinh cơ, tại năm này tháng nọ tích lũy xuống, cũng liền tạo thành cái này gấu nhỏ, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó là cả hai trực hệ hậu duệ, cũng không phải là cách đời hậu duệ. Dạng này A Đoạn Ngọc liếc nhìn nằm rạp trên mặt đất giả chết tiểu gia hỏa, thần sát thoáng có chút cổ quái, có thể nếu là như vậy, vậy nó cũng không tránh khỏi quá yếu một chút à. Nói thế nào cũng là bởi vì hai cái thần thú huyết mạch lực lượng tạo ra ra sinh linh, nhưng cảm giác người này sức chiến đấu thậm chí đều còn không bằng bê dương, cái này liền có điểm kéo sụp đổ đinh. Cái này rất bình thường, dù sao chỉ là tinh huyết năng lượng là có hạn, có khả năng dựng dục ra nó, cái này vốn là cái kỳ tích. Đinh. Mà còn nó dạng này tồn tại, hiện giai đoạn có hay không cường đại căn bản không trọng yếu, trọng yếu là nó có được vô hạn tiềm năng. Nó có thể là hoàn mỹ kế thừa thần long cùng bá kỳ chỗ có năng lực, đồng thời còn sản sinh ra độc thuộc về mình lực lượng. Ngươi tiểu nói này cũng có đạo lý. Đoạn Ngọc đứt cằm, cái kia nói như vậy, giữ lại nó ngược lại so làm thịt nó chi phí hiệu quả cao hơn a. Nói thật vật nhỏ này mặc dù làm ầm ĩ một điểm, thế nhưng ít nhất cho đến trước mắt còn không có thấy nó hại qua người. Trong bệnh viện những người kia mặc dù chúng ác mộng, thế nhưng ít nhất không có nguy hiểm tính mạng, mà còn căn cứ hệ thống phán định, điểm này ác mộng lực lượng nhiều lắm là cũng liền có thể duy trì mấy giờ, cho nên dù cho hắn không tìm đến tiểu gia hỏa này, qua một thời gian ngắn những người kia cũng đồng dạng sẽ tìm đến. Mà còn mấu chốt nhất là tiềm lực cao đáng sợ. Nói thật, hắn xác thực là có chút động tâm. Có thể là đây cũng không phải là tiểu miêu tiểu cậu, ta không có hữu hiệu phản chế thủ đoạn, dùng vũ lực kinh sợ chúng quy là biện pháp không triệt để, về sau một cái sơ sẩy liền có thể sẽ dẫn tới phản vệ. Ân, chờ chút. Đoạn Ngọc chính buồn rầu nên xử lý như thế nào cái vật nhỏ này lúc, đột nhiên phát giác một tia khác thường. Thông tử a, ngươi tử vừa mới bắt đầu hình như liền đang vô tình hay cố ý hướng dẫn ta thu phục nó. Đinh. Là. Đoạn Ngọc có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Đinh. Hệ thống tồn tại ý nghĩa là vì trợ giúp ký chủ mạnh lên, trở thành tương lai đăng lâm tuyệt đỉnh dũng giả, mà cái này dị thú có thể để cho ký chủ mạnh lên. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta? Nếu như ta không có đoán được đâu. Nếu như ta trực tiếp đi lên liền đâm chết nó đâu. Đinh. Đầu tiên, hệ thống không có quyền can thiệp ký chủ quyết trạch. Thứ nhì, đâm chết liền đâm chết, về sau tìm càng tốt chính là. Đoạn Ngọc đột nhiên vui vẻ, cho hệ thống giơ ngón tay cái lên, có thể, phía sau câu nói này nói rất bá khí, ta thích. Bất quá về sau quá xa, ta vẫn là trước sống dễ làm xuống đi. Ta nên làm như thế nào? Đinh. Thiếu nghị nhắc nhở, ký chủ còn có một cái nhiệm vụ khen thưởng không có mở ra ôi. Xác thực, phía trước xác nhận cái kia hạn thời gian nhiệm vụ trừ 3000 kinh nghiệm bên ngoài, còn khen thưởng một cái thần bí bảo dương tới. Bất quá hắn muốn là tính toán đợi giải quyết xong tất cả sau khi trở về lại mở ra, có thể hiện tại xem ra, tất cả những thứ này tựa hồ cũng tại hệ thống tính toán bên trong. Đột nhiên có loại được an bài rõ ràng bạch bạch cảm giác. Trong lòng thổn thức đồng thời hắn điểm mở ba lô bên trong cất giữ thần bí bảo dương. Hiệu đinh. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được phó chức nghiệp học tập quyển trục 1. Phó chức nghiệp học tập quyển trục, có thể lựa chọn nhập vào cửa mặc cho một phó chức nghiệp. Có thể lựa chọn phó chức nghiệp như sau: luyện đan sư, linh trận sư, ngự thú sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư, linh thực thầy, phụ lục sư. Nhìn xem hệ thống cho ra nhiều cái tuyển chọn, để nguyên bản mục tiêu xác định Đoạn Ngọc đột nhiên có chút phạm vào khó. Bởi vì chủ yếu là tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, hắn vừa ý nhất nhưng thật ra là linh trận sư tới, sau đó thứ nhì là phụ lục sư. Bởi vì hai cái này phó chức nghiệp sản vật đã có cường lực năng lực công kích, cũng có quỷ thần khó lường khống chế thủ đoạn, đây không thể nghi ngờ là phù hợp nhất tâm ý của hắn. Dù sao có cái nào chiến pháp sẽ tự tuyệt một cái khống chế loại kỹ năng đâu. Nhưng bây giờ cái này tiểu gia hỏa hắn cũng có chút không nỡ từ bỏ, dù sao thần thú a, phải cỡ nào khó khăn a, mà còn chủ yếu là hắn cũng rất đập cái này nhăn a. dù sao có cái nào người Hoa quốc có khả năng cự tuyệt một cái ngốc manh tiểu quốc bảo đâu. T. Cái này lựa chọn, khó khăn cỡ nào? Hệ thống, ngươi thật muốn tàn nhẫn như vậy sao? Đinh. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, ký chủ chớ có lòng tham à, huống chi chúng ta muốn sống tại lập tức, đây là ngươi nói nhà. Ha ha, cái này ngươi học ngược lại là nhanh. Đi ngang qua một phen thống khổ đấu tranh tư tưởng về sau, hắn cuối cùng làm ra quyết định. Sống ở lập tức. Linh trận nếu không được về sau tìm cơ hội lại học, thế nhưng thần sủng loại này đổ vật bỏ lỡ cái thôn này, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được cái tiệm này. Lựa chọn ngự thú sư. Đinh. Ký chủ lựa chọn phó chức nghiệp, ngự thú sư. Đinh. Chúc mừng ký chủ tập được chức nghiệp kỹ năng, linh khế. Linh khế, ngự thú sư chuyên môn kỹ năng, tại thức hải mở ngự thú không gian, tùy theo có thể cùng linh thú đế ký khế ước, khế ước sau khi hoàn thành thú sủng có thể thu vào ngự thú không gian, lại thú sủng không cách nào làm trái chủ mệnh lệnh, lại thú sủng trung thân không cách nào phản bội chủ. Đinh. Ngự thú không gian mở bên trong mi tâm đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, giống như bị cái đục hung hăng đục mở đồng dạng. Nhưng rất nhanh loại này cảm giác đau đớn liền dần dần biến mất, ngược lại một trận mát mẻ chi ý của tới, đại não thay đổi đến một mảnh không minh. Tâm niệm vừa động ý thức của hắn liền nháy mắt đi tới một mảnh thuần trắng không gian, đây chính là mở ở thức hải bên trong ngự thú không gian. Thật là đủ làm Đoạn Ngọc nhịn không được nổ nước bọt nói. May mà hậu kỳ còn có thể cải tạo, bằng không liền cái này hoàn cảnh ở lâu dài sợ không phải đến điên. Tâm niệm lại chuyển, ý thức quay về tại thân thể. Mới vừa mở mắt liền thấy con nào đó gấu nhỏ chồng mông lên o o cùng con sâu gióm đồng dạng hướng phía trước lúc đích. Đột nhiên gấu nhỏ tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, kết quả vừa vặn cùng Đoạn Ngọc đến cái thâm tình đối mặt. Lôi Khỉ a, đẹp trai. Gấu nhỏ vặn quay đầu đi, thân thể để nằm ngang, một mặt sinh không thể luyến. Đoạn Ngọc vui vẻ đi đến nó bên cạnh ngồi xổm xuống, nặn nặn nó mặt béo, tiểu gia hỏa, đừng phí sức, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là về sau đi theo ta lăn lộn, hoặc là ta để ngươi biến thành một cái không hoàn chỉnh gấu nhỏ. Nói xong hắn ánh mắt rời xuống, nét miệng lộ ra hai hàng răng trắng, khặc khặc cười một tiếng. Gấu nhỏ toàn thân run lên, một sát na này ở trong mắt nó, cái này nhân loại đỉnh đầu đã mọc ra hai cái màu đỏ sừng nhỏ, cùng nó tại tiểu nhân trong sách nhìn thấy ác ma không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí. Hai cái hùng trào theo bản năng phân biệt che lại hai chỗ vị trí then chốt. Nhưng mà thân là hùng tộc đẹp nhất hùng hùng, nó cũng là có tôn nghiêm. Mặc dù ác ma thoạt nhìn xác thực rất đáng sợ, thế nhưng dũng cảm hùng hùng, không sợ khó khăn. Ngao. Gấu nhỏ phát ra một tiếng khó chịu giống xem như đáp lại, chỉ là Đoạn Ngọc nghe không hiểu gấu ngữ, đành phải tìm đến ngoại viện. Thống tử, phiên dịch. Đinh. Ngao. Hùng tộc chiến sĩ vinh không làm nô. Đoạn Ngọc lông mày bên trên trọn, con mắt nhắm lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nguy hiểm ánh sáng. A giống. Tiểu tử như thế dũng sao? Cảm giác được từng tia hàn ý dưới thân thể toán loạn, gấu nhỏ rụt cổ một cái, lại nhỏ giọng kêu lên một tiếng, ngao đinh. Ngao. Trừ phi bao ăn bao ở, từ tâm chương 27, mộng tỉnh chương 27, mộng tỉnh đinh. Chúc mừng ký chủ khế ước thành công. Đinh. Thuộc tính cùng hưởng bên trong đinh. Kinh nghiệm 5000 không. Đinh. Đẳng cấp thăng đến LV12. Điểm kỹ năng 2. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh kỹ, thiệp thước. Thiệp thước, xác định phương hướng chuẩn bị một khoảng cách. Tại từng đợt hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong, Đoạn Ngọc chậm rãi mở mắt. Kết quả mới vừa mở mắt liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Hắn lúc này đang ngồi ở xe thương vụ bên trong, a không, phải nói là kỳ thật hắn liền chưa hề rời đi. Sớm tại vừa vận chiếc xe chạy quá trình bên trong, bọn họ liền đã bị Hùng Hải Tử kéo vào mộng cảnh bên trong. Mà thông qua cửa sổ xe có khả năng nhìn thấy ngoại trừ đã vây đầy một vài người, có người lo lắng vỗ cửa sổ xe, có mặc phòng cháy phục nhân viên chữa cháy cầm khí cụ tính toán đập mở cửa xe, mắt thấy vô dụng đều đã cân nhắc chuẩn bị vận dụng máy cắt kim loại. Hắn từ trương lôi y phục trong túi lấy ra giấy chứng nhận, vội vàng mở cửa xe xuống xe, ngăn lại bọn họ. Mặc dù không phải xe của hắn, nhưng sao bọn họ nói mấy người cũng coi là cùng một chỗ đi ra nhiệm vụ, cũng coi là bằng hữu, xem như bằng hữu trợ giúp bằng hữu bảo vệ một cái yêu xe đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Ân, cho dù là muốn cắt chém cũng chờ đem hắn đưa trở về rồi hãy nói, từ cái này đón xe về trường học tiểu nhị mới đâu, phải đắt. Cùng người bên ngoài đại khái nói rõ một chút tình huống, người bên ngoài hiểu rõ về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là xe của bọn hắn mở ra đột nhiên dừng ở giữa đường, bất kể thế nào kêu gọi thế nào đều không có động tĩnh, liền lại ra đều không cạy ra là thật quá dọa người. Mãi đến không có chuyện gì phía sau, nhân viên chữa cháy bọn họ trở về, mà cảnh sát người ngược lại là không có đi vội vã, mà là lưu lại hỗ trợ sơ tán đám người duy trì trật tự, chứng người ở bên trong đều tỉnh lại mới thôi. Chờ Đoạn Ngọc mua mấy bình nước lại trở lại lúc trên xe, trong xe những người khác cũng đều từng cái tỉnh lại, chỉ bất quá bởi vì là vừa vặn tỉnh lại, từng cái thần sắc đều còn có chút mơ hồ. Ôi, đều tỉnh dậy, thế nào? Có hay không làm cái mộng đẹp gì đó? Đoạn Ngọc trêu kẹo nói. Trương Lôi ánh mắt mê man nhìn hắn một cái, lại nhìn mặt khác hai nhân nhấp mắt, kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Chúng ta không phải đã đánh giết dị thú, chuẩn bị đi trở về Khánh Công sao? A, đội trưởng ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không phải bị dị thú đánh, đang đợi chi viện sao? Lưu Lang ngơ ngác nói. Nữ đội viên nghiêng đầu, một mặt ngốc manh, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Chúng ta không phải tại nhìn Đoạn Ngọc cùng dị thú bên đường đấu múa sao? Ân. Ba đạo ánh mắt kinh nghi đồng thời bắn ra mà đến. Nơi này hình như chui vào cái gì vật kỳ quái. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái, các ngươi mộng, thật đúng là đặc sắc tuyệt luân a. Gấu nhỏ chế tạo mộng cảnh cụ thể phát triển xu thế, trên cơ bản đều là căn cứ bọn họ tiềm thức vận động đến tiến hành biến hóa. Trương Lôi chiến ý dâng trào, lại đấu trí tràn đầy, cho nên hắn mơ tới chính là thành công đánh bại dị thú. Lưu Lang mặc dù không sợ chiến, lại dám chiến, nhưng là đối với chưa phát sinh sự tình không có quá lớn lòng tin, nói trắng ra chính là thói quen đem sự tình hướng xấu nhất chỗ tính toán, cho nên mơ tới bọn họ không có đánh qua dị thú, ngay tại gọi chi viện. Mà nữ, tính toán cái này trực tiếp nhảy qua à, Đoạn Ngọc cũng không biết cái này lớn cô nàng đầu bên trong đến cùng đều trang chút gì đó. Rõ ràng nhìn qua rất cao lãnh một người, kết quả mơ tới vậy mà là cầu huyết thần tượng kịch. Cái này cũng chỉ có thể nói đúng là người không thể xem bề ngoài. Cổ nhân thật không lừa cũng. Ba người uống chút nước, chậm một hồi cuối cùng trở lại sức lực đến. Cái kia dị thú đâu? Trương Lôi nhìn hướng Đoạn Ngọc. Làm thịt. Đoạn Ngọc thuận miệng trả lời một câu. Lưu Lang hiếu kỳ, kia rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể tại chúng ta hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống liền đem chúng ta kéo nhập động? Một cái biến dị yểm thú, năng lực được đến cường hóa, cho dù là C cấp giác tỉnh giả tới cũng phải trúng chiêu, cho nên không có mất mặt gì. Đây là Đoạn Ngọc vừa vặn đi mua nước thời điểm nghĩ kỹ giải thích, dù sao yểm thú không có thực thể, bịa đặt cũng thuận tiện. Gấu nhỏ sự tình hắn là không có ý định nói, ít nhất liền cho đến trước mắt đến xem còn không phải thời cơ tốt nhất. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hắn đương nhiên là nguyện ý tin tưởng Trương Lôi ba người bọn hắn sẽ không động cái gì ý đồ xấu, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng ba người này đại biểu không được toàn bộ 749. Một khi hắn chuyện này chỉ có thể lực cường, công năng tính cường, lại có thể hoàn toàn bị khống chế dị thú bại lộ, vậy hắn gần như có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ có người lập tức động tâm. Đến lúc đó sẽ chỉ là chuyện phiền phái một bộ tiếp một bộ. Cho dù là không cho hắn nộp lên, cũng sẽ lấy các loại lý do muốn đi qua. Đây không phải là hắn có bị phá hư chứng bọc tưởng, cũng không phải hắn cố ý đem người hướng hỏng nghĩ, mà là hắn là người hai đời, đối với loại này sự tình hắn sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Cái này cái thế giới có lẽ không phải chỉ có trắng cùng đen, nhưng cũng tuyệt không như trong tưởng tượng như vậy năm màu rực rỡ. Tiềm thú. Trong kho tài liệu tựa hồ không có ghi chép. Đây là con mới xuất hiện hiện dị thú chủng loại. Vừa vặn dùng di động tìm tòi một lần Lưu Lang kinh ngạc kêu lên. Trương Lôi thần sắc nghiêm trọng, Đoạn huynh đệ, sau đó có thể hay không mời người cùng chúng ta trở về cùng một chuyến, cùng chúng ta nói rõ chi tiết một cái này điểm thú tình huống. Đoạn Ngọc đứng bay, ta không có vấn đề à, bất quá các ngươi một hồi nhưng phải đem ta đưa trở về ngẩng. Trương Lôi nói tiếng cảm ơn, sau đó xuống xe cùng cảnh sát đồng chí Hàn Nguyên vài câu, liền thần tốc đuổi về phân cục. Phân cục vị trí cách nhị trung không xa lắm, bên này trước đây nguyên lai vốn là căn cứ huấn luyện, thế nhưng về sau bởi vì một hệ liệt sự tình thất bại về sau liền gần như một mực để đó không dùng. 749 người tới phía sau hơi thu thập, liền trực tiếp dùng, toàn bộ đến nói cái này phân cục phong cách xa so với trong tưởng tượng muốn một mạc phải nhiều. Xuống xe Lưu Lang cùng nữ đội viên trở về viết nhiệm vụ báo cáo, mà Trương Lôi thì dẫn Đoạn Ngọc đi tới phòng làm việc của hắn. Văn phòng không tính lớn, thế nhưng là cái hướng mặt trời mặt, cho nên lộ ra rất sáng sủa. Đoạn Ngọc một bên đánh giá xung quanh, một bên không chút khách khí kéo ra phía sau bàn làm việc ghế tựa, đặt mông ngồi lên. Không tệ lắm, chim sẻ mặc dù tiểu ngũ tạng đều đủ. Trương Lôi nết miệng cười, nói thật, từ đánh tới bên này về sau, phòng làm việc này ta đây cũng là lần thứ hai đến. Liên bọn họ cái này công tác tính chất, nói thật văn phòng thật có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng hắn nói thế nào cũng là đầu lĩnh, không có lại không thích hợp, dứt khoát liền tùy tiện chọn lấy một gian. Vậy chúng ta bắt đầu đi, sớm kết thúc, về sớm nhà, dày vo một buổi chiều cảm thấy mệt, thấy buồn người. Đoạn Ngọc ngáp một cái, chẹp chẹp miệng. Cái kia Thành, vậy ta gọi người tới, à đúng, trước thời hạn nói với ngươi một tiếng, một hồi muốn thu hình lại cùng ghi âm, ngươi không ngại à? Trương Lôi hỏi. Đoạn Ngọc xua tay, thu hình lại coi như xong, ta sợ ta tấm này thịnh thế dung nhan chạy chuyển đi, quay đầu các ngươi 749 tiểu tỷ tỷ lại vì tranh đoạt ta mà đánh nhau, vậy coi như quá sai lầm. Trương Lôi lườm hắn một cái, sau đó quay đầu bước đi. Người này cái kia đều tốt, chính là rất có thể mù nói linh tinh. Chờ Trương Lôi đi rồi, xử lý trong văn phòng liền triệt để yên tĩnh trở lại. Đoạn Ngọc tựa vào trên ghế xoay, dưới chân điểm nhẹ, chuyển tới, chuyển đi qua, chơi quên cả trời đất. Phút chốc hắn mở miệng nói ra, dám cùng đi theo vào cái này phân cục 749, ta nên nói ngươi là không coi ai ra gì đâu, hay là nên nói ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, văn phòng nơi hẻo lánh bên trong một đạo thân ảnh màu đen chậm chậm từ trong bóng tối nổi lên. Nó ở đâu? Chương 28, Thiên Nộ, buồn, người vô tướng. Chương 28, Thiên Nộ, buồn, người vô tướng. Khàn khàn lại một ngạt âm thanh từ màu đen vô cùng diện cụ phía sau bay ra. Đoạn Ngọc dương mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, ngươi nói cái kia gấu nhỏ. Vậy dĩ nhiên là bị ta làm thịt rồi, không phải vậy giữ lại nó làm cái gì? Liền cái kia một thân mỡ cũng không tốt ăn a. Ngươi nói dối. Vị này ma vực sát thủ căn bản không tin tưởng hắn lời nói, ta ở trên thân thể ngươi, cảm thấy khí tức của nó. Cho nên, cái này có thể nói rõ cái gì đâu? Đoạn Ngọc đứng bay, ta làm thịt nó, trên thân lây dính một ít khí tức của nó, đây không phải là chuyện lại không quá bình thường sao? Bang. Sát thủ từ bên hông rút ra hai cái đen nhánh loan đao, lưới đao ra khỏi vỏ, toàn bộ gian phòng kia sáng đều ảm đạm mấy phần, thanh âm khàn khàn băng lãnh lạnh nhạt, nhàn nhạt sát khí bao phủ tại toàn bộ văn phòng bên trong. Nó ở đâu? Vẫn là giống nhau vấn đề, thế nhưng lần này đối phương kiên nhẫn rõ ràng đã đạt đến điểm giới hạn. Không hoài nghi chút nào, nếu như hắn không có đạt được muốn đáp án, hắn là thật sẽ độc thủ. Nhưng mà để sát thủ không nghĩ tới chính là, uy hiếp của hắn tại người nào đó trong mắt tựa hồ căn bản là không quan trọng gì. Tại cái này tu la chàng đồng dạng bầu không khí bên dưới, cái kia thiếu niên không những không kinh hoàng chút nào, vậy mà còn vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Một sát na này sát thủ thừa nhận, trang cảnh này quả thật có chút quỷ dị, đồng thời để hắn cảm nhận được một ít vốn không nên tồn tại áp lực. Thiên Nộ, buồn, người vô tướng. Nhắc tới ma vực ba điện bên trong, ta vẫn là vừa ý nhất các ngươi nhân ma điện mặt nạ, bởi vì đủ xoái, có đủ bức cách. Sát thủ thân hình dừng một chút, ngay sau đó Đoạn Ngọc liền cảm giác được hai đạo rất có xâm lược tính ánh mắt ném đến trên mặt mình. Hắn không thèm để ý chút nào, mỉm cười mà hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta rốt cuộc là ai? Vì sao lại đối các ngươi ma vực hiểu rõ như vậy? Sát thủ trầm mặc, không nói gì, thế nhưng hắn hơi vi điều chỉnh góc độ lưỡi đao, lại bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Bọn họ tất nhiên là tổ chức sát thủ, vậy liền tự nhiên không có khả năng một điểm thanh danh đều không có, thế nhưng đã như vậy vì cái gì cục 749 lâu như vậy cũng không biết có ma vực dạng này tồn tại. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bọn họ chủ yếu nghiệp vụ phạm vi trên cơ bản đều là ở nước ngoài, ở trong nước hoạt động không hề thường xuyên. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, đó chính là bọn họ đối ngoại dùng đều là tiểu hào, căn bản không cần ma vực tên tuổi chấp hành nhiệm vụ. Cái này cũng liền lấy về phần bọn hắn tiểu hào ở bên ngoài có thể như sấm bên tai, thế nhưng thật muốn đề cập đại hào lại hiếm ai biết, càng nhiều người đều sẽ chỉ đem bọn họ trở thành là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Cho nên đột nhiên xuất hiện như thế một cái hiểu rõ như vậy ma vực người, để tên này sát thủ đều có chút cầm không quá chuẩn, thậm chí có như vậy một nháy mắt cũng hoài nghi ma vực có phải là đã bại lộ. Vốn chỉ là muốn xác định cái kia nhỏ dị thú tình huống, nhưng ngay sau đó cục diện lại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn kết quả. Trong lúc nhất thời sát thủ cũng có chút tiến thối lưỡng nan, là chiến, vẫn là lui. Thiếu niên đem tất cả thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười, chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ, nhắc tới ta với các ngươi ma vực lại có một đoạn không muốn người biết nguồn gốc, nhưng tóm lại không phải cựu địch, cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ hại ngươi. Sát thủ không có buông lòng cảnh giác, lạnh lùng hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì a? Này ngược lại là cái tốt vấn đề. Đoạn Ngọc ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, cái kia, chỉ bằng nếu như ta thật muốn động ngươi, ta có thể tùy thời kết liễu ngươi. Không biết cái này có đủ hay không? Một trận khẽ nói âm thanh phút chốc ở bên thai giường như sấm sét nổ vang, sau cái bàn trên ghế xoay chẳng biết lúc nào đã không có mưa hay. Sát thủ con ngươi rung mạnh, thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Song đao giao nhau tại trước người, cảnh giác nhìn về phía trước, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Không gian hệ. Đoạn Ngọc hai tay đút túi, nhún vai từ chối cho ý kiến, hiện tại tin tưởng a. Ngươi thực lực xác thực không kém, nhưng năng lực của ta có thể song các ngươi. Sát thủ không nói gì, thế nhưng hắn biết đối phương nói đích thật là sự thật. Ảnh độn lại bí ẩn, tốc độ lại nhanh, tại không gian hệ thuấn di trước mặt cũng cuối cùng vẫn là kém một chút. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sát thủ chủ động hỏi. Đến hiện hạ xuống bước đi này, hắn cũng coi như nhìn ra, người này cố ý thả hắn đi vào, hơn nữa còn không có tìm người đến vây bắt hắn, cái kia tất nhiên là có chuyện gì muốn để hắn đi làm. Kỳ thật cũng không có gì, chính là nghĩ làm phiền ngươi giúp ta tìm người. Ân. Chờ Trương Lôi mang theo một tên đồng sự khi trở về, văn phòng sớm đã khôi phục một mảnh yên tĩnh, giống như hắn mới vừa đi ra lúc như thế. Rất nhanh hắn cùng một tên khác đồng sự liền chuẩn bị xong tất cả, bắt đầu chính thức nói chuyện. Chính giữa bọn họ không vẹn vẹn hỏi tham hiểm thú tình huống, đồng thời cũng chưa quên hỏi một cái liên quan tới ma vực tin tức. Thế nhưng cũng không hỏi ra cái gì hữu dụng, đều vẫn là phía trước nói qua những cái kia. Một tên khác đồng sự luôn cảm thấy Đoạn Ngọc còn có cái gì không nói ra, muốn tiếp tục truy vào tới, nhưng lại bị Trương Lôi cho ngăn lại. Chờ đem Đoạn Ngọc đưa sau khi ra ngoài, tên kia đồng sự vẫn là không nhịn được hỏi Trương Lôi, Trương đội trưởng, vừa vặn vì cái gì không cho ta tiếp tục hỏi tiếp. Trương Lôi lắc đầu, bởi vì không cần thiết. Mà còn lấy ta cùng hắn cái này mấy lần ở chung xuống kinh nghiệm đến xem, tiểu tử này mặc dù nhìn như không đứng đắn, nhưng trên thực tế rất có nguyên tắc, chỉ cần hắn không muốn nói, ai hỏi đều vô dụng. Cái kia cứ tính như vậy. Đồng sự nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái kia không phải vậy đâu. Nếu không ngươi đi đem hắn trói lại, không nói thật không nhường ra đi. Trương Lôi tức giận nói. Ách, vậy cũng đúng không đến mức. Đồng sự ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này người thiếu niên một thương miệu sát bốn cái thổ lũ thông tin, tại phân cục bên trong đã sớm truyền ra. Đây chính là cái sát tính đến, trước mặt vị này Trương đội trưởng đều nói chính mình chưa chắc là đối thủ. Liên tự mình cái này hai ba lần, cái kia đi lên không phải liền là đưa đồ ăn sao? Đồng sự đi rồi, Trương Lôi một người tại bên cửa sổ đứng thật lâu. Đống nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn nhận điện thoại, lao đại. Ân. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Lăng âm thanh, ngươi vừa vặn phát tới báo cáo ta xem qua, ma vực sự tỉnh tạm thời không cần phải để ý đến. Còn có, Công Tôn Toàn cùng giảng ngại ngày mai sẽ đi phân cục báo danh, ân, dù sao các ngươi cũng đều quen thuộc, nhìn xem xử lý a. Là. Cúp điện thoại, Trương Lôi nhìn điện thoại dịn server, không khỏi lắc đầu cười khổ. Quả nhiên, bí mật là tương đối. Bên kia, vị nữ đội viên chuyên môn lái xe đưa một chuyến Đoạn Ngọc không có về trường học, mà là trực tiếp trở về nhà. Hắn đối cái gọi là thực huấn khóa thực sự là để không nổi một chút hứng thú, có thời gian này hắn còn không bằng về nhà đem tiểu hoàn đan ăn, mau đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Dù sao lập tức liền muốn đi di tích. Trở lại chính mình sau phòng, hắn hơi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đem gấu nhỏ từ ngự thú không gian bên trong kêu gọi ra. Tiểu gia hỏa mới vừa đến một cái hoàn cảnh mới, đối với nơi này tràn ngập tò mò, mắt nhỏ nháy nháy nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Đoạn Ngọc nặn nặn nó mặt béo, trong phòng cho ta bày lên một tầng mộng cảnh kết giới, đừng để người khác đi vào, minh bạch chưa? Ngao. Gấu nhỏ có chút khó chịu lắc lắc đầu. Nó ghét nhất người khác đụng nó xoáy khí mặt gấu. Đoạn Ngọc cười cười, ngoan một điểm ngẩng, sự tình làm xong, một hồi mua cho ngươi tiểu gì ăn. Gấu nhỏ một đôi gấu mắt đột nhiên sáng lên. Ngao. Nó vô vô bộ ngực, bày tỏ có nó tại, không có ngoài ý muốn. Mặc dù nó không biết tiểu gì là cái gì, thế nhưng ăn đồ ăn nha, không có coi. Chương 29, tháng đã tê dần chương 29, tháng đã tê dần thành phố Thạch Môn, tân khu nào đó tòa nhà lớn. Một thân ảnh màu đen lặng lặng mà ngồi ở lầu chót biên giới, cầm trong tay phục cổ thẳng tấm điện thoại gọi điện thoại. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Ta không cảm giác được tiểu gia hỏa kia trên thân linh ấn khí tức, cho nên tạm thời cũng vô pháp xác định đối phương nói chân thực tính. Bất quá lấy hắn không gian hệ dị năng, nghĩ muốn giết chết tiểu gia hỏa kia, cũng quả thật có thể làm được. Ân, mặc dù khí tức trên thân không phải rất mạnh, thế nhưng hắn lại cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn tựa như là một cái phong mang nội liễm hung thú. Ta không có cố ý nâng cao hắn, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ân, cái kia hắn sự tình, tốt ta hiểu được. Ân, vì cái gì? Ta có thể cự tuyệt sao? Vậy được rồi, sau khi cúp điện thoại, mặt nạ phía sau chuyển đến tở dài một tiếng, còn có một trận nghĩ linh tinh. Phát tiết một lát, nàng hai tay chống ở phía sau, yên lặng ngắm nhìn phương xa. Mặt trời lặng ngã về tây, nhìn từ xa chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hô. Gian phòng bên trong, theo Đoạn Ngọc một ngụm trọc khí chậm chậm phun ra, tuyên bố hắn lần này trạng thái hư nhược cố sự quyển sách triệt để kết thúc. Mở to mắt, trong mắt lưu quang thoáng qua mà qua. Ba. Hai tay dùng sức nắm chặt, không khí từ giữa ngón tay bóp nát, phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, Đoạn Ngọc không khỏi nết miệng cười to. Thoải mái. Hắn lúc này có thể cảm giác được trong cơ thể khí huyết chi lực đã đạt đến một cái giá trị ngưỡng, chỉ cần lại hơi cố gắng một chút, hắn liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Ngay tại vừa rồi hắn tiện thể đem viên kia thối thể đàn cũng cùng nhau dùng, dựa theo bình thường thối thể quá trình, theo lý thuyết có lẽ cần muốn tiến hành 9 lần mới có thể triệt để kéo căng thối thể hiệu quả, thế nhưng dùng hệ thống chỗ khen thưởng đáng lượng, vẹn vẹn chỉ dùng 3 biên, liền đem thối thể hiệu quả triệt để kéo căng. Cứ như vậy có thể liền trực tiếp giảm bớt hắn bó lớn thời gian. Trải qua phía trước khế ước gấu nhỏ lấy được thuộc tính trả lại, lại thêm cái này một lần cuối cùng thối thể. Thân thể tố chất của hắn có thể nói là được đến một đợt sử thi cấp tăng cường, liền riêng lấy lục thân cường độ đến nói, cho dù là không ra thiết bố sam, hiện tại tầm thường súng đối hắn uy hiếp xem như là không quá lớn. Đương nhiên, không lớn về không lớn, thế nhưng cũng nhịn không được một đợt đánh. Trừ cái đó ra còn có chính là hắn tinh thần lực cũng đã nhận được tăng cường. Nhắc tới tiểu hoàn đan kia thật là cường một nhóm. Cái này có thể nói là một loại tập chữa thương, phụ trợ tu luyện, bồi nguyên cố bản các loại một hệ liệt công hiệu vào một thân tuyệt thế bảo đan. Không những chữa trị hắn linh hồn thương tích, đồng thời còn chữa trị trong cơ thể hắn một chút tận tật cùng ám thương, đồng thời còn tiện thể vận dưỡng cùng gia cố hắn kinh mạch trong cơ thể, đem thối thể đan dược hiệu phát vùng tới cực hạn. Có thể nói cứ như vậy một viên thuốc, liền tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ đem tình trạng cơ thể của hắn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đoạn Ngọc nguyện đem xưng là từ xưa đến nay vĩ đại nhất kiệt xuất phát minh một trong. Hắn mở ra cá nhân bảng nhìn thoáng qua, ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 14, 74895, 77895, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh lở vào 10. Phụ nguyên chi quang lở vào 10, thời đỉnh, bất tử kim thân, thời chi đồng, thiểm thước võ kỹ, thiết sơ kháo, mắt, bắt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phẩm cấp, binh khí, thanh ngọc thương điểm kỹ năng, nam ba lô, yêu hạch thổ lâu 2 đẳng cấp trực. Tiếp từ 12 cấp lên tới 14 cấp, đồng thời liền chỉ thiếu một chút, liền có thể lên tới 15 cấp. Rõ ràng buổi sáng hôm nay đi ra thời điểm vẫn là 10 cấp, cái này bất quá nửa ngày nhiều một chút thời gian, liền thăng lên cấp 4, cho dù là Đoạn Ngọc chính mình cũng hơi cảm giác có chút ma huyễn. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ là vì chữ số biểu thị nguyên nhân. Nếu như không có cái số này nhắc nhở lời nói, có thể liền không có như thế lớn xung kích cảm giác. Linh kỹ một cột bên trong lại tăng thêm 4 cái kỹ năng, thời chi đồng cùng tiềm thức là hôm nay lấy được kỹ năng mới, một cái tự ngộ linh kỹ, một cái là thuộc tính cùng hưởng phía sau, linh sủng trả lại đoạt được linh kỹ. Mà thời đỉnh cùng bất tử kim thân, phía trước một cái là điêu linh thêm đến 10 cấp về sau kéo dài kỹ năng, phía sau một cái thì là phục nguyên chi quang 10 cấp phía sau kéo dài kỹ năng. Thời đỉnh lấy bản nhân làm trung tâm 10 mét phạm vi phong thích thời đỉnh lĩnh vực bên trong tất cả bất động. Bất tử kim thân, mở ra phía sau 5 giây bên trong hóa thành bất tử chi thân, bất tử bất diệt. Làm hai cái này kỹ năng xuất hiện lúc, cả người hắn đều đã tê dần, thắng đã tê dần. Hắn thậm chí cảm thấy phải có hai cái này kỹ năng về sau, hắn hiện tại, theo một ý nghĩa nào đó so hệ thống càng giống là hắc. Bên địch phòng ngự, bên ta điêu linh không nhìn phòng ngự, bên địch mở lớn, bên ta phục nguyên chi quang không giả, bên địch muốn chạy trốn, thời đỉnh vừa mở người nào đều không thích, bên địch đã trốn, thời chi đồng thượng tuyến truy tung, bên địch bạo loại. Ngượng ngùng bất tử kim thân tìm hiểu một chút, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi che mặt, mặc dù có mèo khóc con chuột hiểm nghi, thế nhưng lúc này hắn là thật sự rõ ràng vì hắn tương lai địch nhân mà cảm thấy sâu sắc đồng tình. Chính hắn đều cảm thấy có chút tàn nhẫn, không cho đường sống thuộc về là. Hiện tại còn có 5 cái kỹ năng điểm, hắn trực tiếp toàn bộ điểm vào thiểm thức phía trên. Đây chính là một cái người bạn năng kỹ năng, vô luận là chiến đấu, vẫn là chạy trốn, kỹ năng này đều có thể phát huy ra kỳ hiệu. Không có thêm điểm phía trước hắn di động khoảng cách đại khái là 10 mét, mà 5 cái kỹ năng điểm đập xuống về sau hắn hơi thử một chút, thuấn di khoảng cách đạt tới chừng 100 mét. Bất quá mặc dù khoảng cách tăng lên, nhưng cùng lúc linh lực tiêu hao không thể nghi ngờ cũng gia tăng rất nhiều. Lấy hắn hiện tại linh lực tổng lượng, cực hạn thuấn di lời nói nhiều nhất có khả năng sử dụng 5 lần. Liền cho đến trước mắt hắn kỹ năng mặt có thể nói là đã rất toàn diện. Muốn chuyển vận có chuyển vận, muốn phòng ngự có phòng ngự, thật muốn đánh bất quá còn có thể mở kim thân, thả thoáng hiện chạy trốn. Ân, duy chỉ có một chút không được hoàn mỹ có thể chính là không có hồi làm kỹ năng. Bất quá vấn đề cũng không lớn, chờ quay đầu tìm cơ hội làm điểm hồi linh đan, lại không tốt lần này đi di tích giết nhiều mấy con dị thú, chứa được mấy viên yêu hạch giữ lại dự bị. Vừa nghĩ tới di tích hắn liền có chút không nén được trong lòng mình tiểu hưng phấn. Đối với những người khác đến nói có thể càng để ý là bên trong bà bối, thế nhưng đối với hắn mà nói, di tích vậy coi như là cái chính cống kinh nghiệm hộ a. Dù cho không tận lực đi tìm bảo, tùy tiện đi giết giết dị thú, cũng tuyệt đối là ổn tráng không lỗ. Cũng không biết lần này có thể hay không gặp một chút người quen biết cũ. Nô, đến lúc đó đi di tích người khẳng định rất nhiều, hẳn là sẽ đụng phải một chút ta ngao. Tiểu Định. Lúc này gấu nhỏ đột nhiên từ hư không bên trong chui ra, hướng hắn kêu lên một tiếng họng. Tại ký kết linh khế về sau, hắn cùng gấu nhỏ liền làm đến tâm ý tương thông, cho nên hiện tại tiểu gia hỏa nói cái gì hắn đều có thể nghe hiểu được, thậm chí dù cho không gọi hắn cũng có thể thông qua linh khế minh bạch đối phương ý nghĩ, tính toán là chân chính làm đến không có chướng ngại giao lưu. Hắn có chút dở khóc dở cười, đối ăn ngươi ngược lại là nhớ rõ. Ngao, mua mua mua, ngươi đợi ta trước đổi bộ y phục. Chương 30, học sinh chuyển trường Diệp Miêu Miêu chương 30, học sinh chuyển trường Diệp Miêu Miêu ngày thứ 2. Đoạn Ngọc thật sớm liền đi tới trường học, cũng không phải là hắn sửa chữa, mà là đêm qua Trương Lôi cái kia ngu ngơ đặc biệt cho hắn đánh thông điện thoại. Nói là hôm nay tổng cục bên kia sẽ tới hai người này chính là 749 lần này di tích thăm dò dẫn đội nhân viên. Gặp mặt, lan lộn cái quen mặt, chủ yếu nhất là đừng lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Cho nên dặn đi dặn lại, để hắn không bị mất rồi. Hắn đều đã làm đến mức này, cái kia Đoạn Ngọc cái kia còn có thể không nể mặt mũi. Vừa mới đi tới trường học, một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp liền bu lại, "Sớm a." Hình Vũ Phỉ cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Cô nương này hôm nay không có buộc đuôi ngựa, sóng vai tóc đen theo đi lại mà nhẹ nhàng lắc lư, vẫn là một bộ ánh mặt trời lại tràn đầy sức sống bộ dạng. Theo một trận gió mát đánh tới, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lướt qua chóp mũi, để xung quanh không ít nam sinh cũng nhịn không được nuốt nước miếng, cố gắng áp chế trong lòng cái kia phần rung động. Đương nhiên những nam sinh này bên trong đồng thời không bao gồm Đoạn Ngọc. Người này từ đầu tới đuôi trừ lên tiếng bên ngoài, trên mặt từ đầu đến cuối đều là một bộ ngủ không tỉnh dáng dấp. Chuyện này hôm qua đều giải quyết. Thế nào, còn thuận lợi sao? Hình Vũ Phỉ tò mò hỏi. Kỳ thật sớm tại ngày hôm qua lúc buổi tối, bạn sứ truyền thông liền đã thông báo những cái kia bị đưa vào bệnh viện người bệnh đều đã thanh tỉnh tin tức. Nàng cũng sớm đã nhìn qua. Nhưng là vì cùng người nào đó rút ngắn quan hệ, nàng cũng không thể không giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dạng, chủ động tới kéo chủ đề. Nói thật cái này loại cảm giác kỳ thật rất kỳ diệu. Trước đây loại này sự tình đều là người khác dùng ở trên người nàng, kết quả bây giờ lại trực tiếp điều từng cái. Kỳ thật muốn nói nàng thật thích đối phương ngược lại cũng không đến mức, trừ đối với ân cứu mạng cảm kích bên ngoài, nàng càng nhiều kỳ thật vẫn là đối với người này hiếu kỳ. Đoạn Ngọc ở trong mắt nàng chính là như mê một người, liền phảng phất cả người đều bị một tầng mê vụ bao phủ. Nhìn không thấu, cũng nhìn không hiểu. Nhưng càng như vậy, nàng liền càng muốn tới gần, càng muốn nhìn rõ người này. Đoạn Ngọc lông mày dương lên, Đoạn Ca tự thân xuất mã, nho nhỏ dị thú đây không phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Ngày hôm qua dị thú dáng dấp ra sao? Nó năng lực là cái gì? Ta ngày hôm qua nhìn video, nhìn chuyện xảy ra hiện trường những cái kia nhân nhất từng cái đều cùng con rối đồng dạng. Chẳng lẽ cái kia dị thú năng lực là câu hồn, hoặc là gây ảo ảnh? Tiểu cô nương phảng phất bị xúc động cái gì đặc thù chốt mở đồng dạng, máy hát vừa mở liền có chút thu lại không được xu thế. Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú? Đoạn Ngọc hơi cảm giác ngoài ý muốn. Đương nhiên chân chính để hắn ngoài ý muốn nguyên nhân là bởi vì cô nương này đoán còn rất chuẩn. Ừ. Hình Vũ Phỉ liên tục gật đầu. Hình Vũ Phỉ dũng khí kỳ thật không thể nghi ngờ, điểm này từ ngày đó dám cùng theo bắt cựu liền có thể nhìn ra. Mà hiểu rõ những này vật ly kỳ cổ quái cũng là hứng thú của nàng một trong. Nàng kỳ thật vẫn luôn tin tưởng, giống trong sách cổ viết những cái kia kỳ chân dị thú gì đó đều là thật sự tồn tại hoặc là tồn tại qua, chỉ bất quá khả năng là bởi vì hoàn cảnh to lớn thay đổi dùng cho chúng nó đều diệt tuyệt hoặc là di chuyển đến người nào đó bọn họ không muốn người biết địa phương. Mà đêm đó thổ lũ xuất hiện, không hề nghi ngờ xác nhận quan điểm của nàng, cái này để nàng vô cùng vui vẻ, cũng làm nàng đối cái thế giới thần kỳ này càng thêm mê muội. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút nói, một cái điểm thú, đến mức dáng dấp. Tối như mực một đoàn nhìn cũng không được gì, hình thể thật lớn, không có thực thể, năng lực cùng ngươi đoàn kém không nhiều lắm, có thể đem người cưỡng ép kéo nhập vào cảnh, đương nhiên nó chiêu này đối với tinh thần lực cường người tác dụng không lớn. Gấu nhỏ ngày hôm qua dùng là ác ngộng lực lượng, mà còn cũng xác thực có điểm thú loại này dị thú, cho nên muốn bỏ năm lên một cái, hắn cái này cũng không tính là lừa gạt Hình Vũ Phỉ. Điểm thú. Và A Hình Vũ Phỉ hai cái mắt to sáng long lanh. Đoạn Ngọc thấy thế cười cười, đang định nói cái gì, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người dòm nó, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không ngừng mà trong đám người quét mắt. Hình Vũ Phỉ phát giác sự khác thường của hắn, làm sao vậy? Luôn cảm giác có điều dân muốn hại chấm. Hình Vũ Phỉ theo hướng về sau nhìn, nhưng là trừ học sinh chính là học sinh, nhiều lắm là trong đó còn kèm theo một hai vị lao sư, nhưng cũng đều là trong trường học phổ biến, căn bản không nhìn ra có cái gì khác thường. Người quá nhạy cảm a. Dù sao như thế nhiều người đâu, chúng chi ngươi bây giờ có thể là trong trường học nhân vật phong vân, ngươi quyền đả lão sư, chân đạp đồng học, trong trường học làm mưa làm gió sự tình đã sớm truyền ra, nhân gia hiếu kỳ nhìn nhiều ngươi hai mắt cũng bình thường à? Thân mẹ nó làm mưa làm gió. Đoạn Ngọc giả mặt tối sầm. Cái này mẹ nó là hình dung người bình thường tứ như sao? Cái này lời đồn truyền cũng không tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường một chút à? Chiếu cái này xu thế mấy ngày nữa hắn có phải là đều muốn bị tin đồn thành diệt thế đại ma vương? Liên mẹ nó rời cái lớn vụ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó đừng để ta biết là ai tạo tin đồn nhảm. Nếu không thẻ bảo hiểm y tế đều cho hắn đánh thiếu nợ phí. Hình Vũ Phỉ ở bên cạnh hé miệng cười trộm. Hai người rất nhanh liền đi tới phòng học, mới vừa đi vào cửa phòng học, Trần Vượng cái kia tiểu mập mạp liền vui vẻ bu lại. Lặng lẽ liếc Hình Vũ Phỉ một cái, đụng Đoạn Ngọc bả vai một cái, tiện hề hề hỏi, "Làm sao, ngươi cuối cùng khai thiếu? Mời ngươi mượt mà đi ra tốt sao?" Đoạn Ngọc tức giận đem hắn đẩy ra, sau đó hướng về sau đi đến. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, bước nhanh đi theo ôm bả vai của đối phương, nhỏ giọng nói, "Không phải ta nói ngươi à, người ta cô nương điều kiện không sai, dài đến đẹp mắt không nói, tư chất cái kia càng là không lời nói, mấu chốt nhất là nhân gia rõ ràng đối ngươi có ý tứ, ngươi thật liền không có chút nào động tâm." Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc, "Ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, ta dài đến cũng đẹp mắt, ta tư chất cũng cao không lời nói, vậy ta mỗi ngày chiếu soi gương không phải tốt, phí cái kia nhàn sức lực làm cái gì? Chuyện này có thể tính như vậy sao?" Trần Vượng đầy mặt khiếp sợ, "Làm sao không thể lấy? Nếu như không thể lấy, cái kia tự ái cái từ này vì sao lại được phát minh đi ra?" Đoạn Ngọc hỏi ngược lại, "Cái này mẹ nó là hai chuyện khác nhau tốt sao? Có đúng không? Có thể là trong mắt của ta không có kém a." Đoạn Ngọc giang tay ra, "Ngươi tiểu mập mạp còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Đoạn Ngọc trực tiếp đánh gãy. Ngươi có phải hay không quá rảnh rỗi? Trúc cơ sao? Ngươi một cái trúc cơ đều vẫn chưa hoàn thành thái kê, không cố gắng tu luyện cả ngày chỉ toàn chỉnh chút có không có, ngươi xứng đáng lao sư dạy bảo sao? Ngươi xứng đáng phụ mẫu ngươi đối ngươi chờ đợi sao? Ngươi xứng đáng ngừng ngừng ngừng. Ta ngậm miệng, ta không nói." Tiểu mập mạp đội vàng xin tha. Lại như thế để hắn nói tiếp, chính mình sợ không phải đến tội ác tại trời. Tiểu mập mạp kết thúc chủ đề, ngồi đến bên cạnh bồ đoàn bên trên bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Đoạn Ngọc niết miệng, "Bản mô dạng, cùng ta đấu." "Hừ." Đúng lúc này lên lớp tiếng chuông vang lên, phụ trách bài tập buổi sớm lão sư, đồng thời cũng chính là lớp giác tỉnh chủ nhiệm lớp đi vào trong lớp, mà sau người còn đi theo một cái nữ sinh. "Ta đi, mỹ nữ a. Đây là mới giác tỉnh đồng học sao?" "A, ta nhớ ra rồi, nữ tử này từng tại ta trong ngộng xuất hiện qua. Chẳng lẽ đây là Già Thiên Minh Minh Trung an bài sao?" "An bài ngươi cái mèo, cái này mẹ nó rõ ràng là Nguyệt lão cho ta gửi nhân duyên đến." "Mau mau cút." Một đám lao sát lang. Dưới giảng đài mặt các nam sinh bàn luận xôn xao. Nữ sinh dài đến sắc thực rất xinh đẹp, trán mày ngài, da trắng nõn nà, thật dài đen tóc rối tung ở đầu vai, theo đi lại mang tới hơi gió nhẹ nhàng lắc lư, tinh xảo khuôn mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cho nhân nhất loại mười phần lạnh lạnh cảm giác. "Đến, cùng đại gia giới thiệu một chút, đây là hôm nay vừa vận chuyển trường đến chúng ta trường học đồng học, từ hôm nay trở đi cũng sẽ là cùng các ngươi đi học chung bạn học mới." Nói xong lão sư quay đầu nhìn hướng nữ sinh, khẽ mỉm cười, "Cùng các bạn học giới thiệu một chút chính mình a." Nữ sinh đôi mắt khẽ nâng. "Diệp Miêu Miêu." Thủy nộn môi son khẽ mở ở giữa nhẹ nhàng phun ra ba chữ, sau đó liền lại không lên tiếng. "Hy vọng đại gia về sau có thể thật tốt ở chung." Lão sư cười cười, "Không có quá để ý, vậy ngươi đi tìm chỗ ngồi xuống a, chúng ta muốn bắt đầu lên lớp." Diệp Miêu Miêu gật đầu đi xuống bục giảng. Trong lúc nhất thời các nam sinh đều kích động không thôi, thậm chí có người dứt khoát trực tiếp một chân đạp đi bên người bằng hữu, mời Diệp Miêu Miêu tới ngồi. Thuộc về là gặp sắc quên bằng hữu điển hình. Nhưng mà vô luận bọn họ làm sao ân cần, vị này nữ đồng học từ đầu đến cuối thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua bọn họ một cái, một đường hướng về sau đi. Đoạn Ngọc nguyên bản chính túi đầu vui vẻ quét video, kết quả vui sướng lại đột nhiên phát hiện trước mặt nhiều một đôi chân. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kết quả đúng lúc cùng Diệp Miêu Miêu bốn mắt nhìn nhau. "Ách, đồng học ngươi có chuyện sao?" Diệp Miêu Miêu đống nhiên nở nụ cười xinh đẹp, giống như băng thiên tuyết địa bên trong nở rộ tuyết liên hoa đồng dạng mỹ lệ. "Tìm tới ngươi." Chương 31, lịnh bợ ta. "Hiểu." Chương 31, lịnh bợ ta. "Hiểu." Đậu phộng. Trong ban nháy mắt vang lên một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Bọn họ tình yêu đều mẹ nó còn chưa bắt đầu, liền vỡ thành đầy đất cặn bã. Nguyên bản đang tu luyện trạng thái Trần Vượng cũng bị bừng tỉnh, mới vừa nhìn thấy tràng diện này thời điểm còn có chút ngộng, coi hắn từ người khác cái kia nghe đến cố sự sau khi trải qua, thần sắc hắn khiếp sợ liếc nhìn Đoạn Ngọc. Yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái. Trong chốc nhoáng này hắn hình như tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Khó trách người này không muốn cân nhắc hình vũ phỉ, không ngờ cái này mẹ nó sau lưng cất giấu cái càng tốt ta. Đoạn Ngọc cũng không biết con hàng này não bổ ra cái gì, khóe mắt kéo ra. Hắn nhìn hướng đã tại bên cạnh ngồi xuống Diệp Miêu Miêu, nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta có biết?" "Không có biết." Diệp Miêu Miêu nụ cười trên mặt thu lại, lại lần nữa khôi phục phía trước lạnh lùng. Đoạn Ngọc nghe vậy lập tức mê, "Vậy ngươi vừa vặn ta tại cùng bồ đoàn nói chuyện." Đoạn Ngọc trực tiếp liền im lặng. "Ngươi lý do này còn dám lại tìm nát một chút sao? Cái này có thể thật không phải hắn phổ tin nam, mà là vừa vặn đối phương rõ ràng chính là nhìn chằm chằm hắn, liền mẹ nó kém đem mặt dính sát. Hiện tại ngược lại không thừa nhận, còn cùng bồ đoàn nói chuyện. Ngươi tại sao không nói là cùng quỷ?" "Ân." Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, nhìn hướng ánh mắt của đối phương phát sinh một ít chuyển biến. "Nàng sẽ không nói chính là Hùng Hùng a?" "Hùng Hùng là hắn cho gấu nhỏ đặt tên, ý tại gấu bên trong gấu khí, gấu sở hùng dạng." Tiểu gia hỏa rất là ưa thích cái tên này, lúc ấy sau khi nghe liền ôm đầu của hắn hung hăng gặm mấy cái, già nhiệt tình. Hắn tâm niệm vừa động, cùng tiểu gia hỏa trao đổi một cái, hỏi nó có biết hay không nữ sinh này. Thế nhưng Hùng Hùng lại bày tỏ chính mình căn bản chưa từng thấy nàng, đối với trên người nàng mùi cũng căn bản không quen thuộc. Vậy liền kỳ quái, chính hắn đối nó không có chút nào ấn tượng, đồng thời hắn cũng có thể xác định, đối phương khí tức trên thân là hoàn toàn xa lạ, mà Hùng Hùng cũng nói căn bản chưa từng thấy nàng, cái kia nàng mới vừa cương đến cùng tại nói chuyện với người nào? Chẳng lẽ là một loại nào đó đùa ác? Hắn len lén liếc đối phương một cái, cảm giác cũng không quá giống. Hắn lại thoáng suy tư một chút, cuối cùng quyết định vẫn là trước mặc kệ. Đi một bước nhìn một bước à, nếu như đối phương thật là đến đây vì hắn, cái kia không sớm thì muộn sẽ có hành động. Vứt bỏ tạp niệm về sau, hắn lại cầm điện thoại lên quét lên video. Mà ngồi ở bên cạnh hắn thoạt nhìn như là đang chuyên tâm tu luyện Diệp Miêu Miêu, tại phát giác được một mực ném trên người mình cái kia đạo ánh mắt biến mất phía sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa giữa trưa rất nhanh liền đi qua, giữa trưa đi lúc ăn cơm Hình Vũ Phỉ lại cùng tới, tựa như là có chút muốn dính bên trên bọn họ ý tứ. Đến mức cái kia Diệp Miêu Miêu, trừ bài tập buổi sớm một lần kia không hiểu nói chuyện về sau, phía sau mấy tiết khóa nàng đều từ đầu đến cuối nghiêm túc, an an yên tĩnh nghe giảng bài, không có lại cùng Đoạn Ngọc nói một câu. Thật giống như buổi sáng cái kia thật cũng chỉ là một chàng ô long đồng dạng. Bất quá Đoạn Ngọc có thể không tin cái gì ngoài ý muốn, cho nên để cho an toàn, tan học thời điểm hắn để Hùng Hùng ẩn nấp hư không đi theo, thăm dò nàng một cái. Nếu như nàng là ma bực người, là chuyên môn hướng về phía Hùng Hùng tới, cái kia nàng liền nhất định có khả năng cảm giác được Hùng Hùng tồn tại đồ vật, không phải vậy không có khả năng liền xác định như vậy Hùng Hùng ở trên người hắn. Như thật là như vậy, vậy dạng này một cái bắt giữ Hùng Hùng tuyệt giai cơ hội, nàng liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến mức Hùng Hùng an nguy hắn ngược lại là không lo lắng, song phương có linh khế tại, phương nào gặp phải nguy hiểm một phương khác đều có thể lập tức cảm giác được, hơn nữa còn có thể thông qua linh khế cảm ứng đi lần theo vị trí của đối phương. Liên tính thật gặp phải phiền phức, chỉ cần tiểu gia hỏa tẩu bị lẳng lơ điểm, hơi hèn mọn một điểm, chống đến hắn qua đi cứu viện thật không có chút nào khó. Mà nếu là đối phương không có động thủ, cái kia hoặc là liền thật là một chàng ô long, hoặc là liền có thể là hướng về phía hắn đến. Ba người tới quán bán hàng, điểm đồ tốt phía sau, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Ai khoai môn, ta cái này vừa mới phát hiện, người hôm nay khí sắc này hình như đã khá nhiều à. Trần Bượng đống dưng xích lại gần, duỗi ra ngón tay chọc chọc mặt của đối phương. Đoạn Ngọc một cái đẩy ra hắn móng lướt, chớ chịu lao tử. Nói xong đưa tay rút ra một tấm giấy ăn, một bên lau bàn, vừa nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc, sau đó quan sát một chút bốn phía, tiến tới nhỏ giọng hỏi, các ngươi ngày mai là không phải có hành động gì à? Hình Vũ Phỉ nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ bu lại. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, lông mày dương lên, lão gia tử nhà ngươi nói a, có quan hệ di tích sự tình mặc dù không tính là tuyệt mật, nhưng cũng vẫn là căn cứ an toàn làm chủ nguyên tắc, cũng không có hướng đại chúng công khai. Sợ chính là đến lúc đó người xem náo nhiệt quá nhiều, thật nếu gặp phải đột phát sự kiện, còn phải phân tâm đi bảo vệ bọn họ. Lấy Trần Vượng hắn thân phận của gia gia, muốn biết chút chuyện này cũng không khó. Tiểu Mập Mạp gật gật đầu, ngẩn thôi, nói là chỗ tốt cực lớn, mà còn cơ hội khó được, đến lúc đó còn có thật nhiều người của đại gia tộc cũng sẽ đi qua, để ta cũng đi theo qua đi xem một chút cảnh tượng hoành tráng, nhiều nhận biết một chút người. Kỳ thật cùng đại gia tộc nào người kết giao hắn đồng thời không có hứng thú, hắn đối với chính mình định vị rất rõ ràng, hắn chính là cái mập chạch tính cách, cùng những cái kia tự nhận cao quý thượng lưu tiểu hài không chơi được cùng đi. Để hắn chân chính động tâm chủ yếu vẫn là nghe nói qua bên kia tu luyện hiệu suất cao không hợp thói thường, có khả năng rút ngắn hắn đột phá trúc cơ tốc độ. Nếu không hắn mới lười động đâu. Đoạn Ngọc từ chối cho ý kiến, xác thực, dù cho chỉ là ở vòng ngoài tu luyện, cũng có thể để ngươi tiến bộ thần tốc, nếu như vận khí tốt, hoàn thành trúc cơ cũng không phải là không được. Di tích sơ khai lúc hình thành linh triều, mức độ đậm đặc có thể là vượt qua người tưởng tượng. Tiểu Mập Mạp tu luyện chính là đường đường chính chính thượng thiện bách nạp quyết tại tăng thêm A cấp thiên phú, tại linh triều tới tiêu bên dưới, xác thực có cực lớn xác suất có thể làm cho hắn trúc cơ thành công. Trần Bượng nghe vậy lập tức hết sức hưng phấn, người khác nói có lẽ không chừng, thế nhưng nhà mình huynh đệ tất nhiên đều nói như vậy, vậy liền tuyệt đối ổn. Nhưng mà hắn còn không có cao hứng bao lâu, bên kia một chậu nước lạnh theo sát lấy liền hắt đi qua. Thế nhưng thu hoạch được cơ duyên đồng thời, cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn. Đoạn Ngọc mười phần nói nghiêm túc, phía trước chúng ta gặp phải cái kia mấy cái thổ lũ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là từ di tích bên trong chạy ra ngoài, mà tại di tích bên trong, giống như vậy dị thú, thậm chí là so cái này còn mạnh hơn nhiều dị thú đều tuyệt không phải số ít, cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trần Bượng dần dần bình tĩnh lại, trầm mặc hai giây nói, ta hiểu được, ngươi muốn nói cho ta, lấy ta thực lực bây giờ, chính là cái chính cống lực kê, chính là liền đi cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau sách, ngươi người này a là một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, tức giận giáo dục nói, ta là muốn nói cho ngươi, muốn để Đoạn Ba Ba dẫn ngươi phi, ngươi mẹ nó ngược lại là thật tốt định bợ ta a. Trần Bượng ngẩn ngơ, a. Chương 32, người có phẩm vị chương 32, người có phẩm vị tại người nào đó chỉ rõ bên dưới, giữa trưa bữa cơm này tự nhiên là Trần Bượng giao tiền. Mà còn không chỉ là hôm nay, vì có thể thật tốt định bợ người nào đó, Tiểu Mập Mạp cắn răng một cái, dậm chân một cái, bày tỏ tương lai hai tuần lễ hắn ăn uống tiêu xài chính mình toàn bao. Vì vậy Đoạn mỗi nhân liền không chút khách khí lại mua một bình lớn Coca, cộng thêm một cái Chí Tôn xa hoa bản xương sườn bánh. Người có thể tưởng tượng đến gần tới 10 loại phối liệu đều thêm một lần, lại cộng thêm hai phần xương sườn bánh vui sướng đến mức nào sao? Đoạn Ngọc bày tỏ chỉ cần nếm qua một lần, liền rốt cuộc chướng mắt 6 khối tiền phía dưới xương sườn bánh. Ba người đi trên đường, một trong tay người nâng cái xương sườn bánh, Hình Vũ Phỉ trong tay chính là bình thường bạn không có gì đặc biệt, mà Đoạn Ngọc cùng Trần Vượng trong tay không sai biệt lắm có gương mặt lớn như vậy bánh có thể nói là đem hút con người dẫn đầu kéo căng. Phàm là từ bên cạnh bọn họ đi qua, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nuốt mấy cái nước bọn. Chính giữa còn gặp phải mấy cái nhịn không được, vui vẻ chạy tới hỏi bên trong hỏi thăm bên trong bọn họ ăn là cái gì. Nghe xong là Chí Tôn xa hoa bản xương sườn bánh, từng cái đều gọi thẳng như phê. Sau đó trong ngõ hẻm cái kia quán nhỏ liền trực tiếp như vậy hỏa. Một buổi chiều lão bản đủ cười trên mặt liền không có tiêu đi xuống qua. Chiếu cái này xu thế đi xuống, phát tài không phải là một a. Cái này sẽ ba người đã đi mau đến cửa trường học, đối diện lại đi tới một thanh niên, người anh em này nhìn thấy hai trong tay người cực lớn xương sườn bánh phía sau con mắt nhìn thẳng. Đậu phộng, ca môn, các ngươi đây là xương sườn bánh. Cái này mẹ nó cũng quá ngu bức, có thể nói cho một cái kia mua sao? Đoạn Ngọc giơ tay lên, dùng ngón tay cái hướng về sau chỉ, có chút thuần thục nói, phía sau 50 mét trong ngõ hẻm, ngươi nếu là muốn mua phải tranh thủ thời gian, chậm thêm điểm đoán chừng muốn không có liệu. Ta chắc. Thanh niên nghe xong nhanh không có, lập tức cuống lên, giật ra bước chân liền bắt đầu lao nhanh, chạy đến một nửa vẫn không quên quay đầu hướng bọn họ phất phất tay, nói tiếng cảm ơn. Nhìn xem thanh niên vội vã bóng lưng, Đoạn Ngọc phát ra một tiếng cảm thán, liền thích loại này có phẩm vị, lại người biết lễ phép. Hình Vũ Phỉ nhìn hắn một cái, cảm giác có chút kỳ quái, vừa vặn tới hỏi mấy cái kia không đều như thế sao? Đoạn Ngọc nghe vậy sửng sốt một chút, trầm ngâm hai giây nói, khả năng là hắn cùng ta đã thấy người nào đó rất giống. Ân, có lẽ vậy. Buổi chiều thực huấn khóa Lâm Thượng khóa phía trước Hùng Hùng về tới bên cạnh hắn, hiển nhiên đối phương đồng thời không có động thủ. Căn cứ Hùng Hùng phản hồi, Diệp Miêu Miêu từ sau khi tan học vẫn là chính mình một người một mình. Giữa trưa chính mình tìm cái nhà hàng nhỏ ăn chút gì, sau đó lại tìm cái nước á điểm chén đồ uống, lại về sau liền trở về trường học, một người tại dây cây nho phía dưới ngồi nhất chung buổi trưa. Từ đầu đến cuối trừ quán ăn lão bản cùng nước á nhân viên thu ngân bên ngoài, nàng liền không có lại tiếp xúc qua những người khác. Tương đối cô tịch một nữ hải. Cứ như vậy buổi sáng là đùa ác khả năng liền trực tiếp loại bỏ. Mà dựa theo Đoạn Ngọc nhắc nhở, Hùng Hùng đặc biệt thả ra chính mình một tia khí tức, thậm chí còn vây quanh đối phương bay hai vòng, nhưng dù vậy đối phương đều không có làm ra cái gì cử động khác thường, tựa hồ là thật không cách nào cảm giác được nó. Đương nhiên cũng không thể loại trừ đối phương xem thấu đây là hắn bố trí cả bẫy, từ đó cố ý giả vờ như không có phát hiện. Bất quá cái này loại khả năng tính cực nhỏ. Chủ yếu cái này cũng không giống là ma vực trước sau như một lôi lệ phong hành phong cách. Cho nên, nàng quả nhiên là hướng ta đến Đoạn Ngọc liếc một cái độc lập với phía ngoài đoàn người Diệp Miêu Miêu, con mắt nhỏ giọt nhất chuyện. Diệp Miêu Miêu một người đóng lại hai mắt tựa vào cầu môn bên trên, phảng phất là tại nghỉ ngơi, lại phảng phất là đang nghe gió ngâm sướng. Đối với người khác đối với nàng nghị luận căn bản không thèm để ý chút nào, đối với những cái kia tận lực tiếp cận nàng tới bắt chuyện nam sinh cũng chưa hề để ý tới. Chỉ như vậy một cái người, phảng phất cách ly tại thế giới bên ngoài. Đương nhiên nàng kỳ thật cũng sẽ có chút tiểu động tác, ví dụ như len lén mở ra một điểm khóe mắt, lặng lẽ nhìn một chút người nào đó. Nhưng thường thường chỉ là nhìn liếc qua một chút liền sẽ lập tức nhắm mắt lại, bởi vì sợ bị người khác phát giác được. Mà liên tại nàng lần này híp mắt nhìn lén thời điểm, cả người lại sử sốt. Bởi vì nàng nhìn thấy người kia vậy mà xuyên qua đám người, trực tiếp hướng nàng đi tới. Nàng gương mặt xinh đẹp cứng đờ, nguyên bản tâm bình tĩnh tự một nháy mắt liền thay đổi đến vô cùng bối rối. Theo đối phương từng bước tới gần, nàng nhịp tim cũng bắt đầu thay đổi đến càng lúc càng nhanh. Mãi đến cảm nhận được thân ảnh kia đã đứng ở trước người mình, mở miệng nói chuyện với nàng một cái mắt, nàng tim đập phảng phất đình chỉ một cái chớp mắt. "Đồng học ngươi tốt, buổi sáng náo cái lớn ô long, ta đều còn chưa kịp tự giới thiệu, ta gọi Đoạn Ngọc. Bất quá có thể không nên hiểu lầm ngẩng, ta cùng cái kia khắp nơi trên đất muội muội xui xẻo có thể không có bất cứ quan hệ nào." Đoạn Ngọc mỉm cười nói. Diệp Miêu Miêu ngọc thủ nắm tay, dùng móng tay dùng sức móc lòng bàn tay thịt, cuối cùng để dòng suy nghĩ của mình ổn định lại. Nàng mở to mắt, thần sắc lạnh nhạt nhìn hướng đối phương, "Ngươi có chuyện gì sao?" "Ách, ha ha, kỳ thật cũng không có gì." Đoạn Ngọc gãi gãi cái óc, chính là nhìn ngươi một người tại cái này đứng, cũng không cùng đừng nhân nhất lên chơi, cũng một câu đều không nói, liền cảm giác ân quái cô độc. Hắn sợ đối phương hiểu lầm, tranh thủ thời gian lại giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta là trong lớp lớp trưởng nhà, mặc dù là phó, thế nhưng cũng có nghĩa vụ quan tâm một cái đồng học tình huống. Cái này phó ban trưởng là Trương Lôi cái kia ngu ngơ đích thân cho hắn an bài chức vị, nói là cái gì người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, kỳ thật liền là muốn để hắn làm cái miễn phí sức lao động, không bận rộn kéo kéo đồng học. Chính lớp trưởng là Hình Vũ Phỉ, dù sao cũng là tư chất cấp S, các lao sư đối nàng còn là dành cho rất cao kỳ vọng cao. Diệp Miêu Miêu nhìn xem Đoạn Ngọc cái kia lau nụ cười ấm áp, đột nhiên nhớ lại cái gì, gương mặt xinh đẹp không khỏi một đỏ. Nhưng là lại sợ đối phương thấy được, đành phải giả vờ như ho khan, tranh thủ thời gian túi đầu. Mà khi nàng lại lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đối phương tay hướng nàng duỗi tới, nàng muốn né tránh, thế nhưng thân thể tựa như là bị làm định thân chú đồng dạng, vô cùng cứng ngắc. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Bịch bịch bịch. Trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất muốn nhảy ra đồng dạng. Có chút sợ hãi, nhưng lại có chút chờ mong. "Ách, ngươi thế nào?" Đột nhiên một đạo giọng nghi ngờ truyền vào lỗ tai. Nàng mở to mắt nhìn, đã thấy Đoạn Ngọc ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái nắm một đoàn màu trắng tiểu bao lông. Hắn giơ tay lên, cười nói, dương sợi thô dính vào người trên tóc. Biết là chính mình hiểu lầm, Diệp Miêu Miêu nháy mắt hóa thành hơi nước ơ. Ngón chân hung hăng móc giày tấm, hận không thể tại trên mặt đất móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách chính mình chui vào. Đúng lúc này tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên, Đoạn Ngọc tiện tay ném xuống trong tay dương sợi thô, "Đi, lên lớp đi." Theo Đoạn Ngọc rời đi, Diệp Miêu Miêu trùng điệp thở ra một hơi, một sát na này nàng đột nhiên cảm thấy, đoạn này chuông vào học âm thanh là nàng đời này nghe được tuyệt vời nhất âm nhạc. Chương 33, nội dung huấn luyện, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chương 33, nội dung huấn luyện, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trên sân bóng lớp dị năng học sinh thần tốc tập kết đem đội đứng vững. Vì tiết kiệm giáo dục tài nguyên, thực huấn khóa cũng không phải là giống khóa thể dục đồng dạng, nên đến cái nào ban chính là cái nào lớp học, mà là đem năm cái ban đều tụ tập cùng một chỗ, đi học chung, huấn luyện chung. Bất quá biện pháp này cũng liền hiện tại giai đoạn này có thể lấy ra dùng một chút, bởi vì hiện giai đoạn năm cái ban toàn bộ cộng lại lúc đầu cũng không có nhiều người. Có thể là từ sang năm bắt đầu, chờ lớp dị năng hướng đi quỹ đạo về sau, trong trường trừ sơ trung bộ lên cao trung học sinh bên ngoài, khẳng định sẽ còn từ bên ngoài tiếp tục tuyển nhận học sinh. Cứ như vậy đến lúc đó lớp dị năng nhưng là không phải chỉ là để như thế chút người. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy trường học đằng không trắng lầu động tác lanh lẹ như vậy nguyên nhân một trong. Đây là vì phát triển lâu dài mà cân nhắc. Thậm chí chờ tiếp qua cái 1-2 năm, không chừng một tòa này trắng lầu cũng có thể không đủ dùng cũng có nói. Mặc dù là tổng bên trên một tiết khóa, nhưng vẫn là ban lấy ban làm đơn vị đứng đủ, năm cái ban đem sân bóng chia làm 5 khu vực, trong đó lớp giác tỉnh là đặc thù nhất một ban. Nhắc tới cũng thật có ý tứ. Bọn họ rõ ràng nhân số ít nhất một cái lớp học, toàn lớp chỉ có mười mấy người, thế nhưng bây giờ đứng tại sân bóng nhất C vị. Xung quanh các lớp khác học sinh, nhìn hướng con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong toàn bộ mang theo nồng đậm đen tị. Mặc dù phương pháp tu luyện đều là giống nhau, mặc dù lớp dị năng bên trong có ít người tư chất thậm chí không bằng bọn họ, thế nhưng lớp dị năng cùng lớp giác tỉnh kém một chữ, theo bọn hắn nghĩ phảng phất như là đạo tiên hố đồng dạng. Thật giống như trước đây lớp chọn, hỏa tiễn ban cùng ban phổ thông ở giữa so sánh, luôn có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Tựa như là chưa giác tỉnh tu hành giả, thiên nhiên liền muốn so thức tỉnh dị năng giác tỉnh giả yếu đồng dạng. Mà trên thực tế loại này hiện tượng cho dù là tại đoạn ngọc kiếp trước, thời gian mười mấy năm cũng không có thể hoàn toàn bài trừ tới. Giác tỉnh giả tài nguyên vĩnh viễn so tu hành giả nhiều, trên chiến trường giác tỉnh giả mệnh cũng định viện muốn so những cái kia bình thường tu hành giả càng thêm chân quý, bởi vì tại mọi người tư duy theo quán tính bên trong, những này ôm có khác biệt năng lực người mới có được càng nhiều khả năng. Điểm này đoạn ngọc có thể là thấm sâu trong người, thậm chí năm đó hắn kỳ thật cũng là nghĩ như vậy. Năm đó hắn tại chưa giác tỉnh lúc, cùng những cái kia bình thường tu hành giả vận mệnh sao lại không phải đồng dạng? Nói dễ nghe là tiên phong đội, nói không dễ nghe kỳ thật liền cùng pháo hôi không sai biệt lắm. Cho nên tại thức tỉnh điêu linh về sau hắn mừng rỡ như điên cuồng. Nhưng thẳng đến về sau gặp phải một chút người, một số việc, mới để cho hắn nhìn hiểu rõ rất nhiều việc, cũng để cho hắn ý thức được những cái kia thành kiến cùng ý nghĩ là bao nhiêu ngu xuẩn. Cái này đều lên khóa gần 10 phút, lão sư làm sao còn không qua đây? Trần Bượng nhón chân nhọn hướng bên ngoài nhìn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn hơi kinh ngạc, "Ta đi, ngươi nha bị bạt xá đi. Đây là lời của ngươi nên nói sao?" "Ta làm sao vậy?" Trần Bượng không hiểu hỏi. "Ngươi vậy mà còn hỏi làm sao vậy? Trước đây lên cái khóa thể dục ngươi đều muốn chết muốn sống, hiện tại ngươi vậy mà lại mong đợi lão sư tới?" Hắn hôm qua trời mặc dù không có tới bên trên từ huấn khóa, thế nhưng buổi sáng hôm nay thời điểm nghe Hình Vũ Phỉ đại khái miêu tả một cái, kỳ thật liền cùng huấn luyện quân sự kém không nhiều lắm. Đi đi bước, chạy bộ, luyện một chút đội hình, luyện một chút tư thế quân đội, làm một chút huấn luyện thân thể cùng đơn giản cách đấu cơ sở gì đó. Đối với hắn mà nói điểm này lượng vận động khẳng định là không có áp lực chút nào, thế nhưng Trần Vượng Tử là ai? Con hàng này chính là cái chạy 300m cái kia đều phải đi đến 150m lại chạy người. Chỉ như vậy một cái người bây giờ lại ở trước mặt hắn chờ mong bên trên thực huấn quá. Cái này để hắn làm sao có thể không kiếp sợ, không nghi ngờ. Cảm nhận được Chí Hữu như mũi nhọn đồng dạng chất vấn ánh mắt, Trần Vượng ho nhẹ một tiếng, người luôn là sẽ biến thành nha, ta biết đã từng ta xác thực có như vậy ném một cái ném lười biếng, thế nhưng bây giờ ta đã sửa chữa. Trải qua khắc sâu nghĩ lại, ta quyết định thay đổi đổi bại hình thái, cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên, cố gắng huấn luyện tuyệt không lười biếng, tranh thủ làm một cái đối với xã hội hữu dụng, đối quốc gia hữu dụng, đối người dân hữu dụng thanh niên tốt. Tiểu Mập Mạp càng nói càng kích động, Đoạn Ngọc là càng nghe trên mặt hắc tuyến càng nhiều. Ngươi mẹ nó cầm nhầm kịch bản đi. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là, thực huấn khóa lão sư là cái đại mỹ nữ. Đứng tại phía sau bọn họ Hình Vũ Phỉ thực sự là nghe không nổi nữa, vô tình phơi bày người nào đó nói dối. Khu khu. Nói dối bị vạch trần Trần mỗi người bị chính mình nước bọt sặc một cái, Hình Đồng Học, nhìn thấu không nói toạc à. A nguyên lai là dạng này a. Đoạn Ngọc ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nào đó nhân nhấp mắt. Tiểu Mập Mạp xấu hổ cười một tiếng, đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân trong đó một trong, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nhà, à. Ha ha lão sư tới. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người kêu một tiếng. Một tiếng này phảng phất là một đạo chỉ lệnh đồng dạng, tất cả học sinh nghe đến về sau đều theo bản năng nghiêm đứng vững, mà đại đa số nam sinh cũng là đầy mặt chờ mong, ánh mắt di chuyển. Nhìn bộ dạng này Đoạn Ngọc cũng không nhịn được hiếu kỳ hướng nhìn ra ngoài, kết quả mỹ nữ lao sư không thấy được, ngược lại là nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ai? Như thế nào là hắn? Chỉ thấy các học sinh đầy cõi lòng mong đợi nữ lao sư đồng thời chưa từng xuất hiện, thay vào đó là một cái trong tay nâng cực lớn xương sườn bánh, tướng mạo thanh tú thanh niên đẹp trai đứng ở phía trước nhất. Công Tôn Toàn vui vẻ nhìn xem mọi người, không thấy được mỹ nữ lao sư có phải là đều rất thất vọng. Đi, đừng chờ, nàng ngày hôm nay không sẽ tới, hôm nay cái này lớp để ta tới thay mặt bên trên. Hắn ánh mắt từ các học sinh trên mặt đảo qua, mãi đến nhìn thấy Đoạn Ngọc bọn họ thời điểm, hơi dừng lại lâu hơn một chút, cười giơ tay lên bên trong vừa mua xương sườn bánh, sau đó túi đầu tại bánh nướng bên trên cắn một cái. Đậu phộng, đây không phải là giữa trưa bên trong ca môn sao? Trần Bượng nhỏ giọng hoảng sợ nói. Đứng ở phía trước người này không phải là giữa trưa tìm bọn hắn hỏi xương sườn bánh, sau đó lao nhanh mà đi người kia sao? Người này vậy mà cũng là lão sư. Đoạn Ngọc con mắt chậm rãi trừng lớn, đột nhiên hắn hình như liên tưởng đến cái gì, trong đầu hiện ra một bức tranh. Gió lạnh lạnh thấu xương bên trong nguy nga trên tường thành đứng lặng một người, một bộ đồ đen, một cái đường đao, đối mặt rậm rạp chẳng chịt gần như không nhìn thấy bờ thú triều, như cũ vị nhưng bất động, giống như Thái Sơn đồng dạng. Đột nhiên một đạo sơn hắc đao mũi nhọn núi liền đất trời, cưỡng ép kéo xuống một mảnh màn đêm, thoáng qua ở giữa trăm vạn thú triều biến thành cho bụi. Giờ phút này trong mắt hắn, trong trí nhớ đạo thân ảnh kia đang cùng hiện tại đứng ở phía trước người kia bắt đầu vô hạn trùng hợp. Sư Minh. Trong thoáng chốc hắn không khỏi thì thầm lên tiếng. Ân. Đứng ở phía trước thanh niên nghi hoặc hướng vào để nhìn thoáng qua. Đoạn Ngọc phát giác chính mình thất thố, vội vàng điều chỉnh trạng thái, có chút nghiêng đầu cùng Trần Vượng nhàn trò chuyện vài câu. Cái kia điện ảnh không sai, ngươi có thể đi trở về nhìn xem. Trần Vượng. Tiểu Mập Mạp đỉnh đầu dấu chấm hỏi không biết phát sinh cái gì. Mãi đến thanh niên thu về ánh mắt, Đoạn Ngọc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng hồ lộ qua. Mà lúc này cái này tiết thực huấn khóa cũng cuối cùng bắt đầu. Mọi người chạy chậm vài vòng làm nóng người, lại làm chuẩn bị hoạt động. Nhưng là làm bọn họ cho rằng tiếp xuống nội dung cùng giống như hôm qua thời điểm, thanh niên lại bỗng nhiên thổi còi đem bọn họ tụ tập lại. hôm nay thật vất vả ta mang một bài giảng, cho nên chúng ta liền chơi điểm không giống. Ta nhìn thấy các ngươi đội ngũ tình huống tựa hồ là tại lấy lớp giáp tỉnh cầm đầu a. Như vậy nói cách khác tại trong lòng các ngươi là cảm thấy bọn họ so với các ngươi cường rồi. Trong đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh, mà lớp giáp tỉnh một chút người lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, giống như đại công tước đồng dạng. Công Tôn Toàn nhẹ gật đầu, vậy xem ra là ta đoán đúng. Đã như vậy đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, đều nghe cho kỹ. Hôm nay nội dung huấn luyện là hôn chiến. Các học sinh nghe vậy sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Làm sao? Nghe không hiểu. Vậy liền nói đơn giản điểm, chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần tại không thương tổn cùng tính mệnh dưới tình huống, không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, dùng phương pháp gì, đem bên cạnh ngươi tất cả có thể nhìn thấy người đánh ngã, để chính mình trở thành trên sân duy nhất đứng một cái kia. Đây chính là các ngươi nhiệm vụ. Người thắng sau cùng, ta sẽ lấy danh nghĩa riêng đưa tặng bà viên linh thạch. Hiện tại Công Tôn Toàn nhếch miệng cười một tiếng, trò chơi bắt đầu. Chương 34, dạy dỗ chương 34, dạy dỗ linh thạch bọn họ tự nhiên biết là cái gì. Ngày hôm qua bên trên tu hành lớp lý thuyết thời điểm lão sư liền cùng bọn hắn nói qua. Linh thạch là linh khí cực kỳ nồng đậm hoàn cảnh bên trong sinh ra một loại khoáng thạch, cái này không chỉ là bọn họ về sau trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một trong, đồng thời cũng là thế giới các quốc gia nhất định tranh tu hành tài nguyên. Bình thường B cấp tư chất phía dưới học sinh mỗi tháng có khả năng lĩnh một cái linh thạch, mà B cấp tư chất mỗi tháng có thể lĩnh hai cái, A cấp tư chất mỗi tháng bốn cái, mà tư chất cấp S thì mỗi tháng là 6 cái. Một cái linh thạch giá thị trường đại khái tại 10 vạn đến 10 chừng 5 vạn, đen trong thành phố thậm chí cao nhất có thể đạt tới một cái 30 vạn. Có thể nói bọn họ cho dù là tư chất yếu nhất người, một tháng đều có thể giữ gốc cầm tới 10 vạn khối tiền. Bao nhiêu người mệnh gần chết đi làm một năm đều lấy không được nhiều như thế. Bất quá loại này sự tình bọn họ nhiều nhất cũng liền có thể ý dâm một cái, qua một cái nghiện. Thứ nhất là nếu như bọn họ muốn ở trên con đường này đi càng xa, vậy cái này nhuận bút nguồn gốc liền là tuyệt đối không thể thiếu. Phàm là có đầu óc người đều có thể nghĩ rõ ràng, lúc này đương nhiên vẫn là muốn đi phát triển lâu dài con đường. Chờ thực lực đề cao, địa vị thăng lên, ngươi chỗ có thể được đến xa xa muốn so mắt ba trước mặt cái kia mười mấy vạn nhiều hơn nhiều nhiều. Đương nhiên trừ những này, còn có một cái mấu chốt nhất nhân tố hạn chế bọn họ. Linh khí phục tô sơ kỳ Hoa Quốc đối với các loại tu hành tài nguyên quản khống 10 phần nghiêm ngặt, chưa qua quan phương cho phép dưới tình huống bán, bao gồm thu mua linh thạch chờ một hệ liệt hành động đều thuộc về hành vi phạm tội. Đương nhiên nếu như là trường học khen thưởng hành động lời nói coi là chuyện khác, mà loại này hành động một khi thẩm tra, không những tất cả tiền tham ô xuống công, đồng thời bán người sẽ còn xử 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Cho nên linh thạch loại này đồ vật tại Hoa Quốc hoàn toàn là có tiền mà không mua được. Dùng cái này có thể thấy được, vị này thanh niên lão sư chỗ cho ra khen thưởng đến cùng có cỡ nào phong phú. Bất quá động tâm đúng là động tâm, chính là loại này hình thức. Không đánh đi, không nỡ phần này khen thưởng, nhưng nếu là đánh đi, cái này về sau trong trường học nên như thế nào ở chung đâu? Các học sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Thấy mọi người chậm chạp không có động thủ, Công Tôn Toàn nguyên bản cười tủm tỉm trên mặt nhiều một vẻ ý lạnh cùng niệm ai, làm sao? Hiện tại tiểu hài ngay cả đánh nhau cũng không dám sao? Liền các ngươi tấm này hùng dạng, từng cái cũng xứng xưng là tu hành giả. Lớp giác tỉnh người đều đang làm cái gì? Nằm mơ sao? Các ngươi không phải tự nhận cao quý, tự nhận là lao đại sao? Vậy các ngươi ngược lại là cho những người khác đánh cái dạng a? Đều mẹ nó đánh a. Lão sư, ta không tán đồng cách làm của ngài. Lớp giác tỉnh bên trong một tên đeo kính nữ đồng học đứng dậy. A. Công Tôn Toàn có chút hăng hái nhìn xem nàng hỏi, nói một chút ngươi lý do. Nữ đồng học đẩy bên dưới kính mắt, dương lên khuôn mặt nhỏ, không kiêu ngạo không tự tin nói, chúng ta là đồng học, mà cũng không phải là địch nhân. Còn có chủ yếu nhất là, chúng ta là học sinh. Ngài cái gọi là huấn luyện, cuối cùng không vẹn vẹn sẽ để cho chúng ta cái người thân thể cùng tâm linh bị thương tổn, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta đồng học cùng đồng học ở giữa đoàn kết hữu nghị, cho nên ta cho rằng, ngài loại này phương pháp huấn luyện không những không phù hợp quy củ, đồng thời tính chất cũng vô cùng ác liệt. Ba ba ba. Nói thật hay a. Công Tôn Toàn nhịn không được là vị này dũng cảm tiểu nữ đưa lên cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạn học xung quanh cũng đều nhộn nhịp đưa tới ngưỡng mộ, khích lệ cùng tán thành ánh mắt. Chỉ có trong đội ngũ Đoạn Ngọc bất đắc dĩ thở dài. Liên tại các học sinh cho rằng đã thắng lợi thời điểm, phía trước người thanh niên kia lão sư thái độ lại đột nhiên phát sinh chuyển biến, nói quá tốt rồi. Liên mẹ nó giống như đánh rắm. Nữ sinh biến sắc, còn lại các bạn học cũng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các ngươi cho rằng lớp dị năng thiết lập mục đích là cái gì? Các ngươi cho rằng mỗi tháng cho các ngươi cấp cho, giá trị vượt xa đường nhân nhất năm tiền lương tài nguyên là bởi vì cái gì? Công Tôn Toàn mặt âm trầm quát khẽ nói, các ngươi có phải hay không cho rằng vào lớp dị năng chính mình liền thay đổi đến cao quý? Có phải là nghĩ đến đám các ngươi đi vào chính là chuyên môn đến hưởng thụ các loại ưu đãi, hưởng thụ người khác ngưỡng mộ, cái gì đều không cần làm, những người khác nên ăn ngon uống sướng hầu hạ các ngươi? Các ngươi là mẹ nó đang suy nghĩ ăn dám đâu? Nói xong, một cổ phái nhiên lại cực kỳ khủng bố uy áp từ trong cơ thể phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đặt lên một ngọn núi lồng dạng, mỗi một người đều bị ép tới không thở nổi, sắc mặt thay đổi đến đỏ lên, gân xanh nô lên một cái lại một cây. Các ngươi có biết hay không, các ngươi mỗi tháng yên tâm thoải mái cầm tới tài nguyên, đều là bao nhiêu người lấy mạng đổi lấy. Công Tôn Toàn giống giận, hung ác ánh mắt đảo qua mỗi người. Cho các ngươi tài nguyên, là vì bồi dưỡng các ngươi, là vì để các ngươi cấp tốc trưởng thành, càng là vì có một ngày tại quốc gia cùng nhân dân cần muốn các ngươi thời điểm, các ngươi có khả năng có thực lực đứng ra bảo vệ bọn họ. Có thể nhìn nhìn các ngươi bộ dáng bây giờ. Hắn nhìn hướng lớp giác tỉnh, nhất là phía trước nữ sinh kia. Còn cùng ta tại cái này nói quy củ, nói tổn thương. nếu có một ngày đối mặt dị thú giết chóc, ngươi có phải hay không cũng muốn đi qua cùng nó nói, ngươi dạng này là không đúng, tại chúng ta ngươi đây không thể thương tổn chúng ta, nhất định muốn nói quy củ của chúng ta, là thế này phải không? Nữ sinh sắc mặt đỏ trắng, cắn môi, viền mắt đỏ bừng, to như hạt đậu nước mắt ngăn không được từ gò má trượt xuống. Công Tôn Toàn không có bởi vì người nào đó thút thít mà đình chỉ, hắn chỉ vào mọi người, từng cái dám dùng không có, còn mẹ nó tại cái này cậy tại khinh người, tự cao tự đại, ta hỏi các ngươi xứng sao? Cách đó không xa thí nghiệm lâu bên trên, lầu chót chỗ đứng một nam một nữ. Nhìn xem trên sân bóng phát sinh tất cả, Trương Lôi líu lưỡi nói, quá độc ác. Bất quá ta thích. Đám này tiểu gia hỏa sát thực nên thật tốt gõ một cái. Đứng tại bên cạnh hắn, là cùng ngay tại huấn thoại thanh niên kia cùng một chỗ từ tổng cục tới giản ái. Một bộ màu đen váy dài, váy theo hơi gió nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra phía dưới trắng non bắp chân đặc biệt rõ ràng, màu đen mái tóc như mây, giống như bạch ngọc đồng dạng tay mềm nhẹ nhàng vạch qua sợi tóc, tỏa ra một vẻ thành thục cảm tính mỹ cảm. Như sáng sao đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên sân vận động, âm thanh như chạy xuôi thanh tuyển, mang theo vài phần nghi vấn, ngươi nếu biết có vấn đề, vì cái gì không đích thân đến điều chỉnh? Này, ta đây không phải là chưa kịp sao, lại thêm trùng hợp các ngươi đã tới, cái kia đắc tội người loại này sự tình khẳng định vẫn là tên kia am hiểu nhất. Á giản ái bỗng nhiên xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trương Lôi bị nhìn thấy trong lòng chột dạ, vội ho một tiếng, tốt à, nhưng thật ra là bởi vì bên trong có tên tiểu tử ta chưa hẳn đánh thắng được, coi hắn mặt dạy dỗ. Ta có chút yếu ớt ánh mắt khẽ động, giản ái thăm dò mà hỏi thăm, là cái kia Đoạn Ngọc. Cái trước ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, tiểu tử này ta tính cực kỳ, liền phía trước cái kia điểm thú chúng ta ba người sửng sốt một điểm triệt không có, kết quả tiểu tử này cảm giác không có phí cái gì sức lực liền đem sự tình cho liền giải quyết. Giản ái ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sân bóng, nhưng không ngờ cái nhìn này, liền thấy người kia trong nhóm thiếu niên cũng đang hướng phía các nàng bên này xem ra. Trong lòng nàng hơi kinh hãi, đứa nhỏ này, sát thực lợi hại. Chương 35, đối chiến Công Tôn Toàn. Chương 35, đối chiến Công Tôn Toàn. Trên sân bóng Đoạn Ngọc thu hồi ánh mắt. Hắn bây giờ mặc dù còn chưa cô động thần hồn, thế nhưng hắn hiện tại tinh thần lực lại không thể so với đồng dạng C cấp yếu, cho nên dù cho đối phương giấu kín rất tốt, hắn cũng hơi có thể phát giác được một chút, chính là không cách nào quyết định cụ thể phương hướng. Bất quá đến đây xem ra đối phương tựa hồ đồng thời không áp ý phía trước thanh niên kia tựa hồ rốt cục là mắng thoải mái, tản đi quanh mình uy áp. Các học sinh như chút được gánh nặng, từng cái ngồi sập xuống đất từng ngụm thở hổn hển, cũng chỉ có hiếm khi mấy người còn đứng thẳng. Công Tôn Toàn liếc nhìn Đoạn Ngọc còn có mặt khác đứng người, trong mắt cuối cùng lộ ra một vẻ ít có thưởng thức. Nhưng cái này lao thưởng thức cũng bèn bèn thoáng qua mà qua. Hắn nhìn xem mọi người hô, ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là các ngươi hiện tại bắt đầu hôn chiến, hoặc là liền cùng ta đánh. Chỉ cần đánh thắng ta, hôm nay tới đây thôi. Trang diện yên tĩnh một cái chớp mắt, đột nhiên một cái lớp dị năng học sinh nhào về phía lớp giác tỉnh một người, hai người nháy mắt đánh nhau ở cùng nhau. Mà có cái này bắt đầu, mặt khác nguyên bản còn đang do dự người cũng đều nhộn nhịp bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời trang diện bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn, lớp giác tỉnh bên này tình hình nhất là thảm trọng, bị lớp dị năng cùng nhau vây đánh. Khoai môn, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Vượng nhìn xem hỗn loạn tràng diện có chút nhỏ sợ. Hình Vũ Phỉ cũng nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc trầm ngâm 2 giây, các ngươi cũng đi theo ý tứ à, bất quá đừng ra tay độc ác, nhất là Hình Vũ Phỉ, ngươi hỏa diễm uy lực vượt xa bình thường hỏa hệ giác tỉnh giả, ngươi hơi thu lại điểm, đừng thật đem xương người bụi cho hất lên. Trần Vượng cùng Hình Vũ Phỉ nhẹ gật đầu. Kết quả không đợi lại nói cái gì, liền nhìn Đoạn Ngọc quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Khoai môn ngươi đi đâu a? Đoạn Ngọc không quay đầu lại, lớn tiếng nói, giải quyết đầu mượn. Bên ngoài đang nhìn hí kịch Công Tôn Toàn bỗng nhiên phát giác cái gì, nghiêng đầu xem xét, sau đó cười, ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn dấu rốt, tùy tiện đánh một chút, nhưng hiện tại xem ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn dũng à. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, người nên dũng lúc liền phải dũng, luôn là che giấu người khác làm sao biết ngươi cỡ nào nhu, không biết ngươi cỡ nào nhu làm sao tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Nói thật hay. Công Tôn Toàn cười ha ha một tiếng, người không nông cuồng ngưỡng thiếu niên, nam hải tử nhà, vốn là nên như vậy. Ta liền nhất không nhìn chúng những cái kia cả ngày tính kế tính tới tính lui, sợ hãi rụt rè trốn tại chỗ tối tăm người. Phía trước lời nói không che giấu chút nào đối Đoạn Ngọc tán thưởng, mà phía sau câu nói kia cũng không chút nào che giấu đối một số hành động xem thường. Đã như vậy, để cho công bằng, ta sẽ đem tự thân cảnh giới áp chế đến cùng ngươi cùng thực lực, đồng thời ta không sử dụng dị năng cùng linh kỹ. Công Tôn Toàn nói nghiêm túc. Đoạn Ngọc chú ý tới hắn nói là cùng thực lực, mà cũng không phải là cùng cảnh giới, hiển nhiên đối phương đối với chính mình là có nhất định hiểu rõ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, thanh niên tại tổng cục thời điểm liền nhìn qua Trương Lôi nhiệm vụ báo cáo, sáng nay cũng từ hắn cái kia hiểu qua Đoạn Ngọc chiến lực, thế nhưng nói thật vô luận là phần báo cáo kia vẫn là Trương Lôi miêu tả, giá trị tham khảo đều có hạn, bởi vì hắn cảm thấy có rất nhiều không hợp lý địa phương cũng không có giải thích rõ ràng. Liền cho đến trước mắt đến xem, đối phương trừ cái kia phụ ma, cường hóa loại kim quang linh kỹ bên ngoài, mặt khác linh kỹ tựa hồ cũng là phụ trợ loại hình. Thời chi đồng cụ thể hiệu quả Trương Lôi không hề biết, cho nên hắn chỉ có thể tổng hợp Đoạn Ngọc ngày đó biểu hiện, suy đoán khả năng là một cái phụ trợ loại hình, bao hàm truy tung cùng phá huyễn công năng linh kỹ. Nếu không hắn một cái không phải là tinh thần hệ giác tỉnh giả, là như thế nào phát hiện, tìm tới, đồng thời không nhìn điểm thú ác mộng kỹ năng. Mà tổng nhìn lại, vô luận là gì có thể vẫn là linh kỹ loại hình, tựa hồ cũng có chút giải thích không thông Đoạn Ngọc vì sao lại có cao như vậy chiến lực. Cho nên một trận chiến này hắn thấy là một cơ hội, một cái có thể thăm dò đối phương tình huống cơ hội. Đoạn Ngọc trầm tư 2 giây, nói, tất nhiên ngươi nói công bằng. Vậy dạng này, ta cũng không sử dụng khôi phục loại linh kỹ, cũng chỉ dùng một cái cường hóa linh kỹ, bất quá ta cần dùng binh khí, đương nhiên ngươi cũng có thể dùng. dạng này mới công bằng. Thanh niên có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, tốt, liền theo ngươi nói xử lý, ngươi cần muốn cái gì binh khí, ta xem một chút ta cái này có hay không. Trường thương, hoặc là hoành đao. Đoạn Ngọc nói. Nghe đến hoành đao hai chữ này, Công Tôn Toản nhíu mày, ngươi sẽ dùng đao. Đoạn Ngọc nhún nhún vai, tạm được. Công Tôn Toản con mắt nhắm lại, trường thương ta bên này còn thật không có, bất quá đao lại còn nhiều, nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, nếu như là dùng đao lời nói, ngươi tỷ lệ thắng có thể liền cực kỳ bé nhỏ. Không quan hệ à, luận bàn nha, ý tại cộng đồng tiến bộ, chỉ có cùng càng mạnh người luận bàn mới có thể tìm được tự thân không đủ. Đoạn Ngọc cười cười, không quan trọng nói. Công Tôn Toản nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt này nhìn một hồi, phát giác đối phương đồng thời không có giả dối chi ý phía sau, trong mắt tán thưởng lại càng thêm hơn mấy phần, hắn nhẹ gật đầu, tốt, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi người bạn này ta giao. Vừa mới nói xong, chỉ thấy lật bàn tay một cái, hai cái hoành đao trống rỗng xuất hiện rơi vào trong tay. Đoạn Ngọc quét mắt đối phương ngón trỏ tay phải bên trên hắc ngọc chiếc nhẫn, trong lòng không khỏi một trận ghen tị. Linh khí phục tô sơ kỳ liền có chữ vật trang bị, thật hào phú a. Không giống hắn, chỉ có một cái thường thường không có gì lạ hệ thống không gian chữ vật mà thôi. Tiếp lấy, phút chốc hắn ánh mắt lóe lên tiếp nhận bay tới hoành đao. Bụt. Trường đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy trên thân đao trải rộng sóng nước vầng sáng đồng dạng đường vân, tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra dày đặc hạt quang, nhưng lại không chút nào chói mắt, hắn nhịn không được kêu lên, hào đao. Người tốt, đao tự nhiên cũng phải dùng tốt. Đối diện Công Tôn Toản đồng dạng rút đao ra khỏi vỏ, chơi cái đao hoa, khẽ quát một tiếng, đến. Tay cầm bảo đao, lại thêm bầu không khí tô đậm, Đoạn Ngọc chiến ý trong lòng cũng bị kích phát ra. Chiến. Trong chốc lát trường đao trong tay kim sáng long lánh, cả người giống như rời dây cung mũi tên, trong không khí mang ra một đạo kim sắc dây dài, hướng về đối phương đánh giết mà đi. Đợi đến Đoạn Ngọc tiến vào phạm vi công kích lúc, Công Tôn Toản đột nhiên thấp người vung đao chém ngang, bước đối phương không thể không lui, sau đó mượn cơ hội lấn người mà bên trên, song tay cầm đao một đao đánh xuống. Cái này một đao vừa nhanh vừa mạnh, dù cho kim thạch cũng có thể tùy tiện chặt đứt, Đoạn Ngọc hai tay hoành đao bên trên nhấc đón đỡ. Bang! Song đao tương giao phát ra tiếng vang chói tai, mà ngay trong nháy mắt này, Đoạn Ngọc cổ tay bỗng nhiên lấy một góc độ quái lạ thay đổi, dùng đối phương lưới đao theo thân đao trở xuống. Lưới đao ở giữa ma sát ra tia lửa, tại hai người trước mắt vẩy ra, Đoạn Ngọc chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước thân thể lệch ra, cổ tay run lên trường đao lập tức tại trong tay xoay chuyển, một giây sau đao tùy thân động, lưới đao nhắm thẳng vào đối phương cái cổ động mạch cổ. Công Tôn Toản ánh mắt ngưng lại, lấy hắn tình cảnh hiện tại, vừa vặn một đao kia thế đi chưa ngừng, mà còn lúc này thân vị bị kẹt, lẽ thường mà nói căn bản không kịp chống cự, cũng trốn không thể rời đi, có thể nói đây cơ hồ chính là cái tử cục. Mà liên tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, hắn trên thân bắp thịt lại đột nhiên buông lỏng, tiếp theo hai cổ tay nghịch kim giờ nhất chuyển, cánh tay có chút bên trên nhất, lấy một bộ khiến người khó có thể tin động tác vừa vặn chặn lại Đoạn Ngọc cái này góc độ xảo trá một đao. Riêng phần mình một kích cũng không đến tay, song phương vừa chạm vào chính là đi kéo ra một chút khoảng cách. Hai người định thân cầm đao giằng co. Công Tôn Toản trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi thán phục, tuổi con nhỏ cũng đã luyện đến hóa kình, ngươi phần này thiên tư đã đủ để cùng ta ngang hàng. Không biết huynh đệ thầy từ chỗ nào. Đoạn Ngọc ánh mắt hơi rung nhẹ, trong mắt đều là hồi ức. Phút chốc nghĩ đến cái gì, cười ra tiếng, một cái lôi thôi lết thiết lao già hõm hẹm mà thôi, không có danh khí gì. Công Tôn Toản nghe vậy cũng cười ra tiếng, cái này không kéo sao, sư phụ ta cũng là lôi thôi lết thiết lao già hõm hẹm. Hai người nhìn nhau cười to. Cùng lúc đó cái nào đó sơn lâm trong nhà gỗ, một cái đầy người mùi rượu, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lão nhân đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, không có phát giác được cái gì, sau đó liền lại mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Tiếp xuống ta nhưng muốn làm thật, huynh đệ cẩn thận. Công Tôn Toản đao lập thân phía trước, ánh mắt tùy theo thay đổi đến lăng lệ. Đoạn Ngọc cũng thu lại nụ cười. Một giây sau, song phương đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 36, cuối cùng một đao chương 36, cuối cùng một đao đinh. Đinh. Bang. Kim thạch giao minh âm thanh không dứt bên tai, bất quá mấy hơi thời gian, hai người đã ngươi tới ta đi, lẫn nhau đấu gần tới trăm chiêu. Hai thân ảnh từ sân bóng một mặt, đánh tới một chỗ khác, đi theo lại từ một chỗ khác đánh trở về. Đao kiếm không có mắt, lúc này trên thân hai người đều đã xuất hiện không ít vết máu, thế nhưng nếu có mắt sắc khẳng định có thể nhìn ra, Đoạn Ngọc vết thương trên người rõ ràng muốn so với đối phương nhiều ra không ít, hiển nhiên lúc này giao phong hắn là ở vào hạ phong một phương. Mà hai người gần như quên mình đối chiến, rất hiển nhiên đã triệt để ảnh hưởng đến những người khác. Vừa vặn nguyên bản còn bận đánh nhau các học sinh, lúc này từng cái đều cùng chim cút nhỏ đồng dạng, run lẩy bẩy đứng tại nhựa tờ lật tịt trên đường chạy. Mắt của bọn hắn bên trong đã có khiếp sợ, cũng có sợ hãi. Cái sau hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Không có cách nào, hai cái vị này vừa vặn nâng đao xâm nhập đám người, liền mẹ nó cùng tội phạm quá cảnh đồng dạng, mặc dù không có tổn thương đến bọn họ, thế nhưng cái kia rét lạnh đao quang thỉnh thoảng tại mắt ba phía trước thoáng hiện, cái này dù ai người nào không gan run rẩy a. Bọn họ đều vẫn chỉ là hài tử a. Lúc nào gặp qua hung tàn như vậy, máu tanh như vậy chẳng diện. Trong đám người nghị luận ầm ĩ cảm giác cùng hai vị này ngoan nhân so sánh, chúng ta vừa vặn cử động, liền cùng nhà trẻ tiểu hài đánh nhau nổ nước miếng không sai biệt lắm, giác quan bên trên không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Đoạn ác. Đại lão vậy mà lợi hại như vậy. Vì sao đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, nhân ra lại như vậy ưu tú? Mà ta duy nhất nổi bật địa phương, nhưng là bên hông bằng cắt, ta cùng ngươi nói bọn họ đây đều là yếu ớt, nhìn xem lợi hại kỳ thật đều là chủ nghĩa hình thức, ngươi tin hay không bọn họ chém ta một đao, ta có thể để cho bọn họ trực tiếp quỳ xuống. Cầu ta đừng chết. Xung quanh chuyển đến một trận hư thanh. Trong đám người cũng chỉ có 3 người thần sắc tương đối bình tĩnh, một cái Trần Vượng, một cái Hình Vũ Phỉ, còn có một người là Diệp Miêu Miêu. Mà bên này so tài đừng nói là đám này học sinh khiếp sợ, cho dù là nơi xa thí nghiệm lâu bên trên hai người nhìn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng đao cùng Công Tôn Toàn đánh cái không phân sản sản nhau. Mặc dù nói áp chế cảnh giới, mà còn không có sử dụng dị năng, nhưng cho dù là dạng này chỉ từ kỹ nghệ bên trên, cùng thế hệ bên trong cũng có khả năng cùng hắn đánh thành cái này loại cấp độ, Đoạn Ngọc cũng tuyệt đối là cái thứ nhất. Ít nhất liền cho đến trước mắt bọn họ là chưa từng thấy người thứ hai. Vô số khiếp sợ cảm xúc ở trong lòng đắp lên, cuối cùng áp xúc thành một câu cảm thán. Người này khủng bố như vậy. Mà mọi người ở đây đều kinh hãi, đều là than thời điểm, trên sân hai thân ảnh lại lần nữa chạm vào nhau, một đạo vô hình sóng khí chấn động ra đến. Hai người lẫn nhau đấu sức nửa ngày, cuối cùng Đoạn Ngọc duy trì không được lui về sau nửa bước. Đối diện Công Tôn Toàn trong mắt tinh quang bùng lên, chỉ một thoáng khẽ quát một tiếng, kinh lực đúng là lại bạo tăng mấy phần, một đao đem Đoạn Ngọc đánh bay ra ngoài. Thừa thắng xông lên, chân đạp bước nhanh mà đến, trường đao trong tay thần tốc liên chạm. Đoạn Ngọc dưới chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, đối mặt gió táp mưa rào đồng dạng chẳng kích, ứng đối cực kỳ cố hết sức, hai giây không đến, trên thân liền đã liền trúng không dưới 10 đao. Nhưng hắn vẫn tại đau khổ kiên trì, không có nửa điểm muốn ý tứ buông tha. Đỏ tươi máu vẩy ra mà ra, đem dưới chân giả bãi cỏ nhiễm lên từng vệt màu đỏ, giống như trong bụi cỏ đựng nở hoa đóa đồng dạng. Lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Quan chiến các học sinh từng cái đều sắc mặt trắng bệnh, đi đứng có chút như nhũn ra. Rất nhiều nữ sinh cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Người nào chết khoai môn cũng sẽ không chết. Trong đám người Trần Vượng mặt lạnh lấy quát, đều mẹ nó mở to mắt nhìn cho thật kỹ. Các ngươi cho rằng một trận chiến này vì sao mà đánh? Hai người bọn họ đang dùng hành động thực tế nói cho các ngươi, cái này mẹ nó mới là hiện thực. Chúng ta về sau phải đối mặt sẽ chỉ so cái này càng tàn khốc hơn, nếu như các ngươi liền loại này tiểu tràng diện đều không thể chịu đựng được, vậy các ngươi không bằng kịp thời lăn ra lớp dị năng. Bên cạnh Hình Vũ Phỉ nhìn hắn một cái, ngón tay nhẹ nhàng phất qua viền mắt, lại nhìn về phía chiến trường lúc, ánh mắt thay đổi đến càng thêm kiên định. Ẩn nấp tại lệnh phía sau Diệp Miêu Miêu nhìn thật sâu Trần Vượng một cái, trong ánh mắt hiện lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Những bạn học khác có ít người tựa hồ là bị Trần Vượng lời nói kích thích, tuyệt đại đa số người đều cắn răng nhìn chằm chằm trên sân hai người, mặc dù vẫn cứ sợ hãi, nhưng ít ra đã dám đối mặt. Thí nghiệm lâu bên trên Giản Ái cùng Trương Lôi hai người cũng nhìn thấy màn này. Cái này tiểu bản đôn không sai. Giản Ái mỉm cười, nhẹ nói. Trương Lôi nhẹ gật đầu, là, tiểu tử này đừng nhìn bình thường ngốc đầu ngốc não, nhưng thật đến thời điểm then chốt, hắn tuyệt đối so với ai khác đều đáng tin cậy. Vật học theo loài, người lấy quần cư lời này mặc dù có chút cực đoan, nhưng cũng xác thực không giả, có thể cùng tên kia thành vì huynh đệ, tự nhiên cũng không phải nhút nhát hàng. Bên kia, Dư Quang liếc nhìn bên dưới, đem tất cả để ở trong mắt Công Tôn Toàn nhếch miệng cười một tiếng, mục đích đã tới, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Đoạn Ngọc sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhẹ nói, thắng bại tự nhiên là muốn quyết ra đến, không phải vậy ta nhiều như thế đao chẳng phải là bị ai. Bất quá không cần thiết tiếp tục rông dài, người ta cuối cùng một đao phân thắng bại a. Tốt. Theo Công Tôn Toàn một tiếng đáp lời, song phương riêng phần mình băng ra về phía sau. Đoạn Ngọc dừng lại thân hình phía sau, gật đầu nhắm mắt, thu đao tại bên eo, tay trái yếu ớt cầm đao lưới đao, phản phất đã xem lưới đao một lần nữa cất vào đao trong vỏ đồng dạng. Đối diện Công Tôn Toàn thấy thế hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình thường. Quyết chiến thời điểm, không qua loa được. Dù cho có vấn đề cũng lưu đến kết thúc lại hỏi, cái này là đối với đối thủ tôn trọng. Theo sát hắn cũng thu đao tại bên eo, tay trái yếu ớt cầm đao lưới đao, có thể nói là cùng Đoạn Ngọc không có sai biệt. Hai người đối thân mà đứng, vô luận là động tác vẫn là thần vận gần như đều rất tương tự, giống như cùng là chiếu giống như tấm gương. Người quan chiến không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy lập tức bầu không khí tựa hồ so vừa bạn còn muốn càng thêm cháy bỏng mấy phần. Từ ngực, kiềm chế bầu không khí để mọi người cũng không nhịn được khẩn trương lên. Một trận gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, trên đất dương sợi thô bị cuốn đưa đến giữa không trung, theo gió phiêu diêu giống như là hoa tuyết. Đột nhiên, hai người đồng thời mở to mắt, cũng lại đồng thời dưới thân thể nặng, đồng thời rút đao. Chém, chém. Đột nhiên một đạo xích kim sắc đao khí cùng một đạo màu đỏ thấm đao khí đồng thời dội mà ra, tại trên không tạo thành hai đạo trang huyết. Tươi đẹp lại yêu dị. Tiếp theo một cái chớp mắt đao khí cùng nhau đụng vào nhau, bộc phát ra tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng, theo sát lấy một tiếng nổ ầm ầm vang tận mây xanh, liền cả mặt đất cũng đều theo chấn động. Cách đó không xa quan chiến các học sinh cũng chịu ảnh hưởng, bất quá may mà có một khoảng cách, nghiêm trọng nhất cũng chính là bị mê con mắt. Mà chờ bọn hắn tỉnh táo lại, lại nhìn về phía chiến trường thời điểm, tất cả mọi người đều bối rối. Chỉ thấy bóng giữa sân đất tung bay, lộ ra đen nhánh một tầng, xung quanh còn có thể nhìn thấy hai đạo dữ tợn vết đao, xác thực là để người trong lòng run sợ. Lại quan chiến huống, trên sân một người nằm, một người đứng. Mà Đoàn Ngọc là cái trước. Bất quá Công Tôn Toàn cũng không có tốt đi nơi nào, chỉ thấy hắn áo đã liền chỉ còn lại mấy sợi vải rách, trước ngực một đạo dữ tợn lỗ hổng còn tại chảy nhỏ giọt chảy máu. Công Tôn Toàn tính toán đem máu ngừng lại, thế nhưng thôi động linh lực vận chuyển một tuần, lại phát hiện căn bản vô dụng, mà còn tựa hồ còn có một đạo kỳ lạ năng lượng đang theo trong cơ thể hắn ăn mòn. Hắn cúi đầu liếc nhìn vết thương, liền thấy vết thương xung quanh, màu vàng tuế nguyệt chi lực chính như giỏi trong xương đồng dạng hướng về bên trong thẩm thấu. Hắn bất đắc dĩ nhìn hướng Đoạn Ngọc, ngươi cái này linh kỹ có chút âm hiểm à? Khó trách ngươi có thể bộc phát ra cao như vậy chiến lực, ngươi vậy mà học qua võ kỹ. Dạng này tất cả cũng là nói thông được. Đối diện Đoạn Ngọc tiếp tục nằm thi, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Công Tôn Toàn khoe mặt giật một cái, được rồi, trận này tính toán ta thua, được chưa? Mau đem thứ đáng chết này giải trừ, khó nhận lấy cái chết. Hắn vừa dứt lời, một đạo màu xanh cổ sáng đột nhiên chống rông xuất hiện rơi đập tại nằm Đoạn Ngọc trên thân. Sau đó theo sát lấy liền thấy không có chuyện gì nhân nhất dạng, từ trên mặt đất bắn ra, trên thân đã là một điểm vết thương đều nhìn không thấy, liền liền y phục cũng đều khôi phục như lúc ban đầu, nhìn đến Công Tôn Toản trong mắt một lồi, kém chút không có rơi ra đến. Cái này mẹ nó là cái thuần dê so đến a. Đoạn Ngọc vui vẻ đi tới, nếu như là thật sự là cùng cảnh giới bản thân liền là ta thắng, ngươi cũng bất quá là thể lực so với ta tốt chút thôi. Nói xong cũng lại ném ra một đạo phục nguyên chi quang đập vào trên người đối phương. Công Tôn Toản chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại cúi đầu xem xét, quả nhiên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Huynh đệ, hắn mãnh liệt nhìn về phía Đoạn Ngọc, trong mắt bắn ra bức người ánh mắt kia giống như là bà ngoại sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ đồng dạng. Đoạn Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, khoe miệng giật một cái đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên phía sau chuyển đến một tiếng kêu rên. Là ai làm? Ngạch do sân vận động a. Đã thấy nghe đến to lớn tiếng nổ phía sau, đội bác chạy tới hiệu trưởng nhìn thấy sân bóng một mảnh hỗn độn cảnh tượng lúc, cả người đều nước mắt sập. Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toản trên mặt biểu lộ đồng thời cứng đờ. Hai cái kẻ đầu sọ nhìn nhau. Chờ hiệu trưởng hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, đang muốn tìm hai người lý luận, kết quả lại vừa nghiêng đầu liền thấy nơi xa hai đạo như tên trộm thân ảnh đội vã bay qua hàng rào, nhanh như chớp liền chạy mất dạng, động tác kia. Sao một cái thuần thục đến? Chương 37, võ kỹ tồn tại chương 37, võ kỹ tồn tại trường học sự tình cuối cùng vẫn là từ giản ái cùng chương lôi ra mặt hòa giải, đồng thời cam đoan sẽ đem toàn bộ sân bóng toàn bộ đổi mới một lần, cái này mới xem như có một kết thúc. Vào lúc ban đêm, phân cục bên này triệu mở cuộc họp khẩn cấp, đàm phán ngày mai di tích sự tình. Trong cục khẳng định là muốn lưu lại một nhóm người, không phải vậy đến lúc đó xuất hiện đột phát tình hình, người đều không tại cái kia không liền thiệt thái. Trừ cái đó ra còn nhất định phải lưu lại một cái thực lực không kém, cái này kỳ thật có thể lựa chọn tính liền tương đối ít. Xem ra đến bây giờ, trong cục tối cường liền bốn người, Công Tôn Toản, giản ái cùng Trương Lôi cái này ba cái không thể nghi ngờ, còn có một cái là vừa vặn đột phá dê cấp lưu lang. Công Tôn Toản cùng giản ái không cần phải nói, hai người này là bị tổng cục đích thân phái tới, trên thân có nhiệm vụ cho nên xác định không thể lưu lại. Cái kia cuối cùng cũng chỉ có hai lựa chọn. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là quyết định để Lưu Lang lưu lại trông coi nhà. Lưu Lang lưu lại đích thật là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì hắn vừa vặn đột phá, đối với tự thân lực lượng lực khống chế còn không cường, đi di tích lời nói có chút miễn cưỡng. Chính là liền đi đoán chừng cũng sẽ bị phái đi bảo vệ những cái kia con em thế gia, nói thật ra đừng nói Lưu Lang chính mình không tình nguyện, cho dù là hắn nguyện ý, Trương Lôi bọn họ cũng không quá vui lòng. Cái kia việc căn bản chính là phí sức không có kết quả tốt, từng cái con em thế gia, không nói toàn bộ a, nhưng ít ra bảy thành trở lên đều là từ nhỏ nuông chiều từ bé đi ra, từng cái ngạo không được, không tốt ở chung đều là chuyện nhỏ, nếu không được không nói với bọn họ. Nhưng vấn đề là liền mẹ nó sợ có loại kia nào thiếu sợi dây, cảm giác phải tự mình lao tử đệ nhất thiên hạ. Loại người này mình thích tìm đường chết không nói, vấn đề là làm chết vẫn không thể lực tự mình giải quyết. Bọn họ không giải quyết được cái kia cuối cùng người nào ra mặt. Đây còn không phải là 749 người. Nói thật bọn họ đều không chào đón mấy cái này con em thế gia, thế nhưng không có cách nào, nhân ra là người Hoa Quốc à, thật muốn xảy ra chuyện bọn họ vẫn là phải đến bảo hộ lấy. Bởi vì đây là bọn họ chức trách. Thế nhưng nếu như lưu tại trong cục, cho dù là gặp phải đột phát sự kiện, lấy Lưu Lang thực lực trước mắt cũng đều trên cơ bản có khả năng ứng đối giải quyết. Lưu Lang tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên đối với cái này quyết định kiên quyết phục tùng. Hội nghị mở xong, người đều lần lượt đi hết, có đi về nghỉ, có tiếp tục thủ vững cương vị. Cuối cùng to như vậy cái phòng họp liền chỉ còn lại cuối cùng ba người còn không hề rời đi. Giản Ái cùng Trương Lôi đồng thời nhìn hướng Công Tôn Toản. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng chúng ta nói cái gì sao? Giản Ái hỏi. Nói cái gì? Ta cho ngươi biết Giản Ái, vô luận lại nói bao nhiêu lần, đáp án của ta đều là giống nhau. Ta đối ngươi tình cảm nhật nguyện có thể bày tỏ, thiên địa chứng giám. Công Tôn Toản giang tay ra. Giản Ái xinh đẹp mặt tối sầm, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Công Tôn Toản đầy mặt vô tội, chân tình bộc lộ. Giản Ái, nếu là sự tình khác ta không dám hứa chắc, thế nhưng đối mặt với ngươi, ta tuyệt đối đứng đắn. A a a, ha ha ha. Bên trong cái gì? Giản Ái à, ngươi nếu là muốn biết cái gì trực tiếp hỏi liền tốt nha, ngươi biết rõ, ta đối ngươi từ trước đến nay đều là biết gì nói đấy. Hà tất động đao động thương đây này? Không đến mức, ta không đến mức nào. Giản Ái lạnh hừ một tiếng, tạm thời thu hồi trong tay trọng kiếm, ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Công Tôn Toản thật dài nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Phốc phốc. Bên cạnh Trương Lôi che miệng, bả vai điên cuồng run run, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Bọn họ là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, vô luận thật tốt cười cũng sẽ không bật cười, trừ phi nhịn không được. Công Tôn Toản cái chán gân xanh một lồi, trực tiếp một chân đập lên. Ta trốn. Ấy hắc hắc, đã không đến. Văn phòng bên trong truyền đến Trương Lôi tiện hề hề tiếng cười. Đều là bạn học cũ, cộng sự cũng đều sắp có 10 năm, Trương Lôi tự nhiên là vô cùng quen thuộc con hàng này nước tiểu tính, sớm đoán được hắn sẽ thẹn quá hóa giận. Vì vậy tại cảm nhận được từng kia sát khí một mấy mắt, hắn liền bắn ra cất bước né tránh cái kia phẫn nộ một chân, sau đó vui vẻ chạy đến giản ái bên cạnh ngồi xuống. Hắn biết Công Tôn Toản con hàng này ở bên ngoài vô pháp vô thiên, thế nhưng tại giản ái tuyệt sẽ không quá làm cản. Thuộc về là giả hộ thân phủ. Công Tôn Toản nổi trận lôi đình, chỉ vào hắn cái mũi chửi ầm lên, "Trương đại pháo ngươi cái sợ so. Ngươi nhan nếu là cái nam nhân, liền ra đây đánh với ta một hùng, trốn tại một cái nữ nhân sau lưng có gì tài ba?" Nhưng mà Trương Lôi mới không mắc mưu, đồng thời khiêu khích, "Ấy ta vui lòng, ngươi quản được sao ngươi? Ngươi nhu bức người qua đây a." "Này, ngươi cái không có cốt khí. Các ngươi hai cái đủ rồi." Giản Ái thần sắc không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, một đôi sáng tỏ đôi mắt bên trong chợt hiện lên bôi đen mũi nhọn, đồng thời ẩn chứa một cỗ cực kỳ dày đặc lệ khí. "Được rồi, ít hai." Hai người nháy mắt ngồi xuống, hai tay xếp để lên bàn, biến thành một bộ bé ngoan dáng dấp. Giản Ái nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một bên đè xuống huyệt thái dương, vừa nói, các ngươi hôm nay cuối cùng cái kia hai đao, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Ách, cái kia là võ kỹ.
Công Tôn Toàn Nhu thuận hồi đáp. Trương Lôi nghe vậy hiếu kỳ nhìn lại, mà Giản Ái động tác trên tay nhưng là đột nhiên dừng lại, nàng nhìn đối phương, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi, tiền bối hắn thật thành công?
Công Tôn Toàn nhẹ gật đầu.
Không phải, các ngươi đang nói cái gì?
Cái gì thành công?
Trương Lôi đầy mặt mở mịt nhìn xem hai người.
Công Tôn Toàn trừng mắt liếc hắn một cái, có ngươi chuyện gì?
Lan một bên cùng đi tiểu đồng đi.
Này, hăng hái đúng không ngươi?
Trương Lôi đứng dậy, vuốt tay áo, một bộ muốn làm khung dáng dấp.
Tốt, các ngươi hai cái có thể hay không yên tĩnh một hồi? Giản Ái quả thực là im lặng tới cực điểm.
Hai người này từ đến trường bắt đầu liền cái này đức hạnh, nhân ra tại bọn họ số tuổi này trong nhà bé con đều có thể đánh xì dầu, kết quả hai người này cả ngày liền cùng hai cái chưa trưởng thành bé con giống như.
Giản Ái, đây chính là chúng ta bí mật nhỏ à, để cái nào đó người không có phận sự nghe đến không tốt à?
Công Tôn Toàn hừ hừ nói.
Ngươi ngậm miệng.
Từ giờ trở đi không cho ngươi nói chuyện ngươi không cho nói.
Giản Ái hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không nên ép ta báo nổi a.
Công Tôn Toàn tựa hồ bị khơi gợi lên không tươi đẹp lắm ký ức, nhịn không được run lập cập. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó ngón cái tay phải cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, thả tới bên miệng từ rỗ là đến bên phải, sau đó lại so cái ok động tác tay, bày tỏ chính mình nhất định đem miệng ngậm tốt. Trương Đại Pháo ở một bên âm thầm cười trộm, nhưng mà làm Giản Ái ánh mắt quét tới lúc, hắn quả quyết thay đổi đến ngoan ngoãn, vô cùng khéo léo.
Giản Ái bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật có một số việc cũng không phải là chúng ta muốn tận lực giấu giếm ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi dính líu đến cái này bến trong nước được đến. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ cũng không quan trọng, ngươi hẳn phải biết chân võ quy nguyên quyết ta.
Trước đây bởi vì Trương Lôi cảnh giới thấp, nếu như biết một ít chuyện đối hắn không có chỗ tốt, thế nhưng hiện tại không đồng dạng, hắn cách C cấp đã là lâm môn một chân, tùy thời đều có thể đột phá.
Có thực lực, tự nhiên cũng liền có đụng vào càng nhiều chuyện hơn tư cách.
Chương 38, ta cảm thấy mụ hắn nói đúng. Chương 38, ta cảm thấy mụ hắn nói đúng. Trương Lôi gật đầu, biết à.
Bộ này công pháp lúc trước cùng Thượng Thiện Bách Nạp Quyết cơ hồ là trước sau chân sáng tác ra đến.
Bất quá nghe nói công pháp này tồn tại rất lớn thiếu hụt, tựa như là dẫn đến một nhóm người tu luyện lúc kinh mạch bạo liệt, không chỉ bỏ mình, sau đó liền bị phong tồn không cho tại học tập a, cầu thí thiếu hụt.
Công Tôn Toàn nghe vậy nhịn không được cười lạnh một tiếng, bất quá là chạm tới một đám chó chết lợi ích, bị cố ý nhằm vào mà thôi.
Trương Lôi kinh ngạc nhìn Giản Ái một cái sau than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, công pháp này là Công Tôn Toàn sư phụ năm đó dẫn đầu nâng án, lão nhân gia ông ta cho rằng Thượng Thiện Bách Nạp Quyết dĩ nhiên rất tốt, nhưng là đối với tư chất yêu cầu quá mức hà khắc. Vì vậy liền đưa ra muốn lại sáng tác ra một bộ cánh cửa tương đối hơi thấp công pháp, không cầu người người như rồng, nhưng cầu có thể cho thiên hạ nhân nhất một cơ hội. Thế nhưng có người lại không tán đồng Đao Vương tiền bối quan điểm, cho rằng tu hành một chuyện đi chính là đi, không được là không được, có cánh cửa mới có thể sàng chọn ra càng ưu tú người, mà còn tài nguyên bản thân cũng là một đại vấn đề.
Một khi tu hành cánh cửa giảm xuống, như vậy tu hành tài nguyên áp lực liền sẽ vô hạn phóng to. Trương Lôi như mày, ta cảm thấy
Song Vương đều không có sai a.
Phổ biến mới công pháp là vì dân chúng nhu phúc, cho bọn họ một đầu mới có thể chọn con đường, mà kiên trì duy trì tu hành muốn có ngưỡng cửa lý luận, đồng dạng cũng là xuất phát từ đối Hoa Quốc tương lai phát triển mà cân nhắc, dù sao tài nguyên là có hạn. Cả hai mặc dù quan điểm khác biệt, thế nhưng cũng không tính sai a.
Giản Ái lắc đầu, tiếp tục nói, nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên không có vấn đề, cuối cùng đơn giản là ai nói phục người nào vấn đề.
Thế nhưng đưa ra cánh cửa lý luận phía kia người, bọn họ lại lấy vì quốc gia tương lai phát triển cân nhắc cái cớ, chẳng trận đem đại lượng tài nguyên hướng từ kỳ ra bên trong đưa. Một bên nói tài nguyên vấn đề phân phối, một bên chính mình lại không ngừng mà tham ô, quả thực đáng ghét đến cực điểm.
Lúc này Công Tôn Toàn cũng cắn răng, hận hận nói, chân võ quy nguyên quyết một khi chính thức phát hành, đến lúc đó người tu luyện liền sẽ càng ngày càng nhiều, đám kia chó chết có khả năng vất chất béo tự nhiên cũng liền giảm bất thật nhiều, cho nên lúc ban đầu bọn họ mới cố ý chế tạo ra ngoài ý muốn, đem tất cả sai lầm đều đẩy tới công pháp bên trên.
Phía trên kia người liền từ xưa tới nay chưa từng có ai điều tra qua sao?
Trương Lôi nghẹn ngào hỏi.
Kiểm tra? Ngươi cho rằng chuyện này cũng chỉ là một nhà sự tình?
Công Tôn Toàn cười lạnh nói, mấy người nhà thông đồng một mạch, nhiều cái bộ môn đều có liên quan đến, bọn họ đem nội tình tẩy sạch sẽ, căn bản kiểm tra không xảy ra vấn đề.
Bằng không ngươi cho là bọn họ có mấy cái lá gan làm loại này sự tình?
Nhân gia tất nhiên dám làm ra thủ bút lớn như vậy, làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có?
Mà phía trên kỳ thật cũng sớm có phát giác, nhưng là vì cái này mấy nhà thế lực quá mức khổng lồ, mà còn liên lụy rất rộng, nếu như trực tiếp động bọn họ, đến lúc đó tổn thất sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên cho đến trước mắt phía trên đều còn không có đại động tác, mà là trong bóng tối phát lực, tìm kiếm chứng cứ đồng thời cũng trong bóng tối từng bước tiến hành tăng dã.
Bất quá những này liền không phải là bọn họ những này đại đầu binh có khả năng nhúng tay sự tình.
Công Tôn Toàn tiếp tục nói, lao đầu tử mặc dù tính cách lửa nhát, nhưng cũng là cái con lửa tính tình, có người muốn làm hắn, tự nhiên cũng muốn làm trở về. Cho nên hai năm này hắn vẫn luôn đang tìm kiếm phá cục chi pháp, mà phương pháp kia liền là dành cho chân võ quy nguyên quyết một cái tuyệt đối không thể bị xem nhẹ lý do, mà lý do này chính là võ kỹ.
Võ kỹ nghiên cứu chế tạo thành công, có được vượt thời đại ý nghĩa, đây là một loại có khả năng hoàn toàn thay đổi tu hành giới cách cục sản vật. Nếu như muốn tập được võ kỹ, liền nhất định phải tu luyện chân võ quy nguyên quyết, mà võ kỹ xuất hiện cũng không có nghi sẽ là tất cả chưa giác tỉnh giả tin mừng, đến lúc đó chiều hướng phát triển, những người kia cho dù là lại nghĩ buồng địch tám chiêu, muốn ngăn cản cũng đã không thể nào.
Không phải, chờ chút chờ chút.
Trương Lôi sờ lên cái cảm giác chỗ nào không thích hợp, nếu như theo ngươi nói như vậy,
võ kỹ mới vừa vặn ra mắt không lâu. Cái kia đoạn ngọc tiểu tử kia võ kỹ là đánh ở đâu ra? Đây cũng là ta hiện nay lớn nhất nghi hoặc. Công Tôn Toàn bước bước mi tâm, mấu chốt nhất là hắn không chỉ có võ kỹ, hơn nữa còn có thể đem võ kỹ cùng linh kỹ dung hợp lại cùng nhau sử dụng, cứ như vậy hắn liền có thể bộc phát ra vượt xa tự thân cảnh giới lực lượng. Như vậy xem xét, hắn đối một chiêu này vận dụng độ thuần thục hiển nhiên muốn vượt xa với ta. Linh kỹ cùng võ kỹ dung hợp sử dụng, liền hắn hiện tại cũng làm không được. Mà còn nếu như kết hợp với Trương Lôi phía trước nhiệm vụ báo cáo đến nhìn, tiểu tử này hiển nhiên nắm giữ võ kỹ xa không chỉ một. Ví dụ như nhiệm vụ trong báo cáo nâng lên cái kia ám kim sắc xa y y. Lúc ấy mới vừa nhìn đến thời điểm, bọn họ đều nhất trí cho rằng đó là cái kia kim quang linh kỹ một loại cách dùng mà thôi, nhưng bây giờ lại nhìn, thật giống như không có đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này mẹ nó tựa như là thiết bố sam. Hắn còn không có học cái này võ kỹ, thế nhưng hắn mơ hồ nhớ đến giống như nghe lao đầu tử đề cập qua một câu. Có vẻ như thiết bố sam nếu là luyện đến đại thành, đúng là sẽ có một ít đặc thù thể hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, ân, mẹ nó càng nghĩ càng giống. Hắn không khỏi một trận đau răng, cái này tiểu quái vật đến cùng là đánh cái kia đi ra. Các loại. Phút chốc trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, nhớ tới buổi chiều khi đi học một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Hắn vẫn cứ nhớ tới tiểu tử này lúc ấy tựa như là nói một câu sư minh tới. T. Nghĩ đến cái này, ánh mắt hắn chậm rãi trừng lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ hắn là lao đầu tử còn tư sinh? Một nháy mắt hắn cảm giác phải tự mình phảng phất biết một kiện không được bí mật. Ánh mắt khiếp sợ dần dần thay đổi đến bặm mẹo, khóe miệng phát họa ra một vệt hồ ly nụ cười. Hắc hắc hắc, tiểu lao đầu, bị ta bắt lấy bím tóc đi. Bên cạnh Giản Ái cùng Trương Lôi không biết người này tại chúng cái gì gió, một người tại cái kia gậy gậy cười không ngừng, cười hình như một cái kẻ ngu đồng dạng. Lấy lại tinh thần, Công Tôn Toàn đang định nói cái gì, kết quả nhìn hướng hai người lúc sửng sốt một chút, các ngươi làm gì đâu? Vì cái gì bỗng nhiên ngồi xa như vậy? Chỉ thấy hai người không biết lúc nào đổi vị trí, ngồi tại cách cửa gần nhất địa phương, cùng hắn ngăn cách có cách xa 5 mét. Trương Lôi mặt không thay đổi nói, ta nương nói ngu đần sẽ truyền nhiễm, để ta gặp phải đồ đần thời điểm cách khá xa điểm. Giản Ái gật đầu, ta cảm thấy mụ hắn nói đúng. Công Tôn Toàn, Trương Lôi, đột nhiên có loại chửi đồng ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Ngày thứ hai, Đoạn Ngọc sớm liền thu thập xong tất cả, đem ngày hôm qua tại trung tâm thương mại mua sắm đại bộ phận vật tư đều thả tới không gian hệ thống bên trong, sau đó lại con cái nhỏ bạ lộ cứ như vậy đi xuống lầu. Tiểu khu đối diện ngựa bên đường, màu đen xe thương vụ thật sớm liền dừng ở chỗ đó chờ đợi. Một mở cửa xe, dẫn đầu nhìn thấy chính là Trần Vượng Tử gương mặt béo phì kia. Khoai môn người đến. Lời của tiểu bản tử trong lời nói mang theo nồng đậm hưng phấn, trong ánh mắt mang theo một tia giải thoát. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, người hướng bên trong ngồi một chút. Biết rõ ngươi tại hoan nên ta, không biết cho rằng ngươi ngăn cửa đâu. A Trần Vượng hướng bên trong rời một vị trí. Sau khi lên xe, kiêm chức tài xế Trương Lôi cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó chính là ngồi tại cuối cùng chỗ ngồi hai người. Một cái ngày hôm qua vừa bận đánh một trận Công Tôn Toàn, một cái khác là chưa từng gặp mặt nữ nhân. Ba người hôm nay đều mặc chính là 749 đặc chế y phục tác chiến, màu đen y phục tác chiến để lộ ra một cỗ khí tức túc sát, làm cho cả buồng xe bên trong đều tràn ngập một loại hơi có vẻ kiểm chế bầu không khí. Khó trách cho tiểu mập mạp trình hiệu xịu không chít chít. Chương 39, Hắc Đao cùng màn nữ chương 39, Hắc Đao cùng màn nữ trong lòng suy nghĩ, Đoạn Ngọc cười ha hả cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Những người này đều là trên chiến trường chém giết qua, mặc vào chiến đấu phục về sau trên thân khí chẳng liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút chuyển biến, đương nhiên bọn họ cũng không phải là nhằm vào người nào, đây bất quá là trong tiềm thức bọn họ bản năng mà thôi. Đoạn Ngọc cũng có giống nhau kinh lịch, cho nên tự nhiên sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng đến. Trương Lôi ba người thấy thế cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nói đùa, một cái giết dị thú con mắt đều không mang nháy một cái, bị chặt liên tiếp n nhiều đao đều không mang thốt một tiếng người, sẽ bị bọn họ ảnh hưởng đến. Ha ha, đến huynh đệ, ngồi ca ca bên cạnh đến. Công Tôn Toàn cười vô vô bên cạnh mình chỗ ngồi. Bên cạnh Giản Ái nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang có một chút hoài nghi, lấy nàng đối người này hiểu rõ, luôn cảm thấy người này mục đích không thuần. Đoạn Ngọc ngược lại là không có nhớ bao nhiêu, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Kết quả cái này vừa mới ngồi xuống, liền bị Công Tôn Toàn ôm bà bay, sau đó một trận hỏi han ân cần. Ai nha đệ đệ nha, đêm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Buổi sáng ăn cái gì không có à, không ăn lời nói ca ca nơi này đã có sẵn, ngươi trước tiên có thể độn a lời còn chưa dứt, hắn lật bàn tay một cái, trên tay liền nhiều ba cái túi nylon, một túi bánh quẩy, mặt khác hai trong đó một cái trang chén nhỏ sữa đậu nành, một cái trang đậu hũ não. Trực tiếp cho Đoạn Ngọc chỉnh ngọc bị. Cái này ý gì a? Này làm sao cảm giác giống như là muốn đưa chính mình lên đường luận điệu a? Cái này sẽ hắn mới cảm giác được một tia không thích hợp. Hắn suy nghĩ chính mình cũng không đắc tội người này a. Ách, chẳng lẽ là vì ngày hôm qua chém hắn một đao? Hồi tưởng lại năm đó lao đầu tử giới thiệu cho hắn vị sư huynh này lúc chỗ cho ra đánh giá vô lại, lưu manh. Hắn bỗng nhiên đã cảm thấy hình như không phải là không có cái này loại khả năng. Hắn không khỏi hướng cửa xe vị trí cọ sát, làm tốt tùy thời phá cửa nhảy xe chuẩn bị. Từ ngực. Hắn nuốt nước bọt, cười khan một tiếng, bên trong cái gì, cảm ơn hào ý. Bất quá ta nếm qua sớm một chút. Hắn không dám tiếp, hắn là thật sợ con hàng này trả thù hắn, cho hắn hạ cái thuốc sổ cái gì. Phục Nguyên Chi quang cái đồ chơi này nhưng giải không được được a. Bên trong cái, ta không có ăn điểm tâm đúng lúc này, ngồi ở phía trước một cái chỗ ngồi Trần Vượng Tử giơ lên một cái tay, yếu ớt nói một câu. Đoạn Ngọc, Công Tôn Toản, cuối cùng cái này mấy cái bánh tiêu một ly sữa đậu nành cùng một hộp đậu hũ đến cùng là vào tiểu mập mạp dạ dày. Đoạn Ngọc mới đầu là muốn ngăn tới, thế nhưng suy nghĩ một cái, tiểu tử này tính cảnh giác thấp như vậy, đi ra bên ngoài dễ dàng ăn thiệt thòi. nếu như những vật này thật bị hạ độc, ngược lại cũng có thể cho hắn một bài học, để hắn ghi nhớ thật lâu. Bất quá kết quả lại làm cho hắn thất vọng, chờ một hồi lâu tiểu mập mạp thí sự không có. Hiển nhiên đồ vật đều là bình thường đồ vật, không có thêm đặc thù gia vị. Cái này còn để Đoạn Ngọc có chút nhỏ xấu hổ cùng nhỏ ấy nấy, cảm giác phải tự mình khả năng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lão đầu tử lời nói cũng chưa chắc chuẩn xác nha, dù sao hắn không phải cũng còn luôn nói chính mình là cái người đứng đắn tới. Hát xì ngọn núi nào đó công chính ngồi xổm tại bên dòng suối nhỏ rửa mặt lão nhân đột nhiên hắt hơi một cái, thân thể mất thăng bằng kém chút không có rơi xuống tiến vào trong nước. Hắn ổn ổn thân thể, đưa tay vuốt vuốt cái mũi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lần thứ hai. Xác định là tiểu toàn tử cái kia tên tiểu lưu manh lại ở sau lưng chửi bới lão tử. Mẹ nó, thằng danh con có bản lĩnh ngươi đừng đến tìm lão tử, nếu không cái mông không phải là cho ngươi đánh nở mà không thể. Bên kia, người nào đó còn không biết trên đầu mình đã chống đỡ một cái to lớn nguy chữ. Mấy người lần lượt giới thiệu chính mình tình huống. Đoạn Ngọc, Thánh Quang Hệ, ba cái linh kỹ. Đệ nhất linh kỹ Thánh Quang, phụ ma cường hóa loại linh kỹ, hiệu quả là đang gia tăng một chút lực công kích cùng tính bền dẻo đồng thời, còn có thể giao cho phụ ma vật không nhìn phòng ngự cùng bổ sung ăn mòn hiệu quả. Đương nhiên nếu như đối diện quá mạnh, cái kia trên cơ bản cũng không có tác dụng gì, dù sao lực công kích theo không kịp cũng không được. Trừ linh kỹ danh tự cùng ẩn giấu đi một chút hiệu quả bên ngoài, Đoạn Ngọc gần như không có che giấu. Nếu như là bình thường hắn tự nhiên sẽ không nói như thế mạnh, dù sao linh kỹ có thể nói là một cái giác tỉnh giả dựa vào sinh tồn năng lực, một khi linh kỹ hiệu quả bị người hoàn toàn nắm giữ, rất có thể sẽ bị người tìm ra thiếu hụt, từ đó bị nhầm vào. Thế nhưng trong xe những người này khác biệt, đây là tiếp xuống trong hành trình đồng đội, mà còn trên cơ bản đều là người có thể tin được, vì tiếp xuống di tích chuyến đi có thể thuận lợi, đồng đội ở giữa hiểu nhau riêng phần mình kỹ năng, còn có riêng phần mình am hiểu phương hướng là phi thường cần thiết. Trong xe mọi người hai mắt tỏa sáng, mặc dù phía trước bọn họ đối với cái này sớm có suy đoán, đồng thời suy đoán kết quả kém cũng không nhiều, thế nhưng làm bọn họ chính thai nghe đến Đoạn Ngọc nói ra khỏi miệng thời điểm, bọn họ vẫn là có bị kinh diễm đến. Công Tôn Toản vừa nghe đến bổ sung ăn mòn hiệu quả thời điểm, vẫn cứ nhớ tới ngày hôm qua trên ngực cố kia năng lượng kỳ dị. Cái này hiệu quả đúng là lợi hại. Lấy hắn C cấp thực lực, tại tăng thêm hắn cái kia đặc thù dị năng, cuối cùng sửng sốt không có đem loại bỏ. Bất quá hắn chợt phát hiện một cái điểm mù. Hắn nhíu mày, ngày hôm qua ngươi toàn bộ hành trình mở ra cái này thánh quang nhưng vì cái gì về sau cuối cùng một đao bổ sung ăn mòn hiệu quả? Đoạn Ngọc cười cười, nói muốn công bằng nha, cho nên ban đầu không có mở ra cái hiệu quả này. Kỳ thật cũng không phải là không có mở ra, chẳng qua là lúc đó tuế nguyệt chi lực rất nhỏ bé, rất khó phát ra được. Điêu Linh lên tới 10 cấp về sau, hắn đối với cái này linh kỹ cảm ngộ cùng lực khống chế đều có tăng lên rất nhiều, lúc ấy chỉ là đao nghệ thuật bên trên luật bản, cho nên hắn đem tuế nguyệt chi lực ăn mòn tổn thương hạ xuống thấp nhất, nếu như thời gian không dài lời nói trên cơ bản không tạo được tổn thương gì. Công Tôn Toản kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười một tiếng, xem ra ta ngày hôm qua thật là thua, lúc đầu ngày hôm qua thắng thua đều là thuận miệng nói. Nhưng hiện tại xem ra, nếu là bất luận đao nghệ thuật lời nói, ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia hắn quả thật là thua. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, ngay sau đó lại nói mặt khác hai cái linh kỹ hiệu quả. Bất quá đối với hai cái này linh kỹ hắn miêu tả không nhiều, chính là đem phục nguyên chi quang miêu tả thành một cái tương đối vạn năng điều trị linh kỹ, mà thời chi đồng thì là bị hắn miêu tả thành một cái có truy tung hiệu quả linh kỹ. Đến trong đó đủ loại không hợp lý địa phương hắn đều trực tiếp lựa chọn chiến lược tính dạng u. Dù sao hắn cũng không tính nói dối nha, phục nguyên chi quang không phải liền là biến tướng điều trị linh kỹ nha. Thời chi đồng nhớ lại hiệu quả cũng có thể dùng tới truy tung a. Cho nên cái này có vấn đề sao? Dù sao hắn cảm thấy ổn thỏa, không có ma bệnh. Mà Trương Lôi ba người kỳ thật cũng nhìn ra hắn đối phía sau hai cái này linh kỹ có chỗ che giấu, mà còn cực độ qua loa. Bất quá bọn họ cũng không để ý chút nào, người nào còn không có cái bí mật nhỏ. Nhân gia cũng không đáng cùng bọn họ nói như vậy kỹ càng. Sau đó những người khác cũng đều nhộn nhịp giới thiệu chính mình đại khái tình hình. Chân Vượng, F cấp giác tình giả, nửa bước E cấp, dị năng là phao phao thuẫn, một cái linh kỹ. Công Tôn Toản, C cấp giác tình giả, dị năng là cực kỳ hiếm thấy hắc ám, bốn cái linh kỹ. Bất quá hắn đã đạt đến C cấp, đối với dị năng vận dụng thay đổi đến cực mạnh, cho nên đã không thể chỉ dùng linh kỹ số lượng đến phân biệt hắn mạnh yếu. Mà đối với võ kỹ Đoạn Ngọc cùng hắn từ đầu tới đuôi đều không có đề cập, thuộc về là ngầm hiểu lẫn nhau. Trương Lôi, D cấp giác tỉnh giả, nửa bước C cấp, dị năng là gió, ba cái linh kỹ. Giản Ái, C cấp giác tỉnh giả, dị năng là dị hỏa hệ yêm diệt chi viêm, bốn cái linh kỹ. Nghe xong Giản Ái tự giới thiệu về sau, Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, ngay sau đó thần sắc thay đổi đến có chút kích động. Nguyên lai ngài chính là Giản Ái Giản đại thần a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Giản Ái hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Giản đại thần tục danh, như sống bên hai. Đoạn Ngọc mang trên mặt chân thành tha thiết đủ cười, trong lòng lặng yên suy nghĩ, có trong truyền thuyết hắc đao cùng ma nữ hai vị này ngoan nhân dẫn đội, cái này sóng quả thực là ổn mụ hắn cho ổn mở cửa, ổn đến nhà. Chương 40, phá cảnh luyện khí chương 40, phá cảnh luyện khí đối với Đoạn Ngọc đối Giản Ái hiểu rõ, trong xe chúng người tâm tính khác nhau. Giản Ái chính mình là hơi kinh ngạc. Nàng cũng không biết nguyên lai mình tại trong vòng đã nổi danh như vậy sao. Lái xe Trương Lôi giống như là đã chết lặng, đối với Đoạn Ngọc biểu hiện ra bất luận cái gì không bình thường, hắn đều cảm thấy rất bình thường. Ngược lại là ngày nào nếu như người này bình thường, hắn ngược lại sẽ không thích ứng. Công Tôn Toản thì nhếch miệng, suy nghĩ lao đầu tử con tư sinh, biết trong vòng sự tình cái này rất kỳ quái sao. Thế nhưng coi hắn nhìn thấy, Đoạn Ngọc nhìn hướng Giản Ái cái kia sáng mắt lên thần sắc, lại thêm hai người hiện nay trò chuyện vui vẻ lúc, không khỏi khỏe mặt giật một cái, trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Khục, đều yên lặng một chút, nghe ta nói một chút a. Đoạn Ngọc cùng Giản Ngải đồng thời nhìn sang. Công Tôn Toản háng giọng một cái, nói, chờ một lát người sẽ rất nhiều, rất tạm, cho nên vào di tích về sau đại gia tận lực không muốn tụt lại phía sau, đặc biệt là hai vị tiểu bằng hữu. A tốt ta, chỉ có ngươi cái này tiểu mập mạp, ngươi cho ta thật tốt nghe cho kỹ. Trần Vượng, sinh mà là người, ta rất xin lỗi. Công Tôn Toàn không để ý tâm tình của hắn, tiếp tục nói, cấp 3 di tích đối chúng ta đến nói dù cho không cách nào bình chuyến, nhưng nếu như chỉ là muốn còn sống cũng không khó, có thể là ngươi không giống, ngươi không có tính công kích linh kỹ, mà còn linh lực tổng lượng không nhiều. Cho nên nếu như ngươi tụt lại phía sau lời nói, hoặc là nếu như cái này di tích cơ chế là lập tức truyền tống, ngươi vừa lúc lạc đàn lời nói, hoặc là tìm một chỗ nấp đi, chờ chúng ta tới tìm ngươi, hoặc là trực tiếp cầu đến di tích hạch tâm bị người tìm tới, hoặc là liền kiệt lực tìm chúng ta, hoặc là dứt khoát liền tìm đến nhiều người đội ngũ, đi theo bọn họ. Bất quá có một chút ta đến nhắc nhở ngươi một cái, vào di tích về sau, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Cho nên nếu quả thật gặp phải trở lên tình huống, không có chuyện gì liền lưu thêm cái tâm nhãn, tình huống không đúng chân chu chạy. Bảo mệnh nha, không khó coi. Minh Bạch chưa? Sáng. Minh Bạch. Nguyên bản còn không có cảm thấy nhiều khẩn trương, thế nhưng Công Tôn Toàn kiểu nói này, Trần Vượng lại càng nghe trong lòng càng yếu đất. Đoạn Ngọc vỗ vỗ nhỏ bả vai của mập mạp, an ủi, yên tâm, nếu quả thật gặp phải loại này tình huống đặc biệt, ngươi liền tìm cái địa phương an toàn miêu liền được, chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Nếu như chúng ta không có thể kịp thời tìm tới ngươi, lời này nói phân nửa đột nhiên im bặt mà dừng. Trần Vượng trong lòng một trận ngưỡng ấy, hắn ghét nhất nói chuyện chỉ nói một nửa người. Nếu như không tìm được muốn như thế nào? Đoạn Ngọc đống nhiên đẩy mặt hiền hòa vô vô hắn mặt béo, nếu như không tìm được, sang năm hôm nay ta sẽ cho ngươi giấy vàng. Tiểu mập mạp nghiến răng nghiến lợi, tức giận trực tiếp nào tới, bóp lấy cổ của đối phương gầm thét, họ Đoàn, ta mẹ nó trước cùng ngươi đồng quy vu tận. Đoạn Ngọc cũng không có chỗ tránh, liền tiểu mập mạp chút năng lực ấy, căn bản không gây thương tổn được hắn, huống chi đối phương lúc đầu cũng không có đến hận, vì vậy liền càng thêm không chút kiêng kỵ cười ha hả. Trong xe ba người khác cũng đều mỉm cười, nguyên bản còn có chút ngột ngạt bầu không khí lập tức liền bị hai người mang sinh động hẳn lên. Báo độc trại thành phố Thạch Môn. Báo độc trại thường có binh gia chiến trường, nhân gian phúc địa, thiên đường ảo giác, thế ngoại đảo nguyên thanh danh tốt đẹp. Nó đông lâm hoa bắc đại bình nguyên, tây tiếp trùng trùng điệp điệp lồng lộng thái hành sơn, ngọn núi hình dáng kỳ lạ, một phong cao vút, bốn vách tường như cát. Đồng thời nơi đây vẫn là tiếng tăm lừng lẫy binh tiên Hàn Tín năm đó tử chiến đến cùng cái này một điện cố khởi nguyên chi địa. Bình thường nơi này mỗi ngày đều biển người, tiếng người huyên náo, lên núi ven đường khắp nơi đều là bán các loại đồ vật tiểu thương, thế nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt quẩn quẽ. Trên thực tế cũng không phải vẹn vẹn là hôm nay, sớm tại vài ngày trước phát hiện di tích về sau, nơi này liền bị quân phương tiến hành quản khống, phụ cận 10 km phạm vi bên trong người cũng đều cơ bản bị trống rỗng. Mặc dù làm như vậy quả thật có chút phiền phức, nhưng cái này cũng đúng là chuyện không có cách nào, dù sao một cái đoán sơ qua chính là cấp 3 di tích, cụ thể phạm vi bao trùm còn chưa xác định, bên trong chính là tùy tiện chạy ra cái thứ gì, đối với người bình thường mà nói đều là một tràng tai nạn. Cùng nhân mạng so sánh, nhất thời phiền phức tính là gì? Linh khí phục tô sơ kỳ, rất nhiều chuyện cũng còn đang tìm tòi giai đoạn, Hoa Quốc cái này đều xem như là quá tốt rồi, ít nhất tu hành pháp môn không có hoàn toàn đứt hẳn, nhìn xem nước ngoài kia cá biệt quốc gia, đi ra cái cấp 5 di tích đều có thể bị chỉnh sức đầu mẹ chán. Mà cùng lúc đó giao long động phụ cận cùng địa phương khác quặng khu é khác biệt, vào giờ phút này xung quanh nơi này, kể bên này, Lâm Lâm tổng đại khái phải có mấy trăm, thậm chí là phải có hơn 1000 người. Có rất nhiều bản địa, có rất nhiều nơi khác. Mà vô luận là từ đâu tới, bọn họ lúc này mục đích đều chỉ có một cái, chờ đợi di tích mở ra. Xung quanh phần lớn đều là ngọn núi, không gian cũng không phải là rất rộng rãi, lại thêm những người này gần như đều không thế nào đậu ổ, liền sợ người khác đoạt chính mình tốt nhất chỗ đứng, cho nên liền lộ ra 10 phần chênh chúc. Chị Miêu Miêu, chúng ta không cần đi chiếm cái vị trí sao? Mấy trăm mét bên ngoài dưới một cây đại thụ mặt, mấy tên thiếu niên thiếu nữ đứng dưới tảng cây nhìn xem người trước mặt chen người tình cảnh. Một tên thiếu niên trong đó nhìn đứng ở phía trước mặc hồng nhạt áo len thiếu nữ, hiếu kỳ hỏi một câu. Thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt, âm thanh lạnh lạnh nói, di tích mở ra phía sau không gian ba động sẽ bao trùm nhất định phạm vi, nhỏ nhất cũng có mấy cây số, ở nơi nào đều như thế. Sau người mấy người thiếu niên, thiếu nữ nghe vậy mặt lộ bình tĩnh. Bọn họ mặc dù tới chỗ này là vì di tích, thế nhưng kỳ thật đều cùng Trần Vượng không sai biệt lắm, đều là trong nhà an bài tới, trên thực tế đối với di tích căn bản là không hiểu rõ. Hoa chị Miêu Miêu ngươi hiểu được thật nhiều nha. Vừa vặn đặt câu hỏi thiếu niên kia con mắt nháy mắt biến thành ngôi sao nhỏ, nhìn xem thiếu nữ mắt sáng lên lóe lên. Mà hắn liếm chó hành động không thể nghi ngờ bị mặt khác tiểu đồng bọn ghét bỏ. Thiếu nữ không thèm để ý hắn, mà là hướng về nơi sang ngắm nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại đang đợi cái gì. Đột nhiên nàng hai mắt sáng lên, nguyên bản lạnh như băng trên mặt tách ra một vệt nụ cười sáng lạ, liền như là nắng gắt hạ băng tinh đồng dạng tách ra hào quang chói sáng. Đứng tại nghiêng phía sau thiếu niên nhìn thấy bên nàng nhan hiện ra nụ cười lúc, cả người đều nhìn bối rối. Bên kia Đoạn Ngọc mấy người cũng đã đến hiện trường. Những người còn lại cũng còn tốt, khí tức cũng còn rất bình ổn, thế nhưng Trần Vượng lúc này lại mệt mỏi giống đầu mập chó đồng dạng, hai tay chống đầu gối, ánh mắt có chút mê ly, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Ngươi cái này tố chất thân thể cũng không được à, bo cái núi liền muốn ngươi nửa cái mạng, chờ một lát vào di tích làm sao bây giờ? Công Tôn Toàn không lưu tình chút nào ghét bỏ nói. Trần Vượng nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng thở hổn hển nửa ngày khí, mập tay tại cái kia khoa tay nửa ngày, sửng sốt không nói ra một câu đầy đủ. Một hơi từ chân núi bò lên, đúng là cho hắn mệt mỏi cái quá sức. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ nâng trán, tính toán, liền đừng làm khó hắn, dù sao vừa mới bắt đầu huấn luyện không có mấy ngày, liền hắn cái này hình thể cho dù là có linh lực cường hóa cũng phải cần một hồi lâu thích ứng đâu. Ân, nàng làm sao cũng tại. Ngay tại vừa rồi một sát na, hắn cảm nhận được một ánh mắt, lập tức lơ đãng thoáng nhìn, liền thấy nơi xa đứng dưới tảng cây Diệp Miêu Miêu. Công Tôn Toàn cũng theo nhìn sang, vậy một cái lông mày cười nói, nàng là người nhà họ Diệp ở kinh thành, cục 749 cục trưởng Diệp Lăng là nàng thân thúc thúc, nàng nếu là không đến mới kỳ quái a. Dù cho bất luận ra thế, cô nương này chính mình cũng là đỉnh cấp thiên tài, nàng giống như ngươi cũng là tư chất cấp S, mà lại là vô cùng hiếm thấy không gian hệ, đáng giá cho cao nhất quy cách bồi dưỡng. Diệp gia. Không gian hệ Đoạn Ngọc trong miệng lẩm bẩm nói. Ông. Đúng lúc này, một trận kinh khủng không gian ba động đột nhiên từ trong núi nhộn nhạo lên, ở giữa không trung nhấc lên từng cơn sóng gợn. Mà theo sát lấy một cỗ cực kỳ bằng bạc, cực kỳ nồng nặc linh khí thủy triều nháy mắt đem mọi người nuốt hết trong đó. Chỉ thấy trong núi hoa cỏ cây cối điên đồng dạng thần tốc lớn lên, một chút tại rừng cây ở giữa chơi đùa đùa giỡn tiểu động vật đột nhiên dừng chân lại, đôi mắt bên trong nhiều ra một vẻ linh động. Cảnh tượng tương tự còn đang không ngừng diễn ra. Mà ở vào linh khí triều tịch vị trí trung ương nhất đám người, lúc này đều nhộn nhịp nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, dùng hô hấp pháp, người nào cũng không nguyện ý lãng phí lần này đỉnh cơ hội tốt. Đoạn Ngọc đang nhắc nhở xong Trần Vượng về sau, chính mình cũng tùy chỗ mà làm bắt đầu vận chuyển dung linh quyết. Dòng lượng linh khí tràn vào đan điền, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hệ thống bảng bên trên kinh nghiệm chỉ số điên cuồng tăng lên. Bất quá vài giây đồng hồ, trong đầu đột nhiên vang lên một trận oanh minh. Hắn lúc này hô hấp lâu đời kéo dài, phun ra nuốt vào ở giữa thiên địa bên trong ngũ hành nguyên tố từ miệng mũi, ngũ tạng ở giữa chạy trốn. Quanh thân tràn lan ra từng sợi màu đỏ huyết khí, trái tim âm vang có lực, nhảy lên ở giữa cực nóng huyết dịch, chảy xuôi qua toàn thân, để hắn cảm giác hình như có sức lực dùng thoải mái, trong cơ thể khí huyết cổ động bành trướng như nước thủy triều, phát ra ầm ầm lôi tiếng gào. Khí tức kéo dài nạp ngũ hành vào ngũ tạng, khí huyết bành trướng như nước thủy triều âm thanh như tiếng sấm. Đây chính là luyện tinh viên mãn, bước vào luyện khí đặc thù. Đinh. Đẳng cấp thăng đến LV15. Điểm kỹ năng 1. Đinh. Đẳng cấp đã thăng đến LV15, giải tỏa thí luyện chi tháp. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy được nặng đại đột phá. Khen thưởng dương đáo võ kỹ 1. Khen thưởng tẩy tùy đan 1. Khen thưởng thối thể đan 10. Khen thưởng ngẫu nhiên 2 hạng kỹ năng đẳng cấp 1. Chương 41, tiến vào di tích chương 41, tiến vào di tích linh đài thanh minh, linh khí còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn tràn vào, bổ khuyết đan điền vừa vặn mở rộng đi ra không gian. Vũ hành nguyên tố theo hô hấp mỗi giờ mỗi khắc đều tại rèn luyện ngũ tạng. Võ đạo nhất mạch cùng đạo môn nhất mạch tu hành khác nhau lớn nhất là, võ đạo nhất mạch càng nặng thể phách, mà đạo môn nhất mạch thì càng nặng linh hồn. Đạo môn cho rằng nhục thân giống như nhà tù, hạn chế rất nhiều khả năng, nếu là muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, làm đến chân chính tiên nhân hợp nhất, liền nhất định phải bỏ qua nhục thể phàm thai, từ đó đánh vỡ giới hạn. Cho nên có vũ hóa phi thăng nói chuyện. Mà võ đạo nhất mạch tư tưởng liền tương đối đơn giản, bọn họ không có như vậy nhiều con quấn, đã cảm thấy quản ngươi cái gì giới hạn, lao tử một quyền nện nát liền tốt. Thuộc về là lấy nhất lực phá vạn pháp phương pháp. Bất quá những này đối với Đoạn Ngọc mà nói cũng không sao, tựa như hệ thống ban đầu nói như vậy, tiểu hài tử mới sẽ làm lựa chọn, mà hắn đã không phải là tiểu hài tử. Làm cái khác người còn đang xoắn xuýt đến cùng là trở thành pháp sư, còn là trở thành chiến sĩ thời điểm, hắn đã tại hai bên lặp đi lặp lại hồi ngày. Lúc này hắn một bên tiếp tục thu nạp linh khí, nguyên tố lực lượng tăng lên chính mình, một vừa tra xét vừa vặn lấy được khen thưởng. Thối thể đan không cần nhìn, thứ này hắn đã dùng đến hạn mức cao nhất, hắn còn suy nghĩ chờ lần này từ di tích đi ra về sau, nhất định muốn cho tiểu mập mạp ba biên, cho người này thật tốt tăng lên thể chất. Hình Vũ Phỉ bên kia cũng có thể cho ba biên, cô nương này người không sai, mà còn tư chất cũng rất tốt, liền tạm thời cho là đầu tư. Vì vậy hắn đưa mắt nhìn sang mặt khác hai dạng đồ vật. Tẩy tùy đan, sau khi phục dụng có thể tẩy tùy phát cốt, để cao tư chất. Dương đáo võ kỹ, mở ra phía sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một môn ngẫu nhiên phẩm chất võ kỹ. Nhìn thấy tẩy tùy đan thời điểm trong lòng của hắn quả thực là kích động và phấn. Thứ này có thể so với tiểu hoàn đan còn muốn càng thêm chân quý. Một viên cao nhất có thể bán đến 3000 vạn linh thạch. Dù sao đã có thể thay đổi thể chất, còn có thể để cao tư chất, linh thạch không có còn có thể lại kiếm, thế nhưng tư chất có thể là cả đời sự tình. Cái này người nào thấy không đỏ mắt. Hắn còn nhớ đến, kiếp trước có người từ di tích bên trong được đến 2 viên tẩy tùy đan, đi ra về sau tiếng gió để lộ, đưa tới vô số người tranh đoạt. Cuối cùng bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, thậm chí kinh động đến Lục Tiên. Lục Tiên một trong họa tiên phái ra tùy tùng ra mặt trấn áp, chuyện này cái này mới có thể lắng lại. Đủ để có thể thấy được cái này đan dược đến cùng chân quý cỡ nào. Đến mức cái này dương đáo võ kỹ nha. Nói thật ra thì hắn không phải quá cảm cúm, chớ nhìn hắn võ kỹ cứ như vậy mấy cái, nhưng mấu chốt là cái này, nhưng đều là hắn năm đó tuyển chọn tỉ mỉ, kết hợp tự thân tình huống tuyển ra đến. Chứ không có học được ngưỡng mộ trong lòng thân pháp, không có hữu hiệu đánh xa kỹ năng bên ngoài, hắn có thể nói là công phòng nhất thể, không phải khó giải, nhưng hơn hẳn khó giải. Nếu như có thể bảo chứng mở ra chính mình cần võ kỹ, vậy vật này còn có thể để hắn nho nhỏ chờ mong một cái, nhưng vấn đề là giới thiệu vắn tắt bên trong mà lại ghi rõ ngẫu nhiên hai chữ này. Lại thêm tẩy tùy đan châu ngọc tại phía trước. Em chờ mong cảm giác nháy mắt liền không. Bất quá giữ lại cũng không thể sinh tệ tệ, cái kia liền mở ra a, tỉnh chiếm chỗ. Dương đáo võ kỹ, sinh mà làm dương, ta rất xin lỗi đinh. Có hay không mở ra dương đáo võ kỹ? Đinh. Ngay tại mở ra dương đáo võ kỹ đinh. Chúc mừng thu hoạch được hy hữu võ kỹ, lục mạch thần kiếm. Đoạn Ngọc nhìn xem võ kỹ danh tự, trên trán gân xanh nảy dựng, lộ ra một vẻ hạch thiện mỉm cười, thống tử a, ta hoài nghi ngươi ở bên trong hàm ta cái gì? Đinh. A ha. A ha ha. Làm sao lại thế? Mặc dù xác thực rất để người khó có thể tin, nhưng đây quả thật là chỉ là cái ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói tối tăm bên trong tự có thiên ý đại gia ngươi. Đoạn Ngọc ha ha một tiếng. Mẹ nó võ kỹ như vậy nhiều, mà lại liền đến cái lục mạch thần kiếm. Muốn nói chuyện này cùng hệ thống không quan hệ, đánh chết hệ thống hắn cũng không tin. Đinh. Khu khu, bên trong cái gì, mọi thứ chúng ta đều muốn hướng chỗ tốt nghĩ nha. Từ một cái góc độ khác đến xem, cái này võ kỹ vừa vặn đền bù người đánh xa không đủ thiếu hụt ta. Đoạn Ngọc luốt luốt mi tâm. Không có cái này kỹ năng thời điểm hắn liền thường xuyên bị người trêu chọc, hỏi hắn có bạn gái hay không, hiện tại cái này võ kỹ vừa xuất hiện, mẹ nó về sau sợ là triệt để giải thích không rõ. Chẳng qua nếu như ném đi hàng nghĩa, cái này đích xác là cái hiếm có tốt kỹ năng. Tính toán, cứ như vậy a, dù sao liền trường thương y lý tại loại này lôi nhân kỹ năng hắn đều có, lại nhiều cái lục mạch thần kiếm lại đáng là gì? Thật kỹ nhiều không ép thân. Cùng lúc đó phía ngoài linh triều đã dần dần bình phục, mặc dù linh khí như cũng nồng đậm, thế nhưng rất nhiều người đều lựa chọn trực tiếp kết thúc tu luyện. Dù sao con mắt của bọn hắn có thể là gì tích bên trong đồ tốt. Đoạn Ngọc cũng kết thúc tu luyện, gặp kết thúc phía trước hắn liếc nhìn cá nhân bảng. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 16, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV10, phục nguyên chi quang LV10, thời đình LV1, bất tử kim thân, thời chi đồng, thiểm thước LV6 võ kỹ, thiết sơ kháo, mắt, bạt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phẩm cấp, lục mạch thần kiếm binh khí, thanh ngọc thương điểm kỹ năng, hai ba lô, yêu hạch thổ lâu 2, tẩy thủy đan 1, thối thể đan 10 liền tại. Phía trước 1 phút, cấp bậc của hắn lại tăng lên 1 cấp. Vừa bạn khen thưởng ngẫu nhiên hai hạng kỹ năng thăng cấp, phân biệt thêm tại thời đỉnh cùng tiềm thức bên trên. Bất quá vô luận thêm tại cái nào kỹ năng bên trên, kỳ thật đều không lỗ. Mà trừ cái đó ra hắn còn phát hiện một việc, đẳng cấp phía sau kinh nghiệm chỉ số không thấy. Đoán chừng là hệ thống lại tại lười biếng, người từng chút thống kê a, bất quá vấn đề cũng không lớn, chỉ cần người này đừng tham kinh nghiệm của hắn là được rồi. Coi hắn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện Công Tôn Toàn cùng Giản Ái bọn họ cũng sớm đã trận địa sẵn sàng. Công Tôn Toàn móc ra một cái hoành đao, Giản Ái thân trên lưng một cái màu mực trọng kiếm, Trương Lôi cùng hai người so sánh thì lộ ra bình thường một chút, trong tay xách theo trong cục đặc chế tạo trường đao. Trước hai vị tạo hình không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Ba người gặp Đoạn Ngọc tỉnh lại, Công Tôn Toàn kêu một tiếng tiếp lấy ngay sau đó tiện tay hất lên, một cây tối trường thương màu bạc vô căn cứ bay ra. Đoạn Ngọc liền vội vươn tay tiếp lấy, đem trường thương mang tại trong tay nhìn một chút. Đống sát chí nhãn. Đinh. Một cây thường thường không có gì lạ hợp kim trường thương. Đặc điểm: cứng cỏi, sắc bén. Phẩm cấp: bình thường. Hiệu quả: không có. Ân, quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc. Bàn tay vướt ve trường thương, ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức chi sắc. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thành một bộ mỉm cười biểu lộ, đồ vật không sai, còn rất tiện tay. Công Tôn Toàn đám người lúc này lực chú ý trên cơ bản đều tại di tích bên trên, cho nên cũng không có phát giác được hắn vừa vặn khác thường. Công Tôn Toàn mới vừa muốn nói gì, đột nhiên lại một cỗ không gian ba động từ phía trước nộn nhạo lên. Lần này không gian ba động rõ ràng so lần thứ nhất mạnh rất nhiều, mà còn kèm theo cực kỳ nồng nặc không gian linh vụ tràn ngập ra. Kèm theo trong đám người không biết người nào kêu một câu di tích mở ra tràng diện nháy mắt thay đổi đến ồn ào. Công Tôn Toàn cũng không lo được nói xấu, quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc cùng vừa vặn kết thúc tu luyện, lúc này đang đắm chìm tại thành công trúc cơ trong vui sướng Trần Vượng, hô lớn một câu, tất cả cẩn thận. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, nắm chặt trường thương trong tay, giữ chặt Trần Vượng cánh tay. Liên tại cái này thời không ở giữa linh vụ đập vào mặt, bọn họ triệt để thôn vệ. Theo di tích mở ra, cùng lúc đó ngoại giới có người phát hiện, cái này di tích không gian linh vụ diện tích che phủ tích vậy mà vượt qua 10 km. Cục 749 một tên nhân viên cảnh sát đội vã tìm tới đang uống cà phê phó bộ trưởng Văn Nhân Phó, lo lắng báo cáo, trải qua mới nhất thăm dò, lần này thành phố Thạch Môn di tích đẳng cấp xác định là cấp 2 di tích. Có hay không để người tiến về chi viện? Văn Nhân Phó mặt không đổi sắc, dùng ngón áp út nhẹ nhàng đẩy bên dưới kính mắt gọt vàng, trả lời, lập tức phái người tiến về chi viện, nhất thiết phải cam đoan xung quanh bình thường an toàn của dân chúng. Là chương 42, Dương Dậm Sát Cơ chương 42, Dương Dậm Sát Cơ theo không gian linh vụ dần dần tiêu tán, làm Đoạn Ngọc lại mở mắt ra thời điểm, hết thảy trước mắt đều đã triệt để phát sinh thay đổi. Hắn mở mắt ra phía sau chuyện thứ nhất chính là vội vàng nhìn hướng bên người, coi hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh mập mạp về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Bầu trời xanh thẳm không nhìn thấy một đám mây, ngược lại là có thể nhìn thấy mặt trời, thế nhưng không biết vì cái gì, mặt trời này quang mang có chút tối nhạt, mà còn ánh mặt trời không hề chói mắt, cho nhân nhất loại rất cảm giác kỳ quái, tựa như là một cái bóng đèn lớn đồng dạng. Bọn hắn lúc này chính bản thân ở vào một dòng sông nhỏ bên cạnh, phía sau là một tòa gò núi, mà phía trước sông đối diện thì là một mảnh khu rừng rậm rạp. Nơi đây trừ hai người bọn họ bên ngoài liền không nhìn thấy những người khác, theo như cái này thì cái này di tích truyền thống cơ chế hẳn là ngẫu nhiên không thể nghi ngờ. Cũng không biết nên nói tiểu mập mạp vận khí tốt vẫn là vận khí kém, nói hắn vận khí tốt ta, lần thứ nhất thăm dò di tích liền gặp phải ngẫu nhiên truyền thống, nói hắn vận khí không tốt ta, gặp phải ngẫu nhiên truyền thống phía sau, lại cùng chính mình tại một chỗ. Này, tỉnh lại. Hắn đưa tay vô vô mặt của đối phương. Trần Vượng lần thứ nhất kinh lịch không gian truyền thống, lại thêm linh hồn lực lượng còn không cường, lúc này đầu còn chóng mặt, còn có chút buồn nôn. Hắn mê mẩn chừng chừng nhìn hướng Đoạn Ngọc, chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ, hơn nữa còn bổ sung bóng chồng, hắn a một tiếng, khoai môn, ngươi làm sao biến thành hai cái ba? Đoạn Ngọc đưa tay liền tại hắn cái hốt gọn một bàn tay, lại nhìn xem, hiện tại có mấy cái. Tiểu mập mạp lung lay đầu ngẩng đầu, sau đó kinh hãi, đậu phộng. Làm sao biến thành ba cái? Đoạn Ngọc hai mắt một phen, lau mặt, đến. Không cứu nổi, vậy liền ngay tại chỗ trốn à, người yên tâm năm sau đầu xuân ta nhất định đi cho người dân hương. Tiểu mập mạp chân mềm nhũn, kém chút không có khóc lên, đừng a. Khoai môn, hai chúng ta có thể là khác cha khác mẹ thân huynh đệ à, ngươi không thể từ bỏ ta à. Ngươi không phải có cái gì kia cái gì chỉ riêng sao, ngươi cho ta đến một phát. Phốc phốc. Ta cái kia linh kỹ lại chỉ không được mắt gà trọi. Đoạn Ngọc nhịn không được cười nói, đi, đùa ngươi chơi, ngươi đây là hiện tượng bình thường, nín thở ngưng thần nghỉ một lát liền tốt. Cái bên này nhìn qua ngược lại là không có gì nguy hiểm, có thể tại cái này hơi chỉnh đốn một cái, cũng đúng lúc có thể chờ ở đây nhìn, nhìn xem sư minh bọn họ có thể hay không cũng tại phụ cận. Trần Vượng nghe vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn ngồi dưới đất bắt đầu điều chỉnh trạng thái thời điểm, Đoạn Ngọc cũng chuẩn bị đến phụ cận đi đi một vòng. Hắn để Hùng Hùng lưu lại nhìn xem Trần Vượng, sau đó chính mình một người thiểm thức đến đỉnh núi. Cái này gò núi không tính cao, đại khái cũng liền chừng 100 mét, lấy hắn hiện tại 6 cấp thiểm thức một lần cũng liền đang đỉnh. Mặc dù không cao, nhưng cũng đầy đủ hắn đem cảnh vật xung quanh thu hết vào mắt. Hắn từ chỗ cao hướng phía dưới quan sát, phía trước nguyên một mảnh, cũng liền sông trước mặt là một mảng lớn rừng rậm, tạm thời cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu, mà gò núi mặt sau, phía dưới cũng có một rừng cây, bất quá cũng không sâu, nhìn ra lời nói đại khái đi thẳng không đến một cây số, hẳn là có thể đi đến một mảnh bình nguyên bên trên. Liền cho đến trước mắt đến xem, cái này di tích có lẽ không thuộc về thí luyện loại hình, độ tự do nhưng thật ra vô cùng cao. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ là gia tăng thăm dò độ khó, dù sao cái này di tích đến cùng lớn bao nhiêu cũng không biết. Đi một bước nhìn một bước a. Hắn hơi chút suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định trước đi bình nguyên bên kia nhìn xem. Bình nguyên lời nói tầm mắt càng thêm trống trải, mà rừng rậm nguy hiểm hệ số hiển nhiên cũng muốn cao hơn một chút, nếu như chỉ là chính hắn lời nói hắn tự nhiên không quan trọng đi đâu cũng được, thế nhưng hiện ở bên người còn có cái Trần Vượng, vậy liền không thể không ổn thỏa một chút. Quyết định chú ý phía sau, hắn xem chừng Trần Vượng không sai biệt lắm cũng nên tốt, liền định tiệm thức trở về. Giống. Mà đúng lúc này, phía trước trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một trận thú vật giống, đại lượng chim tức hoảng sợ bay ra, mà mấu chốt nhất là, hắn ở trong rừng cảm ứng được mấy đạo linh lực ba động. Hắn một cái tiệm thức về tới dưới chân núi, mà Trần Vượng cũng bị trong rừng động tĩnh sợ kinh tỉnh, bất quá tốt vào lúc này hắn ánh mắt đã khôi phục đến trạng thái bình thường, phía trước cảm giác khó chịu cũng đều hoàn toàn biến mất. Coi hắn nhìn thấy Đoạn Ngọc, vốn là vốn có chút tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng không ít. Khoai môn, trong rừng khả năng là có người gặp dị thú, chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao? Trần Vượng hỏi. Đoạn Ngọc trầm tư một chút, vậy liền đi xem một chút ta, thuận tiện quét một đợt kinh nghiệm. Nói xong hắn nhìn hướng Trần Vượng, không nên phản kháng. A. Tiểu mập mạp còn không có kịp phản ứng, trước mắt tình cảnh đột nhiên một hoa. Hắn còn tưởng rằng chính mình không có thật lưu loát, rủi rủi con mắt, lắc lắc đầu, kết quả chờ hắn mở mắt ra lại phát hiện, bọn họ người đã ở tại sông đối diện. Hắn ngây người như phỗng liếc nhìn Đoạn Ngọc, ngươi sẽ còn thuần gì? Vừa vặn Đoạn Ngọc từ trên núi xuống thời điểm hắn cũng mới tỉnh, cho nên không thấy được đối phương nháy mắt xuất hiện một màn kia. Đoạn Ngọc đúng vai, ta một cái giác tỉnh giả có cái thuần gì kỹ năng rất hợp lý a. Hợp lý? Cái giám a. Tiểu mập mạp trực tiếp phá phòng thủ, ta mẹ nó cũng là giác tỉnh giả, ta tại sao không có thuần gì? Đoạn Ngọc trầm ngâm 2 giây, sau đó nói rất chân thành, khả năng là bởi vì ngươi thích ăn kem que. Trần Vượng sạm mặt lại, ngươi tìm không được lý do cũng đừng cứng rắn kéo thật sao. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, đi, chờ có thời gian nói cho ngươi nghe, lại tiếp tục bá bá một hồi món ăn cũng đã lạnh. Nói xong, hắn từ không gian hệ thống bên trong lấy ra phía trước từ trường lôi nơi đó muốn tới thành kia cách đấu đao, hắn ném cho đối phương, cầm phòng thân. Cách đấu đao sau khi tới tay chịu nặng, Trần Vượng trong lòng cũng có chút nhiệt huyết dâng trào. Hai người thần tốc tại trong rừng xuyên qua, một bên hướng về linh lực ba động phương hướng đuổi, Đoạn Ngọc còn một bên truyền thụ cho Trần Vượng một chút đi đường tiểu kỹ xảo. Ví dụ như làm sao có thể tại không giảm tốc độ đồng thời, để chính mình hành động lúc sinh ra động tĩnh xuống đến thấp nhất. Lại ví dụ như trong rừng rậm đi đường, nhất định muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, đặc biệt là nhất định muốn lưu ý cảnh lá đặc biệt xanh tươi cây cối, phía trên kia không chừng cất giấu thứ gì. Mà theo khoảng cách chiến đấu bộc phát càng ngày càng gần, mùi máu tanh cũng biến thành càng nồng nặc lên. Nửa đường bọn họ thậm chí còn chứng kiến một chút chân cụt tay đứt, còn có một viên máu thịt bẻ bắt đầu. Đoạn Ngọc đối loại này tràng diện sớm đã không có chút rung động nào, Trần Vượng mặc dù trải qua một lần kia thổ lâu chi họa về sau lá gan biến lớn rất nhiều, thế nhưng một lần kia dù sao cũng là tại ban đêm, đen như mực hoàn cảnh bên trong dù cho biết phát sinh cái gì, nhìn đến cũng không chân thực. Nơi nào có ban ngày nhìn thấy những này tình cảnh đánh vào thị giác lớn. Nguyên bản liền thật trắng mặt béo lúc này thay đổi đến càng trắng hơn mấy phần, trong dạ dày phảng phất có máy trộn bê tông khuấy động đồng dạng, để hắn nhịn không được muốn nói. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, không nói gì. Đây là tương lai mỗi một cái người tu hành phải qua đường, chưa từng gặp qua người chết, chưa từng gặp qua máu tươi, chưa từng gặp qua sinh mệnh ở trước mắt điêu linh người, vĩnh viễn không cách nào trở thành một tên hợp cách tu sĩ. Rất nhanh bọn họ liền đến chiến đấu bộc phát. Lúc này nơi này đã là một mảnh hỗn độn, liên miên cây cối bẻ gãy sụp đổ, trên mặt đất khắp nơi đều trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết cắt, còn có các loại băng tinh, nham thứ giải rác tại cùng huyết dịch hỗn hợp trong đất bùn. Mà tại chính giữa vị trí, mấy tên thiếu niên thiếu nữ đang bị mấy con dị thú vây công. Mà trong đó có một người hình dạng cùng biểu hiện đều lộ ra đặc biệt dễ thấy. Trần Vượng nhỏ giọng kinh hô, là Diệp Miêu Miêu. Hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, Khoai Môn, chúng ta còn chưa đi hỗ trợ sao? Đoạn Ngọc nhìn xem đạo thân ảnh kia, con mắt híp híp, chờ một chút. Chương 43, cứu vớt chương 43, cứu vớt tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết. Vì sao lại biến thành dạng này? Không phải nói qua sẽ có người tới bảo vệ chúng ta sao? Bọn họ người ở đâu? Ô ô ô, ta muốn về nhà, ta không muốn chết tại cái này, ta rõ ràng còn như vậy tuổi trẻ, ta còn có tốt đẹp tiền đồ. Ta không thể chết tại cái này. Bên ngoài có dị thú vây quanh, cái kia từng trương khuôn mặt dữ tợn, còn có hung lệ tàn bạo khí tức để tâm tình của mọi người dần dần sụp đổ. Mà trong đám người một thiếu nữ nàng mở hai tay ra, đau khổ chống đỡ lấy phía ngoài không gian mít lũy. Người này chính là Diệp Miêu Miêu. Vị này bình thường khí chất lạnh lạnh, đối xung quanh tất cả đều thờ ơ băng sơn mỹ nhân, lúc này sắc mặt ảm đạm, toàn thân vết máu, mái tóc có từng tia lộn xộn, không nói ra được chật vật. Đều mẹ nó ngậm miệng. Các ngươi có sức lực tại cái này nói nhảm, vừa vặn làm sao không còn khí lực hỗ trợ? Sớm biết dạng này liền không quản lý các ngươi, để các ngươi tự sinh tự diệt tốt. Một mực đi theo Diệp Miêu Miêu bên người cái kia tiểu mê đệ Vương Đồng Thư, quay đầu đối những người khác chửi ầm lên. Những người khác yên lặng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng hắn. Hắn lúc này trạng thái cũng là cực kém, trên cánh tay phải một đạo giữ tận miệng máu gần như sâu đủ thấy xương, trên thân cũng nhiều chỗ đều ra chóc thịt bong, nếu như không phải dùng hàn khí tạm thời đóng băng ngừng lại máu, liền chỉ là mấy cái này lỗ hổng liền có thể để hắn trong thời gian ngắn mất máu quá nhiều mà chết. Bất quá vừa vặn thời điểm chiến đấu liền dùng rất nhiều linh lực, hiện tại hắn linh lực trong cơ thể cũng đã không nhiều lắm, lại như vậy tiếp tục, cho dù là không bị dị thú ăn, hắn cũng rất khó sống mà đi ra vùng rừng rậm này. Nghĩ đến cái này hắn lại không khỏi hận hận chừng đám kia đồ bỏ đi một cái. Nếu như vừa vặn không phải đám này đồ bỏ đi lung tung chạy lung tung, bọn họ gần tới 10 cái nhân nhất lên hợp lực, lại thêm Diệp Miêu Miêu không gian bích lũy bọn họ là có cực lớn có thể thuận lợi phá vòng đây. Chợt hắn lại đưa mắt nhìn sang thân thể kia đã bắt đầu lung lay sắp đổ thiếu nữ, trong lòng hơi chút dãy rủa về sau, hắn thở dài, gắng chắc nói, "Chị Miêu Miêu, đừng quản chúng ta, ngươi tranh thủ thời gian chính mình rời đi a." Ngươi lời nói, nhất định có khả năng đi ra Diệp Miêu Miêu là không gian hệ dị năng, nếu như nàng nghĩ đi, kỳ thật liền trước mắt cục diện này đồng thời ngăn không được nàng, mấy cái thuấn di liền có thể dễ dàng thoát ly hiểm cảnh. Nhưng cái cô nương này chính là cái mặt lạnh tim nóng người, rõ ràng bình thường luôn là một bộ hờ hững lạnh lẽo, lạnh như băng bộ dạng, lại tại nguy nan trước mắt đứng ra ngăn tại mọi người trước người, từ bỏ chính mình cơ hội thoát đi. Mà hắn cái này vừa nói, những người khác lập tức không vui. "Vương Đồng Thương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Miêu Miêu ngươi đừng nghe hắn, Miêu Miêu ngươi không thể bỏ lại bọn ta. Chúng ta giờ còn cùng nhau chơi đùa qua. Diệp Miêu Miêu, chúng ta cái gì thân phận ngươi cũng biết, nếu như ngươi bỏ xuống chúng ta, sau khi ra ngoài trong nhà của chúng ta người là tuyệt đối sẽ không thả ngươi." Trong lúc nhất thời có người đau khổ cầu khẩn, có người gấp váng đầu dứt khoát liền uy hiếp bên trên. Diệp Miêu Miêu lạnh lùng nhìn những này nhân nhấp mắt, thế nhưng không nói gì. Nhưng mà Vương Đồng Thư nhưng là cái bạo tính tình, hắn cố nén đau đớn trên người, đi tới liền đem cái kia nhân nhấp chân đạp té xuống đất bên trên. Người kia bối rối một cái chớp mắt, chợt giận dữ, "Vương Đồng Thư, ngươi dám đạp lời còn chưa nói hết." Bên kia lại là một chân đá vào trên ngực của hắn, đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, theo sát lấy một cái tản ra nồng đậm hàn khí băng nhận thẳng tắp cắm vào đầu hắn bên cạnh. "Ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi." Vương Đồng Thư trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói. Tại đối mặt Diệp Miêu Miêu bên ngoài những người khác thời điểm, tính tình của hắn có thể là không có chút nào ôn hòa. Bởi vì động tác kịch liệt, trên người hắn bị phong bế vết thương lần thứ hai vỡ ra, máu tươi bắt đầu hướng dẫn ra ngoài trôi, máu me khắp người, lại thêm da chóc thịt bong bộ dạng lộ ra đặc biệt dữ tợn, giống như cùng là địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ đồng dạng. Lúc này khí tràng mạnh khiến người khác căn bản không dám nhìn tới, từng cái giống như chim cút đồng dạng rúc vào một chỗ. Mà dưới chân hắn đạp, vừa vặn còn đang kêu gào người kia lúc này càng là cái dám cũng không dám thả một cái, dưới khuôn mặt có nước động chính thần tốc quyết tán, tỏa ra một cỗ khó người mùi thối. "Chị Miêu Miêu, ngươi đi đi, những người này căn bản không đáng để ngươi đánh đổi mạng sống đến bảo hộ." Vương Đồng Thư quay đầu nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười, "Về sau không thể lại làm ngươi theo đuôi, không có ta cái này đáng ghét tinh mỗi ngày phiền ngươi, cứ như vậy ngươi hẳn là cũng có thể nhẹ lòng một ít đi." Diệp Miêu Miêu viền mắt hơi đỏ lên, hàm răng cắn môi, một tia đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống. Đúng lúc này, phía ngoài dị thú đột nhiên táo động. Những này dị thú dáng như hổ, cửa ra vào sinh răng nanh, hậu sinh đuôi trâu, âm như chó, thân hình khổng lồ như thanh lưu đồng dạng, lực lượng lớn. Bọn họ nhìn xem không gian bích lũy người ở bên trong, trong mắt lóe ra hừng quang, nước bọt chảy ngang, cũng chịu không nổi nữa dụ hoặc, bắt đầu điên cuồng va chạm không gian bích lũy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, không gian bích lũy giống như thủy tinh đồng dạng ầm vang vỡ vụn. Hàng giao nội bộ Diệp Miêu Miêu lúc này mắt tối sầm lại, thân thể ngã về phía sau. Lần này là thật xong, dù cho nàng hiện tại thay đổi chủ ý muốn đi, cũng đi không được. Nuốt ngạt táo bạo tiếng thú gào không dứt bên hai, khí tức tử vong đập vào mặt, một sát na này ánh mắt trong thoáng chốc nàng phảng phất nhìn thấy một thân ảnh. Đó là trải qua thường xuất hiện tại nàng trong mộng thân ảnh. Phải chết sao? Rõ ràng còn không có cùng người thật tốt nói một lần lời nói. Ta cũng còn không có nói cho người ta là ai. Thật không cam lòng. Ân. Đột nhiên một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, phủ kín con mắt của nàng. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến đạo kia để nàng hồn khiên mộng nhiều âm thanh, "Diệp Đồng Học, không nghĩ tới vậy mà có thể tại chỗ này gặp phải, thật là đúng dịp a." Nàng mở tròn mắt, ngơ ngác nhìn ngăn tại trước người mình, một thương đem một cái dị thú quét bay thân ảnh, nhìn xem cái kia lau nụ cười, nàng phảng phất giống như cách một thế hệ đồng dạng. Tất cả những thứ này vậy mà đều là thật. Hắn thật tới. Hắn thật. Lại một lần cứu vớt nàng. Nàng theo bản năng đứng dậy, sau đó liền phát hiện nguyên bản toàn thân đau đớn, nặng nề như chỉ thân thể lúc này vậy mà hoàn toàn khôi phục. Lúc này nàng mới nhớ tới ngày hôm qua tại trên thao trường một màn kia, minh bạch đây là đoạn ngọc linh kỹ hiệu quả. "Ngươi, cẩn thận." Nàng vừa muốn nói gì, một bên phút chốc đánh tới một cái dị thú, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà đoạn ngọc chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó trong tay trường thương hời hợt đưa ra ngoài, chỉ thấy sau người bỗng nhiên bắn ra một đạo kim mang, nháy mắt chui vào dị thú đầu. Mà một giây sau cái kia dị thú liền hai mắt thất thần, dưới chân lảo đảo ở giữa ngã nhào trên đất, một đường trượt đến đoạn ngọc bên chân mới khó khăn lắm dừng lại. Diệp Miêu Miêu nhìn xem sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt dị thú, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Nàng lại kinh ngạc liếc nhìn đoạn ngọc bên cạnh bao quanh màu vàng quang cầu. Trong lúc nhất thời đầu óc của nàng lâm vào đường máy. Cái này cái gì nha đây là? Làm sao cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau đâu? Chương 44, phó bản nhiệm vụ chương 44, phó bản nhiệm vụ Diệp Đồng Học, không thể không nói các ngươi vận khí là thật tốt, nếu như không phải ta cùng khoai môn liền tại phụ cận lời nói, các ngươi hôm nay thật sự treo. Bờ sông Trần Vượng cùng Đoạn Ngọc, còn có Diệp Miêu Miêu cùng cái kia tiểu mê đệ Vương Đồng Thư bốn người vây quanh tại một cái lò sưởi phía trước, hỏa bên trên bày một đầu lão đại dị thú chân, đã không sai biệt lắm ăn hết một nửa, mấy cái nhân nhất một bên đổ nướng một bên tán gẫu. Mà tại cách bọn họ mười mấy mét bên ngoài địa phương, cùng một chỗ được cứu đến mấy người kia cũng vây quanh một cái lò sưởi, chỉ bất quá phía trên lại trống rỗng. Bọn họ thỉnh thoảng liền liếc trộm một cái bên kia, thịt nướng mùi thơm phiêu tạt tới, để bọn họ nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng. Bọn họ cũng liền buổi sáng thời điểm nếm qua một vài thứ, nguyên bản mang đồ ăn lại vừa vặn trong chiến đấu đều hư hại, căn bản ăn không được. Mà thân là cấp thấp giác tỉnh giả bọn họ hiện tại thân thể sự trao đổi chất tốc độ rất nhanh, liền buổi sáng ăn chút đồ vật kia đã sớm tiêu hóa xong. Bọn họ nghĩ muốn đi tìm Đoạn Ngọc bọn họ muốn ăn một chút, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương vừa vặn bộ kia so dị thú còn hung tàn bộ dạng, bọn họ lại không dám tiến tới. Điều này dẫn đến bọn họ từng cái đều mặt mày ủ rũ, bụng ùng ục ùng ục réo lên không ngừng, cùng bên kia so ra, bọn họ điều này một cái thê thảm đến. Diệp Miêu Miêu nghe xong Trần Vượng lời nói, lại liếc nhìn Đoạn Ngọc, chỉ bất quá lần này không còn là lén lén, nàng nhẹ giọng nói một câu, "Cảm ơn." Đoạn Ngọc cười xua tay, "Đều là đồng học nha, không có gặp phải coi như xong, gặp có thể giúp một cái liền giúp một cái." "Ca môn, ngươi vừa vặn một thương kia thật tốt xoay a." Còn có, vừa vặn đạo lam quang kia là ngươi linh kỹ sao? Cái này cũng quá ngu bức." Liền tại hai người nói chuyện thời điểm, Vương Đồng Thư bỗng nhiên bu lại, đầy mặt đều là vẻ sùng bái. Đoạn Ngọc hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Diệp Miêu Miêu, còn chưa kịp hỏi, "Vị này là?" Vương Đồng Thư cũng phát giác không đối, vỗ trán một cái, nói, "Xin lỗi xin lỗi, vừa vặn quá kích động, đều còn không có làm tự giới thiệu." "Tiểu đệ Vương Đồng Thư, hai vị đại ca thoạt nhìn lớn tuổi ta một chút, các ngươi gọi ta cùng sách hoặc là sách nhỏ liền được." Diệp Miêu Miêu ở bên cạnh nhỏ giọng bồi thêm một câu, "Hắn là kinh đô Vương gia người." A Đoạn Ngọc thần sắc bình tĩnh, tiến tới cũng nhỏ giọng nói, "Chưa từng nghe qua." Diệp Miêu Miêu, lời này Đoạn Ngọc ngược lại là không mù tách ra, kiếp trước thời điểm tai họa chưa phát sinh phía trước hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc cấp độ này người, mà tai họa phát sinh phía sau, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi hắn lại không hứng thú đi tiếp xúc cấp độ này người. Hắn cũng là xác thực cùng một chút thế gia người từng quen biết, dù sao làm nhiệm vụ nhà, gặp phải người nào đều không kỳ quái, bất quá tại hắn ấn tượng bên trong đúng là chưa có tiếp xúc qua Vương gia người. Bất quá với hắn mà nói mấy cái này cái gì thế gia như thế nào đi nữa, cái kia đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ, lúc đầu hắn cũng không có ý định định bợ những người này, cho nên có biết hay không cũng không quan trọng. Bất quá nhìn tiểu tử này tính cách ngược lại là cũng không tệ lắm, tại đối mặt nguy hiểm thời điểm có khả năng lâm nguy không sợ, tại đối mặt tuyệt vọng hoàn cảnh lúc còn có thể nghĩ đến để Diệp Miêu Miêu rời đi. Đơn là như thế nhìn, tiểu tử này ít nhất so bên cạnh đám kia mặt hàng mạnh hơn nhiều. Hắn nhìn xem Vương Đồng Thư cười cười, "Ta gọi Đoạn Ngọc, Đoạn Thẳng Đoạn, chữ vàng bên cạnh Minh Ngọc Ngọc." Trần Vượng cũng vui vẻ tự giới thiệu mình một cái, "Người tên Đoạn Ngọc." Vương Đồng Thư hai mắt tỏa sáng, khó trách lợi hại như vậy. Danh tự này nghe xong liền là nhân vật chính đến nha. Bên cạnh Trần Vượng chợt cười to, Diệp Miêu Miêu cũng hé miệng cười khẽ. Nhưng đương sự người Đoạn Ngọc nghe được câu này lại sửng sốt. Trong đầu ký ức bốc lên, hiện ra một bức tranh. Cũng là tại một đống lửa hồ bên cạnh, một người ôm bờ vai của mình cười nói, "Nhà chúng ta Đoạn Ngọc danh tự này nghe xong liền là nhân vật chính." Ba người kia cười cười phát giác Đoạn Ngọc khác thường. Đã thấy hắn lúc này trong mắt hiện thị rõ hồi ức chi sắc, khóe miệng mang theo một vẻ như có như không, hơi có mấy phần nụ cười khổ sở. "Khoai môn, ngươi thế nào?" Trần Vượng nhẹ nhàng đẩy bên dưới hắn. Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng, "Này, nhà sự tình cũng có, liền là đang nghĩ về sau đường làm như thế nào đi, di tích này quá lớn, cũng không có cái gì mang tính tiêu chí địa phương. Không có phương hướng đường xá, suy nghĩ một chút liền đau đầu. Chúng ta có thể ngay ở chỗ này hạ trại a. Bên này không những nguồn nước đầy đủ, mà còn chúng ta bốn cái thêm lên săn bắn một chút nhỏ yếu dị thú cũng không thành vấn đề, lại không tốt xuống sông mò chút cá, đi trong rừng tìm một chút quả dại cũng được, dạng này nơi cung cấp thức ăn không phải cũng giải quyết." Vương Đồng Thư đưa ra đề nghị. Trần Vượng nghe vậy có chút ý động, mà Diệp Miêu Miêu thì không quan trọng. Cuối cùng ba người đều nhìn về Đoạn Ngọc. Vô luận là xuất phát từ loại nào tâm tính, bọn họ đều là căn cứ vào Đoạn Ngọc tại dưới tình huống. Bọn họ là có tự biết rõ, trải qua vừa vặn trận chiến kia, bọn họ đều hiểu, ở bên ngoài, trong trường học cùng người đồng lứa cùng nhau so với bọn họ có thể đích thật là tương đối mạnh. Thế nhưng tại cái này di tích bên trong, bọn họ liền là một đám tiểu thái kê, nếu như không có Đoạn Ngọc lời nói, có thể không biết từ đâu xuất hiện con mèo hoang đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Đoạn Ngọc nghe vậy rơi vào trầm mặc. Vương Đồng Thư nói kỳ thật cũng không tệ, phía sau mảnh này cánh rừng rất lớn, dị thú khẳng định cũng rất nhiều, lưu ở nơi này quét kinh nghiệm kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là, lần này là Hắc Đao Công Tôn Toàn cùng ma nữ Giản Ái dẫn đội a. Cái này di tích như thế lớn, bảo bạ ổn định cũng không ít, nếu như có thể tìm tới hai vị này lại lão, cho dù là đánh cái phụ trợ cuối cùng cũng tuyệt đối thua thiệt không được. Để hắn liền tại cái này ổ, hắn đúng là không quá vui lòng. Mà đúng lúc này, hệ thống đột nhiên xuất hiện thay hắn làm ra quyết định. Đinh. Phó bản nhiệm vụ chính thức mở ra. Đinh. Phó bản nhiệm vụ khiêu chiến đồng thời thông quan nên di tích. Đinh. Nơi đây ban ngày phong cảnh như họa, giống như tiên cảnh đồng dạng, nhưng làm đêm tối giáng lâm, nơi này sẽ là tất cả mọi người ác ngộng. Đinh. Thông báo nhiệm vụ thứ nhất, mời tại trời tối phía trước mang theo mọi người tìm tới an toàn công sự, đồng thời cam đoan chỗ có người có thể sống đến ngày mai tờ mở sáng. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 3000 không. Ngưng khí đan 3. Đoạn Ngọc nhìn xong nhiệm vụ phía sau lông mày nhíu lại. Hệ thống đây là tại biến tướng nhắc nhở hắn, nơi này đến buổi tối sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm sao? Nếu như chỉ là như vậy kỳ thật còn không có gì, đừng nói là di tích, cho dù là ngoại giới, người đi cái sâu bên trên lão lâm đến buổi tối cũng đồng dạng có nguy hiểm. Dù sao rất nhiều dã thú hung mãnh đều là tại ban đêm hoạt động. Thế nhưng lời này nếu như từ hệ thống bên này nói ra, vậy hắn liền không thể không gây nên coi trọng. Cao như vậy kinh nghiệm khen thưởng, lại thêm 3 viên thuốc. Có thối thể đan chăn đệm, hắn biết rõ hệ thống xuất phẩm đan dược nhất định đều là cực phẩm. Duy nhất một lần cho nhiều như vậy, cái này liền đủ để chứng minh nhiệm vụ lần này đoán chừng sẽ không quá đơn giản. Đoạn ca. Vương Đồng Thư thăm dò tính têu một tiếng. Ân Đoạn Ngọc trầm ngâm 2 giây, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời, ta cảm thấy những chuyện này hiện tại không gấp nói, đúng, chúng ta đi vào bao lâu? Tiến vào di tích về sau tất cả thiết bị điện tử liền đều mất linh, thậm chí liền trần vượng cơ giới biểu đều nhận lấy ảnh hưởng, hẳn là chuyển tống quá trình bên trong tổn hại. Nguyên bản trong lòng của hắn có chừng một cái tính toán, thế nhưng bây giờ có chút không quá xác định. Đại khái 3 giờ. Diệp Miêu Miêu nói. Mới 3 giờ. Đoạn Ngọc nhíu mày lại. Di tích mở ra phía trước hắn nhìn qua điện thoại, vậy sẽ vừa lúc là giữa trưa thập nhất điểm, 3 giờ lời nói vậy bây giờ hẳn là hơn 2 giờ chiều, hoặc là 3 giờ. Có thể là nhìn cái này mặt trời, nhưng thật giống như chẳng mấy chốc sẽ trời tối. Hắn lập tức minh bạch, cái này di tích thời gian có lẽ so ngoại giới phải nhanh, không, phải nói là cái này di tích ngày đêm thay phiên cùng ngoại giới vốn là khác biệt. Cái này mặt trời căn bản chính là cái giả dối. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn lập tức cùng những người khác nói, sự tình khác ngày mai lại nói, nơi này lập tức liền muốn trời tối, di tích đêm tối vô cùng nguy hiểm, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tìm tới công sự. Đi gọi bên trên đám kia thái kê cùng đi, nhanh. Ba người nghe vậy sắc mặt đều là thay đổi, trải qua vừa vặn sự tình, Vương Đồng Thư đối Đoạn Ngọc tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, tranh thủ thời gian chạy đi bên kia để cho người. Trần Vượng có chút khẩn trương, khoai môn, chúng ta đi đâu a? Đoạn Ngọc nhìn một chút bên kia bờ sông gò núi, qua sông, lên núi. Chương 45, làm người lưu một đường chương 45, làm người lưu một đường nếu như trong cánh rừng rậm này đều là bình thường dã thú lời nói, trong rừng hoặc là tại bờ sông cái kia đều không quan trọng. Nhưng vấn đề là hiện tại mảnh này cánh rừng có thể khắp nơi đều là dị thú, liền vừa bọn cái kia mấy đầu trệ đều đã coi như là cực kỳ bình thường dị thú. Cứ như vậy còn suýt nữa đem Diệp Miêu Miêu các nàng cho đoàn diệt. Chờ thật đến ban đêm, một chút càng hung đại gia hỏa xuất hiện, nói thật cho dù là Đoạn Ngọc cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Cho nên hiện tại qua sông đi gò núi bên kia là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Chỉ là nhìn trước mắt đầu này gần tới rộng 20 mét sông lớn, mọi người lại phạm vào khó. Cái này dòng nước đội vã như vậy, chúng ta làm sao vượt qua a? Muốn ta nói cái này liền rất tốt, chơi đùa lung tung cái gì a, phía trước uy hiếp Diệp Miêu Miêu, về sau suýt nữa bị Vương Đồng Thư làm thịt người kia phản nản nói. Vương Đồng Thư nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, ngươi nếu là muốn chết tại cái này, vậy ngươi liền cứ việc lưu lại, ta cho ngươi biết Ngô Kiệt, cái này không phải là các ngươi Ngô gia, ngươi không có tư cách nói này nói kia. Nói xong hắn vừa nhìn về phía những người khác, có muốn lưu lại các ngươi liền có thể đi, nếu như các ngươi có thể sống đến ngày mai, vậy ta liền chúc phúc các ngươi. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng không ai rời đi. Bọn họ mặc dù thức ăn điểm, sợ một chút, thế nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc. Lúc này người nào khả năng nhất mang lấy bọn hắn sống sót, đều không cần nói, đã rõ ràng. Đoạn Ngọc từ đầu tới đuôi nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Ngô Kiệt một cái, nếu như không phải có nhiệm vụ cứng nhắc chỉ tiêu lời nói, liền loại người này hắn mới lời quản, yêu chết cái kia chết đi đâu. Hắn nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, ngươi một lần nhiều nhất có thể mang mấy người? Diệp Miêu Miêu suy nghĩ một chút, nói, nhiều nhất 3 cái, thế nhưng nếu như mang lên 3 người, linh lực tiêu hao tất nhiên cũng rất lớn, có thể cũng chỉ có thể chạy một chuyến, cho nên ổn thỏa một điểm lời nói, vẫn là một lần mang 2 người, dạng này linh lực sau cùng vừa vặn vừa mới thấy đấy. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, hiện tại cả chi đội ngũ tổng cộng có 9 người, Diệp Miêu Miêu có thể mang đi 4 cái, lại tính đến chính nàng lời nói chính là 5 cái. Dùng Phục Nguyên Chi Quang lời nói, có thể cho nàng khôi phục linh lực, cho nên vấn đề không lớn. Nói đến Phục Nguyên Chi Quang, trải qua hắn những ngày này tìm tòi, đã hiểu rõ một vài thứ. Nguyên bản Phục Nguyên Chi Quang trên bản chất không cách nào khôi phục linh lực, dùng tại trên thân người khác lúc, sở dĩ có thể cảm giác được linh lực khôi phục, là vì Phục Nguyên Chi Quang bên trong vốn là mang theo linh lực, đó là hắn linh lực của mình. Chỗ lấy cuối cùng liền tương đương với hắn dùng hắn linh lực của mình, bổ sung cho những người khác. Hắn thậm chí hoài nghi, đây chính là hắn vì cái gì không cách nào cho chính mình khôi phục linh lực nguyên nhân. Mà liên tại hắn cho rằng đã từng chỗ suy nghĩ cái chủng loại kia vô hạn bay liên tục cuối cùng chỉ có thể là chẳng suy nghĩ viễn vông thời điểm. Lên tới 10 cấp Phục Nguyên Chi Quang nhưng lại để hắn nhìn thấy mới qua mình. Ngươi chỉ để ý đưa người đi qua, tiêu hao sự tình không cần lo lắng. Hắn rất ngang tàng đối Diệp Miêu Miêu nói. Diệp Miêu Miêu nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền bắt đầu đưa người, đây không thể nghi ngờ là thể hiện ra đối với Đoạn Ngọc tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ là nàng càng là như vậy, Đoạn Ngọc thì càng cảm thấy kỳ quái. Tại đối phương chuyển trường phía trước, bọn họ rõ ràng là không có chút nào gặp nhau hai người, cô nương này vì cái gì liền tín nhiệm hắn như vậy? Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, rất nhanh hắn liền bứt bỏ tạp niệm. Nhóm đầu tiên Diệp Miêu Miêu đem Vương Đồng Thư cùng Trần Vượng đưa qua, lại thuấn di trở về thời điểm, Đoạn Ngọc dùng bình thường bản phục nguyên chi quang cho nàng sữa một cái. Sau đó chính là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, Diệp Miêu Miêu mỗi một lần trở về, hắn liền sẽ trên vú một cái, mỗi lần khôi phục linh lực không nhiều, thế nhưng đều vừa lúc đủ đối phương đi cái vừa đi vừa về. Đợi đến đem Đoạn Ngọc cùng cái cuối cùng nữ sinh đưa đến bờ bên kia, Diệp Miêu Miêu linh lực trong cơ thể đại khái còn sót lại cái 1/3, Đoạn Ngọc lại là nhấc vung tay lên, một đạo phục nguyên chi quang đệm xuống. Bất quá lần này phục nguyên chi quang cổ sáng rõ ràng so vừa vận muốn thô bên trên rất nhiều, mà còn nhan sắc cũng từ đơn thuần màu xanh biến thành lam kim sắc. Theo lam kim sắc cổ sáng rơi đập, Diệp Miêu Miêu chỉ cảm thấy đầu bối rối một cái trước mắt, lại bình tĩnh lại đến thời điểm, phía trước cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn loại bỏ, đồng thời linh lực trong cơ thể cũng đã hoàn toàn khôi phục đến tràn đầy trạng thái. Nàng có chút kinh ngạc nhìn hướng đối phương, nàng muốn cho rằng phía trước như thế có khả năng khôi phục một chút linh lực liền đã vô cùng bất khả tư nghị, nhưng lại phát hiện đối phương vậy mà căn bản không dùng toàn lực. Tại trong trí nhớ của nàng đối phương rõ ràng là cái thuần túy chiến sĩ, nhưng là bây giờ vì cái gì lại trở thành một cái vũ em? Trong lúc này đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Đoạn Ngọc giả vờ không nhìn thấy nàng nghi hoặc ánh mắt, quay đầu nhìn hướng Nô Kiệt cái kia một đám tiểu thái kê bọn họ, hỏi: các ngươi có hay không thổ hệ giác tỉnh giả? Ta là thổ hệ giác tỉnh giả. Đoạn Ngọc nhìn hướng bên cạnh vừa vặn cùng hắn cùng một chỗ bị đưa tới nữ hài kia, cười cười, này ngược lại là đúng dịp. Nói xong hắn chỉ sau lưng vách núi, đi, đào hang. A, đào cái gì động? Nữ hài thần sắc kinh ngạc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đoạn Ngọc trừng mắt, đào núi động thôi, không phải vậy buổi tối ở đâu? Ngươi đừng nói với ta ngươi một cái thổ hệ giác tỉnh giả làm không được ngẩng. Có thể, ta cái này liền đi. Nữ hài bị giật nảy mình, sau đó vội vã chạy đến vách núi cái kia vừa bắt đầu đào hang. Động cầu không cần mở quá lớn, bất quá bên trong hơi đào sâu một điểm. Bên này dặn dò xong, Đoạn Ngọc lại nhìn về phía những người khác, các ngươi phân tán ra tìm chút dấm tủi, nhớ tới không muốn đi quá xa, nếu như gặp phải vấn đề gì liền hô to, hoặc là dứt khoát liền hướng bên này chạy, minh bạch chưa? Những người khác nhẹ gật đầu, Nô Kiệt ngược lại là có chút không tình nguyện, thế nhưng bị Vương Đồng Thư mang lấy cổ cứng là cho kéo đi. Trần Vượng cùng Diệp Miêu Miêu đang muốn đi, lại bị Đoạn Ngọc gọi lại, Diệp Đồng Học, làm phiền ngươi đem ta cùng Trần Vượng lại đưa đi sông đối diện. Không đợi Diệp Miêu Miêu nói chuyện, bên này Trần Vượng liền không nhịn được hỏi trước, không phải cái này vừa qua đến, làm sao còn muốn trở về à? Đoạn Ngọc nói, đi trong rừng tìm ít đồ. Vậy ta cùng các ngươi cùng đi thôi. Diệp Miêu Miêu suy nghĩ một chút nói. Đoạn Ngọc lắc đầu, Diệp Đồng Học ngươi là không gian hệ tính cơ độc cường, ngươi liền lưu tại cái này nhìn lấy bọn hắn, nếu như có vấn đề gì ngươi cũng có thể mau chóng chạy tới. Như vậy Diệp Miêu Miêu cũng không có tiếp tục kiên trì, mang theo hai nhân nhất cái thuấn di lại về tới bên kia bờ sông. Các ngươi cẩn thận. Để lại một câu nói, sau đó liền lại thuấn di trở về. Trần Vượng đi theo Đoạn Ngọc sau lưng, không hiểu hỏi, khoai môn ngươi không phải cũng biết thuấn di sao? Vì cái gì còn muốn Diệp Miêu Miêu đưa chúng ta tới? Ta sẽ thuấn di sự tình ngươi tạm thời không muốn cùng người khác nói. Đoạn Ngọc nói với hắn nói. Trần Vượng, vì cái gì? Này, ngươi đây liền không hiểu được à, không phải có một câu như vậy tục ngữ sao, gọi là người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Người này a phải học được dấu rốt, để người khác vĩnh viễn thấy không rõ lá bài tẩy của ngươi, dạng này ngươi mới có thể sống càng lâu. Đoạn Ngọc dụ dỗ từng bước nói. Trần Vượng trầm ngâm một chút, ngươi nói ý tứ ta là nghe rõ. Có thể là làm người lưu một đường hình như không phải ý tứ này a. Đoạn Ngọc nhưng là chẳng hề để ý, lời này là người nói ra, ý là người định ra đến, hiện tại lời này là ta nói nó là có ý gì, nó liền là có ý gì. Nếu như tất cả đều muốn gò bó theo khuôn phép, truy tìm căn do, cái kia sống còn có ý gì? Đúng lúc này hắn hình như nhìn thấy cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Ấy hắc hắc, tìm tới. Chương 46, Quỷ Thảo chương 46, Quỷ Thảo Trần Vượng gặp người này vui buồn thất thường, cũng tò mò đi theo. Chờ đi tới thời điểm liền thấy đối phương từ trên mặt đất hái một đóa hoa đến. Cái này hoa nhìn qua cũng kỳ lạ, thân là màu đỏ. Đỏ tươi cái chủng loại kia, giống túc đồng dạng chỗ đông nở hoa, phiến lá rất lớn, rất giống như là quỷ lá. Hắn tò mò hỏi, khoai môn, đây là hoa gì, có chỗ lợi gì a? Đoạn Ngọc phổ cập khoa học nói, thứ này gọi là quỷ thảo. Cổ tịch có trở, có cỏ chỗ này, tên là quỷ thảo, lá như quỷ mà đỏ thân, tú như lúa, ăn vào không lo. Nếu là uống vào có thể thanh tịnh linh đài, huỳnh tâm tinh khí, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm tốc độ tu luyện. Tiểu mập mạp con mắt chừng đến căng tròn, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, vậy cái này có thể là đồ tốt a? Đồ tốt? Chưa chắc a. Đoạn Ngọc nở nụ cười âm u, ngươi cho rằng quỷ thảo chi danh là tùy tiện lấy? Thứ này xác thực có thừa nhanh tu hành tác dụng, nhưng cùng lúc cũng có kịch độc. Nhìn thấy những này tuổi sao? Một khi ngươi ăn vào bụng bên trong, thứ này liền sẽ phóng thích bào tử, mà những này bào tử sẽ lấy trong cơ thể ngươi khí huyết cùng linh lực xem như chất dinh dưỡng trưởng thành, ngươi tu luyện càng vui sướng, chết cũng liền càng nhanh. Ngươi đều đã chết, cũng không phải chỉ là không lo sao? Trong rừng một trận gió lạnh thổi qua, để Trần Vượng nhịn không được run lập cập, lại nhìn cái kia quỷ thảo lúc, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Tất nhiên là thảo, vậy ngươi hái nó làm cái gì? Chờ chút, ngươi không phải là muốn hắn sợ xanh mặt lại nhìn xem Đoạn Ngọc, cái sau nết môi lộ ra hai hàng răng trắng, trên mặt tách ra một vẻ tâm trầm nụ cười quỷ dị, kiệt 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 đêm về khuya, giết người phóng hỏa lúc. Tiểu mập mạp, nhà ngươi khoai môn đã chết bệnh cái mông lên, không bằng mỗ ra hiện tại liền đưa ngươi đi bồi hắn làm sao. Nói xong hắn đột nhiên bắt lấy Trần Vượng tay, ngay sau đó cả khuôn mặt bắt đầu phát sinh và mèo, thay đổi, cuối cùng biến thành một bộ xác khô răng rớp. Quỷ a. Trần Vượng trực tiếp bị dọa ra chuột chuối gọi tiếng, nhanh chân lại muốn chạy. Một bước bước ra hơn 3 mét, hắn xin thể hắn đời này đều không nghĩ qua chính mình có thể chạy nhanh như vậy. Phốc phốc. Ha ha ha, kết quả mới vừa chạy chưa được hai bước, phía sau liền chuyển đến không chút kiêng kỵ tiếng cười. Hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vì vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả cái này xem xét phía sau nơi nào còn có cái gì sắc hô, chỉ có một cái tiện nhân tại cái kia phình bụng cười to, cười đều nhanh rút qua tới. Hắn lúc này mới ý thức được, mẹ nó vừa vặn bị tiện nhân này bỡ bỡn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh nô lên, đoạn vai môn, tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Ai ai ai, ngươi trước chờ sẽ. Lão tử là tại cứu ngươi. Nhìn xem heo rừng điên cuồng chạy tới tiểu mập mạp, Đoạn Ngọc có chút luống cuống, vội vàng ngăn lại. Chân bượng nửa đường dừng lại, nhưng vẫn là hầm hừ, thả ngươi cái xoắn ốc thăng thiên cái rắm, nào có người cứu người như thế cứu. Ta cũng không phải là ở hơi. Này, ngươi không tin đúng không? Đi, cái kia ngươi xem một chút đây là cái gì. Thấy đối phương không tin, Đoạn Ngọc đưa tay phải ra, mở ra bàn tay phía sau chỉ thấy hắn lòng bàn tay nắm sấp một đầu màu đen mập côn trùng còn sống, thân thể từng cái vặn lắc một cái. A chọc đây là cái gì? Trần Vượng buồn nôn nhất chính là côn trùng, nhìn thấy thứ này phía sau toàn thân đều nổi da gà. Đây là hoặc tâm trùng, may mà ta phát hiện đủ sớm, nếu không chờ thứ này tiến vào trong cơ thể ngươi, đến lúc đó liền thật khó làm. Nói xong hắn hướng trên tay trùm lên một tầng điêu linh chi quang, cơ hồ là nháy mắt, cái kia côn trùng liền bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn liền bụi đều không có còn lại. Ngươi nói thứ này vừa vặn liền tại trên người ta. Có thể là vì cái gì ta một điểm cảm giác đều không có a. Trần Vượng có chút lòng còn sợ hãi. Đoạn Ngọc, ngươi xem một chút tay trái của ngươi. Tay trái? Trần Vượng đưa tay nhìn một chút, kết quả tại cổ tay phía dưới quả nhiên thấy được một vệt màu đỏ. Đoạn Ngọc ghét bỏ phủi tay, nói, thứ này liền cùng địa không sai biệt lắm, cắn lên ngươi thời điểm sẽ phóng thích một loại độc tố, để ngươi không cảm giác được. Nhưng chờ ngươi có thể cảm giác được thời điểm tất cả cũng liền đều đã chậm, nó cuối cùng sẽ theo huyết dịch tiến vào trái tim của ngươi bên trong, phóng thích độc tố phá hủy ngươi ý thức, đem ngươi biến thành một bộ cái xác không hồn. Mà còn thứ này không thể cứng rắn kéo, nếu không khi nó cảm giác được nguy hiểm tính mạng thời điểm liền sẽ phóng thích đại lượng độc tố cùng đối phương đồng quy vu tận. Duy nhất phương pháp chính là tại bị kinh sợ lúc, trong cơ thể khí huyết đỉnh trệ một cái chớp mắt, để nó tìm không được phương hướng, mới có thể gỡ xuống. Trần Vượng sau khi nghe xong toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nhất là tại nghe là một câu kia tiến vào trái tim của ngươi bên trong lúc, chân đều cho hắn dọa mềm nhũn. Ngươi vận khí không tệ, thứ này cũng không phổ biến, chờ sau này nếu là lại gặp phải loại này sự tình, ngươi liền có thể cùng người trước mặt trang 13. Trần Vượng sắc khóc, loại này 13 ta thả rằng định viễn không trang bức. Đoạn Ngọc cười vô vô bờ vai của hắn, đây cũng không phải là chuyện xấu, xem như là cho ngươi bên trên cực kỳ sinh động bài học, có lúc rất nhiều thứ dù cho chúng ta nói lại nhiều, cũng không kịp ngươi tự mình trải qua một lần đến khắc sâu ấn tượng, có lần này kinh lịch, ngươi về sau liền giải trí nhớ. Trần Vượng vẻ mặt cầu xin, nào chỉ là giải trí nhớ, hắn đều nhanh có bóng ma tâm lý. Đi, sắc trời cũng không sớm, tranh thủ thời gian lại tìm vài quận quỷ thảo, chúng ta liền trở về. Đoạn Ngọc nhìn sắc trời một chút, thúc giục nói. Tiểu mập mạp sửng sốt một chút, ngươi không phải nói thứ này có độc sao? Vì cái gì còn muốn tìm? Thứ này không chỉ là đối người, đối dị thú đến nói cũng là kịch độc, mà còn vì thảo tuệ kỳ thật lại phát ra một loại mùi, loại này mùi đối người mà nói không có có ảnh hưởng, thế nhưng đối tuyệt đại đa số dị thú đến nói lại cực kỳ gây mùi khó ngửi. Chờ chút chỉ cần đem thứ này đập nát, đem ép ra chất lỏng bôi ở độc cầu, không chỉ có thể xua tan dị thú, mà còn cũng có thể hữu hiệu che giấu lại trên người chúng ta mùi. Về sau hai người lại trong rừng đi lòng vòng, đương nhiên chỉ là ở bên ngoài, không có dám thâm nhập. Nửa đường lại gặp mấy con dị thú, đều để Đoạn Ngọc làm thịt rồi, đem có thể ăn đều ném vào không gian hệ thống, không thể ăn liền trực tiếp dùng điêu linh cho hất lên. Qua đại khái một giờ, sắc trời đã bắt đầu tối sầm lại, rừng cây chỗ sâu bắt đầu dần dần truyền đến từng đợt tiếng thú gào. Đoạn Ngọc lôi kéo Trần Vượng liền đi. Cái này một giờ bên trong bọn họ lại tìm đến 3 cây quỷ thảo, trên cơ bản đã đủ, dù cho không đủ dùng cũng không có biện pháp, dù sao nơi này xác định là không thể chờ lâu. Hắn mang theo Trần Vượng trực tiếp một cái thiệp thước, đi tới cánh rừng bên ngoài. Mà chờ bọn hắn mới ra cánh rừng, liền thấy Diệp Miêu Miêu đang đứng tại bờ sông, tựa hồ là tại chờ đợi bọn họ. Chạy chạy. Đoạn Ngọc không nói hai lời trực tiếp ôm lại cánh tay của đối phương. Diệp Miêu Miêu đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cả gương mặt xinh đẹp liền thay đổi đến đỏ bừng, cùng táo đỏ đồng dạng, để nàng lánh diễm khí chất bên trong nhiều một tia đáng yêu. Trần Vượng gặp cô nương này không có cự tuyệt Đoạn Ngọc, còn tưởng rằng là ngầm đồng ý, đưa tay muốn đi ôm khác một cái cánh tay, kết quả tay mới vừa nâng lên, liền bị một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt chừng trở về. Tiểu mập mạp rụt cổ lại, trong miệng lầu bầu nói, này làm sao còn khác nhau đối lại đâu,